Chương 79, chính trạch thành thân chương 79, chính trạch thành thân Vương Chấn Lâm một cái chết, Vương gia liền không còn chủ kiến. Hắn hai đứa con trai cũng không thủ đoạn gì, theo lấy một đám gia quyến tôi tớ, đều bị quan sai áp đi. Sau 3 ngày, cổng chợ người người nhốn náo, cơ hồ cả huyện thành bách tính đều chỗ này, đem nơi này vây chính là con kiến chui không lọt. Rất nhiều bách tính nhón chân lên, nhộn nhịp muốn nhìn thấy phía trước trên đài cao gần bị chém đầu rất nhiều tù phạm. Mà những tù phạm này, dĩ nhiên chính là Vương gia người. Thế sự khó liệu a. Vương gia thế nhưng Bình An huyện số 1 số 2 đại hội nhân gia. Không nghĩ tới sẽ rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này. Ai nói không phải đây? Tạo hóa trêu ngươi a. Ai? Các ngươi nói Vương gia này đến cùng phạm cái gì bất pháp, sẽ bị huyện lệnh đại nhân xét nhà vấn trạng. Hừ hừ. Ta nghe nói à, Vương gia này cấu kết thổ phỉ, thậm chí còn cả gan kiếp lấy triều đình thai lương thực. A. Vương gia quả nhiên là to gan lớn mật, làm mưu tư lợi, đưa ta Bình An huyện bách tính vào chỗ chết. Quả thật nên chết. Chết tốt lắm a. Hán Vương gia đại hộ tại Bình An huyện làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, cũng nên chết. Cái kia Vương Chấn Lâm đã chết, để cho ta tới nhìn một chút, Vương gia người khác, nhưng có bỏ sót. Buổi trưa ba khắc đã đến. Vấn trạm. Trên đài cao, Trần Đan nắm lấy lệnh bài ném ra ngoài, theo sau âm thanh lạnh giá tựa như đòi mạng ma ầm, để cái kia quỷ dưới đất chờ chém Vương gia người khóc giống không ngừng. Đao phủ từng cái đi tới, giơ tay chém xuống, đầu người liên tiếp rơi xuống. Chốc lát thời gian, máu chảy thành sông, Vương gia người tính cả tôi tớ, toàn bộ tử vong. Đến tận đây, Vương gia này xem như triệt để hủy diệt. Cách đó không xa trong một ngôi tử lâu, Triệu Phương Niên ngồi ở trên lầu nhã gian, nhìn phía xa từng khỏa đầu người rơi xuống, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười. Vương gia hủy diệt, một hòn đá ném hai chim thứ hai chim, cuối cùng là giải quyết. Sau đó, ta Triệu gia liền lại không kiêng sợ, lớn nhưng toàn lực tại cái này Bình An huyện kinh doanh huyết thực cùng ngọc thạch sinh ý. Chờ đến thu hoạch càng nhiều linh thạch, ta cùng Chính Xuyên cũng có thể tại trên tu vi tiến hơn một bước, sau này cũng có thể dẫn dắt càng nhiều tộc nhân bước lên tiên đồ. Trong miệng âm thầm cô, Triệu Phương Niên cũng suy xét lên sau này Triệu gia sau này như thế nào kinh doanh ngọc thạch sinh ý kế hoạch. Bình An Hương Ngọc Thạch Châu đáo sinh ý, vốn là chỉ là Vương gia một nhà độc đại, bây giờ Vương gia một cái chết, sinh ý này tự nhiên đoạn tuyệt, hắn Triệu Phương Niên nếu là tiếp nhận, cũng có thể không trở ngại chút nào. Tuy nói Triệu Phương Niên không có vây cánh gì, nhưng chớ có quên, có một người có thể giúp đỡ đại ân. Người này chính là Trần Đan. Trần Đan là một huyện chi chủ, mặc dù hắn không làm Ngọc Thạch sinh ý, nhưng hắn có phổ biến giao thiệp. Triệu Phương Niên bàn hướng Lâm huyện huyết thực sinh ý, liền là từ hắn dẫn đường. Lần này Trần Đan mang Triệu Phương Niên tiến đến hổ đầu trại tiêu diệt, Triệu Phương Niên lại giúp hắn chém Vương Chấn Lâm, để hắn kiếm một món hời. Cho nên Trần Đan tự nhiên xem như thiếu Triệu Phương Niên một cái nhân tình. Triệu Phương Niên tìm hắn hỗ trợ làm mối, cũng không phải việc khó gì. Ngọc Thạch sinh ý không cần suy nghĩ nhiều, bất quá Triệu Phương Niên nhưng lại có một cái khác lo lắng. Hắn còn nhớ Vương Chấn Lâm trước khi chết đem biên cương thất phẩm võ quan Phú Hữu Vinh rời đi ra. Thất phẩm võ quan tại Tân Quốc vẫn còn có chút phân lượng, chí ít không thể so Trần Đan kém. Bây giờ biên cương chiến sự liên tục, cái này Phú Hữu Vinh phòng trường khó mà thoát thân. Nhưng sau này nếu là chiến sự kết thúc, hắn khẳng định sẽ trở về. Đến lúc đó có thể hay không làm sinh tử của hắn huynh đệ Vương Chấn Lâm báo thù, ai cũng nói không cho phép. Bất quá, một phen suy xét phía sau, Triệu Phương Niên cũng không có quá mức e ngại. Cuối cùng, trên mặt nổi đây là Trần Đan làm, hắn bất quá là một cái động thủ người mà thôi. Mặt khác, Triệu Phương Niên cảm thấy chính mình thực lực không yếu, tiếp qua cái mấy năm, hắn tu vi tiến hơn một bước, võ đạo đạt tới tiên tiên, tiên pháp dung hội quan thông, liền lại không bất luận cái gì ý e ngại. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, theo sau tính tiền rời đi, trở về nhà. Vương gia hủy diệt phía sau, Triệu Phương Niên lập tức liền dựa theo dự đoán dạng kia tiến đến tìm Trần Đan hỗ trợ, làm hắn Ngọc Thạch sinh ý đáp cầu rắc mối. Mà Trần Đan tự biết thiếu Triệu Phương Niên một cái nhân tình, đồng thời cũng muốn theo Triệu Phương Niên trên mình vớt chút chỗ tốt, liền đồng ý xuất lực hỗ trợ. Hai người đạt thành ước định, sau này Triệu Phương Niên Ngọc Thạch sinh ý làm thành, loại trừ cơ bản thu thuế bên ngoài, còn muốn ngoài định mức mỗi tháng cống lên. Triệu Phương Niên làm Ngọc Thạch sinh ý, chỉ vì thu lại linh thạch, đối kiếm tiền cũng không phải đặc biệt coi trọng. Cho nên, tận quản huyện lệnh muốn bóc lột, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Như vậy, cái này Bình An huyện Ngọc Thạch sinh ý rất nhanh liền bị Triệu Phương Niên tiếp nhận. Hắn khơi thông Bình An huyện xung quanh mấy cái huyện thành, từng bước đem Ngọc Thạch sinh ý làm to. Thậm chí, gia cầm huyết thực sinh ý cũng vì Ngọc Thạch sinh ý giao thiệp thêm một bước mở rộng, bán hướng nhiều. Triệu gia sinh ý hưng định, từ nay về sau liền tại Bình An huyện ngày càng lớn mạnh, một phát không thể vãn hồi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền là 3 năm qua đi. 3 năm sau một ngày, trong Bình An huyện thành Thanh Châu võ quán răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Mà võ quán cửa viện bên ngoài, còn có một đám thân mang kình trang võ giả mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ tại chờ đợi ai đến. Trên đường phố, không ít bách tính tới đây quan sát, đụng một chút náo nhiệt. Mà đợi không bao lâu, cuối phố chỗ, kèn sô na âm thanh truyền đến, một chi mang đỏ kiệu đón dâu đội ngũ chậm rãi tới. Phía trước đội ngũ, còn có một cường tráng hán tử người khoác hồng y, biết bao thần khí, nhìn tới, người này liền là cái này đón dâu Tân Lang Quan. Đội ngũ đi tới ngoài cửa, Tân Lang Quan rất nhanh liền tại một đám võ giả vây quanh xuống, vào võ quán, đi tiếp Tân nương tử. Giờ phút này, ngoài cửa những cái kia vây xem mắt tính, lập tức nghị luận không ngừng. "U, đây là công tử nhà nào đó, có thể cưới được Dương Thanh Châu thiên kim. Vừa mới cái kia Tân Lang Quan người không biết, đây chính là Triệu gia đại công tử Triệu Chính Trạch. Ta nói Dương quán chủ như thế nào không tiếc nữ nhi xuất giá, nguyên lai là Triệu gia công tử. Triệu gia hai năm qua thế nhưng phát đạt, nghe nói cái kia Triệu gia gia chủ Triệu Phương Niên chính là một vị đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, trong nhà kinh doanh huyết thực cùng ngọc thạch sinh ý, một ngày thu đầu bảng. Không chỉ như vậy, Triệu gia đại công tử nghe nói trước đây không lâu cũng đột phá nhất lưu võ giả chi cảnh, bây giờ Triệu gia có hai vị nhất lưu võ giả, gia tộc sản nghiệp không tầm thường, sau này nhất định lên như diều gặp gió. Triệu gia cùng Thanh Châu võ quán kết thân, sau này cái này Bình An huyện, nhưng chính là hắn Triệu gia cùng Thanh Châu võ quán địa bàn, liền lúc trước bị xét nhà vương gia, chỉ sợ cũng không sánh được. Rất nhiều bách tính nói chuyện với nhau thời khắc, trong võ quán, Tân Lang quan đã đem Tân Nương tử tiếp đi ra. Chỉ thấy Triệu Chính Trạch hồng quang đầy mặt, một mặt ý cười, tại rất nhiều võ giả vui lùa ầm ĩ vây quanh bên trong, đem Tân Nương tử đưa vào kiệu hoa. Theo sau hắn gọi rất nhiều võ giả, các vị sư huynh đệ, cha ta tại trong nhà mua tiệc rượu, còn mời các vị đến dự, cùng nhau tiến đến náo nhiệt một phen. Dứt lời, Triệu Chính Trạch liền cưỡi tuấn mã, mang theo Tân Nương hướng về Triệu gia trạch viện tiến đến. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền đến mãng thôn Triệu gia. Triệu gia trạch viện mặc dù không có di chuyển tới trong thành, nhưng cũng khuyết đại ra gấp mấy lần, có nội viện, ngoại viện phân chia. Nội viện là người trong gia tộc cư trú sinh hoạt, ngoại viện thì là trong nhà hạ nhân, tôi tớ cùng hộ viện cư trú. Bây giờ coi như tới vài trăm người, trong trạch viện cũng không có chút nào chen chúc ý nghĩ. Rất nhanh, tiệc cưới bắt đầu, Triệu Phương Niên cùng Hoàng Nguyện Vân chiếm giữ cao đường, cái kia Dương Thanh Châu cũng ngồi xuống tại một bên. Bái đường lễ nghi rất nhanh bắt đầu. Làm ba bái lễ kết thúc, Triệu Phương Niên mặt mũi tràn đầy vui mừng, Hoàng Nguyện Vân cũng là liên tục gật đầu. Xem ra, bọn hắn đối đại nhi tức phụ đều cực kỳ vừa ý tiệc rượu sau khi bắt đầu, Triệu Phương Niên cùng Dương Thanh Châu nâng ly cả chén. Thông ra, bây giờ ta Triệu gia cùng Thanh Châu võ quán đã là một nhà, người cái kia thiết giác công, nhưng chớ có dấu giếm nữa. Triệu Phương Niên vui đùa, trong mắt tràn đầy ý khôi hài. Những năm này Triệu Chính Trạch cùng Dương Dung Nhi thì ra bộ phát mật thiết, hắn cùng Dương Thanh Châu tự nhiên cũng đi lại nhiều một chút. Hai người sớm đã quen biết, mở điểm nói đùa cũng vô hại trở ngại. Nghe lời ấy, Dương Thanh Châu bất đắc dĩ cười một tiếng. Triệu huynh, ngươi cũng thật là biết nói đùa, ta dưới gối chỉ có một nữ, đã Chính Trạch cùng Dung Nhi đã thành hôn, ta tự sẽ chờ Chính Trạch như chính mình nhi tử. Ta thiết giác công, bất truyền hắn, còn có thể truyền ai? Chính Trạch một tháng phía trước đột phá nhất lưu võ giả, như vậy, ta cũng có thể đem thiết giáp công chân chính chỗ lợi hại, dốc túi dạy dỗ. Dứt lời, hai người tiếp tục uống rượu, tiến hội cũng buộc phát náo nhiệt. Chờ đến sắc trời bắt đầu tối, Chính Trạch vào độc phòng, Chính Xuyên, Chính Linh đi theo vui lùa ầm ĩ đến đêm khuya, Triệu gia vậy mới an tĩnh một chút. Chương 80, 3 năm biến chương 80, 3 năm biến đêm khuya, Triệu Trạch bên trong tân khách đã rời đi. Triệu Chính Trạch tiệc cưới cũng coi là thuận lợi kết thúc. Triệu Phương Niên đem luyến tiếc nữ nhi chậm chạp không chịu rời đi Dương Thanh Châu đưa đi phía sau, cũng là cảm thấy thú vị. Cưới vợ, gả nữ, trưởng bối hai bên quả nhiên là cảm thụ khác biệt, Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy đến vui mừng cao hứng, mà Dương Thanh Châu, e rằng cao hứng là giả, không bỏ mới là thật. Không biết rõ Triệu Chính Linh sau này lớn lên xuất giá, Triệu Phương Niên sẽ có cái gì cảm thụ. Đối với Dương Thanh Châu, Triệu Phương Niên vẫn tương đối thưởng thức. Người này võ nghệ không tầm thường, khoảng cách tiên tiên võ giả cũng không xa xôi. Bất quá, hắn Triệu gia đã bước lên tiên đồ, Dương Thanh Châu lại thế nào lợi hại, tại Triệu Phương Niên trước mắt cũng bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Triệu Phương Niên bữa tiệc vui dùng Dương Thanh Châu thiết giáp công chơi ghẹo, cũng bất quá nói là nói mà thôi. Đưa đi tất cả tân khách, Triệu Phương Niên liền để trong nhà tôi tớ lùi tới ngoại viện, người trong nhà liền tại nội trạch bên trong nghỉ ngơi. Mà hắn cũng không nghỉ ngơi, mà là một mình tiến đến phòng luyện công, bắt đầu tu luyện tiên pháp. Triệu Phương Niên đóng cửa phòng, theo sau một chiều, một cái to lớn hắc cầu liền đột nhiên xuất hiện, cũng thân mật cọ sát cánh tay Triệu Phương Niên. Thời gian 3 năm đi qua, tiểu hắc cũng vì tự mình thổ nạp linh khí cùng nuốt khí huyết thịt, thực lực có chỗ tiến tiến. Bây giờ, nó tuy là vẫn là cấp 1 yêu thú, nhưng khí lực đã 28.000 cân, bản thân hỏa diễm thần thông cũng có thể kiên trì càng lâu, toàn lực thi triển, gần nửa canh giờ không nói chơi. Triệu Phương Niên giống như ngày thường, ném cho tiểu hắc một khối linh thạch, để nó tự mình thổ nạp tu luyện, theo sau chính mình cũng cầm lấy linh thạch, yên lặng tu luyện. 3 năm này Triệu gia ngọc thạch lối buôn bán qua Triệu Phương Niên lo liệu, đã sinh động. Toàn bộ Bình An huyện, bao gồm phụ cận mấy cái huyện thành, đều có hắn thu bán con đường. Có thể nói, hiện tại Triệu gia tại Bình An huyện đã coi như là số một thương nhân, coi như là lúc trước vương gia cũng không thua bao nhiêu. Mà sinh ý phổ biến, ngọc thạch ngân lượng vận chuyển lại phía sau, Triệu Phương Niên thu thập được linh thạch, tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Đoạn thời gian này, hắn cơ hồ mỗi tháng đều có thể lấy tới tầm 10 khối linh thạch. Tuy là không coi là nhiều, nhưng trước mắt cũng đủ hắn, Chính Xuyên còn có tiểu hắc dùng để tu luyện, thậm chí còn có thể có kết dư. Mỗi tháng tu luyện linh thạch đầy đủ, 3 năm này, Triệu Phương Niên tu vi cũng có chỗ tiến tiến. Sớm tại nửa năm trước, hắn liền có điều đột phá, tu vi đã là luyện khí tầng 2. Đồng thời, hắn còn nắm giữ mấy loại cơ sở pháp thuật. Theo thứ tự là vọng khí thuật, ngự phong quyết cùng khu vật thuật 3 loại. Vọng khí thuật nhưng tra xét tu sĩ tu vi, tìm kiếm thiên địa linh khí. Ngự phong quyết nhưng cơi gió mà đi, tăng lên rất nhiều tốc độ bay, phối hợp Triệu Phương Niên võ đạo mãnh hổ thân pháp, chính là như hổ thêm cánh. Khu vật thuật chính là khống chế pháp khí, phụ lục chờ linh vật cơ sở pháp thuật. Nhưng Triệu Phương Niên đừng nói nắm giữ pháp khí chờ linh vật, thấy đều chưa thấy qua những vật này, pháp thuật này, hắn cũng chỉ có thể dùng tại phạm vi nhỏ khống chế phạm tục binh khí. Khoan hay nói, ngự phong quyết, khu vật thuật, tăng thêm phạm tục võ đạo công pháp, còn thật để cho Triệu Phương Niên thực lực tăng nhiều. Triệu Phương Niên 3 năm tu vì võ đạo tinh tiến, vốn là thành đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, khí lực cũng có hơn 2 vạn cân. Phối hợp pháp thuật, coi như là Dương Thanh Châu, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu là lại tăng thêm tiểu hắc, chỉ sợ cũng là tiên thiên võ giả, hắn cũng dám một trận chiến. Loại trừ cái kia 3 loại pháp thuật, cái khác pháp thuật Triệu Phương Niên cũng có chỗ nghiên cứu, tỉ như hỏa cầu thuật, lưu sa thuật những pháp thuật này. Nhưng 3 năm xuống tới, chỉ có hỏa cầu thuật vừa mới nhập môn, lưu sa thuật, kim quang thuật chờ cái khác thuộc tính pháp thuật, hắn thủy chung không thể nhập môn. Hỏa cầu thuật rất khó tu luyện, Triệu Phương Niên vừa mới nhập môn, cho dù thi triển, cũng chỉ có thể ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa nhỏ bé ngọn lửa, khó mà dùng cho chém giết bên trong, còn cần tiếp tục tu luyện. Cái khác thuộc tính pháp thuật không thể vào cửa, Triệu Phương Niên suy đoán, chỉ sợ cũng cùng chính mình linh căn thuộc tính có quan hệ. Tu tiên tạp ký bên trong ghi chép, linh căn thuộc tính nhiều loại, chỉ có nắm giữ tương ứng linh căn mới có thể tu luyện tương ứng pháp thuật. Triệu Phương Niên hiện tại chỉ dám xác định chính mình nắm giữ hỏa thuộc tính linh căn, phải chăng nắm giữ cái khác linh căn, hắn cũng không biết. Bất quá, linh căn thuộc tính càng đơn nhất, tư chất có lẽ càng tốt, tốc độ tu luyện cũng có lẽ càng nhanh mới đúng. Nhưng những năm qua, Triệu Phương Niên cảm giác chính mình còn không bằng Chính Xuyên tu luyện nhanh chóng, hắn cũng không biết rõ bản thân linh căn tình huống. Có lẽ, hắn linh căn chính là mượn Tiểu Hắc dùng huyết khế ngự thú thuật diễn hóa mà tới, tính toán không được trời sinh, có chút kỳ quái cũng bình thường. Chỉ đợi sau này có cơ hội điều tra bản thân linh căn đến cùng như thế nào, lại tỉ mỉ nghiên cứu. 3 năm xuống tới, Triệu Phương Niên tu vi cùng võ đạo thực lực tinh tiến không ít, trong nhà người khác cũng có tăng lên. Triệu Chính Trạch trước đây không lâu cũng đột phá nhất lưu võ giả chi cảnh. Triệu Phương Niên dự định tại hắn sau khi kết hôn liền mau chóng làm hắn tìm kiếm thích hợp tinh quái giúp nó huyết khế, sau này cũng muốn để hắn diện hóa linh căn bước lên tiên đồ. Triệu Chính Xuyên bây giờ đã là luyện khí tầng 3 tu vi, đồng thời hắn nắm giữ pháp thuật cũng không ít, trong đó dùng kim quang thuật tối cường, có thể thấy được hắn tất nhiên nắm giữ kim linh căn, mà hắn cũng là Triệu gia bên trong ẩn sâu nhất không lộ một cái. Triệu Phương Niên đã ở 1 năm trước giúp hắn đem tiểu thải huyết khế, tiểu thải chính là cao đẳng tinh quái, thực lực không yếu, chỉ kém thiên địa linh vật đột phá thành yêu, đối với hắn mà nói cũng là nhiều một cái không tệ thủ đoạn. Triệu Chính Linh, cái tiểu nha đầu này đã nhanh 10 tuổi, tính khí nghịch ngợm hóa bát, Triệu Phương Niên từng để nàng thử nghiệm tu luyện tiên pháp nhưng cũng không thành công, có thể thấy được nàng cũng không có linh căn, về sau Triệu Phương Niên chỉ có thể để nàng tu luyện võ đạo công pháp, chờ đến nhất lưu thực lực sau giúp nàng huyết khế tinh quái, sau này diễn hóa linh căn. Bất quá nha đầu này còn tuổi nhỏ, tương đối ham chơi, trước mắt chỉ có tam lưu võ giả thực lực. Về phần Triệu Phương Niên thê tử Hoàng Nguyễn Vân, trước mắt vẫn là nhị lưu võ giả thực lực, nhưng Triệu Phương Niên nhìn ra, Hoàng Nguyễn Vân đã có hơn 9000 cân khí lực, khoảng cách nhất lưu võ giả cũng không xa. Tất nhiên, 3 năm này loại trừ gia tộc có phát triển lên, tộc nhân thực lực tinh tiến bên ngoài, Triệu Phương Niên bạn thú động thiên cùng bạn thú bi cũng là biến hóa cực lớn. Gia tộc phát triển, sinh ý hưng thịnh, tộc nhân thực lực tinh tiến, trưởng tử thành thân, những cái này đều có thể tăng thêm gia tộc linh quang. Những năm qua, bạn thú bi tổng cộng tăng thêm hơn 560 sợi. Triệu Phương Niên cũng không tồn trữ quá nhiều, nghĩ đến sớm ngày khuyết trương động thiên, khiến cho diễn sinh linh mạch cấp 1, liền tiêu hao linh quang đem nó khuyết trương. Hắn tiêu hao 500 sợi linh quang, làm cho vạn thú động thiên tăng lớn 5 mẫu phạm vi, đạt tới 6 mẫu. Lại có 4 mẫu, liền có thể diễn sinh linh mạch. Còn lại hơn 60 sợi, cũng có thể lưu tại sau này điểm hóa, huyết khế tinh phái chỗ. Vạn thú động thiên đạt tới 6 mẫu phạm vi sau, không gian có thể nói là vô cùng to lớn, tiểu hắc ngày thường tại bên trong, cũng là nửa điểm không cảm thấy áp lực. Triệu Phương Niên nhìn thấy trong vạn thú động thiên không gian kỳ thực chính là một khối lớn bằng phẳng cự thạch, cũng là đào lấy đại lượng thổ nhưỡng rời vào trong đó. Cũng tại trong động thiên thử nghiệm trồng trọt ngũ cốc. 1 năm trước, hắn thành công thu hoạch không ít lương thực, liền chứng minh tại trong vạn thú động thiên trồng là có thể được, cũng là không tệ con đường phát tài. Tuy nói đối bây giờ Triệu gia mà nói, cái này vài mẫu ruộng đồng sinh ra ngũ cốc không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà sau này vạn thú động thiên tiếp tục quyết trường, đạt tới nhất định diện tích, vậy coi như khác biệt. Mặt khác, sau này vạn thú động thiên diễn sinh ra linh mạch, thì càng không giống với lúc trước. Triệu Phương Niên biết được, giữa thiên địa sở hữu có thể có tự nhiên sinh trưởng thiên địa linh vật, đều là nhận lấy linh mạch ảnh hưởng. Bình thường cây ăn quả, thảo dược, thậm chí là núi đá kim loại, hấp thu đến đầy đủ linh khí hoặc là nói sinh trưởng đến nhất định năm, liền có thể thoát thai hoàn cốt, trở thành thiên địa linh vật. Sau này vạn thú động thiên có linh mạch, lại trồng trọt đủ loại thảo dược, cây ăn quả, nói không chắc liền có thể liên tục không ngừng sản xuất thiên địa linh vật. Như vậy, Triệu Phương Niên liền không còn có thiên địa linh vật điểm thú thành yêu phiền não rồi. Triệu gia nếu có thể mượn cái này số lớn điểm thú thành yêu, gia tộc kia thế lực cũng sẽ nhanh chóng tăng cường. Tất nhiên, trước mắt vạn thú động thiên cũng không quyết trường, linh mạch chưa diễn sinh, còn cần Triệu Phương Niên chậm rãi cố gắng mới được. Chương 81, Tham Lam Vô Độ. Chương 81, Tham Lam Vô Độ. Sáng sớm hôm sau, Triệu gia vẫn như cũ náo nhiệt. Triệu Chính Trạch thành thân ngày thứ hai, chính là cô dâu bái kiến cha mẹ chồng ngày. Sáng sớm, người Triệu gia liền tề tụ một đường. Triệu Phương Niên cùng Hoàng Nguyễn Vân ngồi tại chủ vị, Triệu Chính Linh, Triệu Chính Xuyên thì chờ tại một bên, ánh mắt nhộn nhịp tập trung đến trong đường quỳ rạp xuống đất hai vị người mới trên mình. Cha, mời uống trà. Mẹ, mời uống trà. Dương Dung Nhi hôm nay đã trải lên búi tóc, ra vẻ phụ nhân dáng dấp. Nàng tuổi nhỏ tập võ, bây giờ sau khi kết hôn, cũng là hiển thị rõ dịu dàng khí chất. Một bên khác, Triệu Chính Trạch cười ha hả nhìn xem Dương Dung Nhi, liền làm chút gì cũng không biết. Hoa đại tẩu hôm nay thật là đẹp, không giống đại ca, đần độn. Triệu Chính Linh nhìn phía dưới hai người, thì là nhịn không được trêu ghẹo lên tiếng. Lời vừa nói ra, ngược lại đùa đến mọi người ở đây buồn cười, liền luôn luôn trầm mặc ít nói Triệu Chính Xuyên đều cười khẽ một tiếng. Tiểu nha đầu, lại rêu cợt ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Triệu Chính Trạch mặt đen lên hù dọa Triệu Chính Linh, mà nàng thì là vội vã kéo lấy Triệu Chính Xuyên cánh tay. Nhị ca, ngươi nhìn đại ca hắn lại hù dọa ta. Nghe vậy, Triệu Chính Xuyên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, Linh Nhi, chớ có hồ náo. Đến tận đây, Triệu Chính Linh mới an ổn xuống. Triệu Phương Niên cùng Hoàng Nguyễn Vân tiếp nhận chén trà, hai người nhìn nhau, đều là thổn thức không thôi. Từng có lúc, Triệu Chính Trạch chỉ có 4-5 tuổi từng màn tựa như còn ở trước mắt. Cái này mấy mắt, bây giờ gia tộc biến hóa ngàn vạn, hắn cũng đã thành ra. Nhẹ nhàng nắm chặt lại Hoàng Nguyễn Vân tay, Triệu Phương Niên nhìn thấy khỏe mắt nàng hơi hơi xuất hiện một vòng nếp nhăn, trong lòng cũng quyết định, nhất định phải giúp Hoàng Uyển Vân bước lên tiên độ, cùng hắn cùng nhau truy cầu con đường trường sinh.
"Tốt, các ngươi lên a. Dung Nhi, các ngươi đã là phu phụ, sau này nhìn các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, sớm ngày làm ta Triệu gia thêm người nhập khẩu. Cái này là ta đưa các ngươi hai người lễ vật." Dứt lời, Triệu Phương Niên liền từ bên hông lấy ra một vật, đưa cho hai người. Triệu Chính Trạch nhìn lên, lập tức có chút bất ngờ, bởi vì Triệu Phương Niên tiễn bọn hắn, không kim cung bạc, mà là một trôi không thế nào thu hút hoàng đồng chìa khóa.
"Cha, đây là khí huyết thực cửa hàng chìa khóa."
"Đúng,
ta dự định sau này liền đem khí huyết thực giao cho ngươi quản."
"A, cha ngươi còn trẻ tuổi, khí huyết thực lại là ta Triệu gia sản nghiệp một trong, hài tử e rằng khó gánh nó mặc cho."
Triệu Phương Niên trực tiếp đem khí huyết thực giao cho hài tử nhà mình xử lý, thủ bút này tự nhiên không nhỏ. Phải biết, bây giờ khí huyết thực mỗi ngày sinh ý hưng thịnh, sau này kiếm lấy mất lượng, cũng chắc chắn không tầm thường.
"Không cần sợ, ngươi buông tay đi quản, ngươi là ta Triệu gia trưởng tử, làm việc chớ có sợ đầu sợ đuôi."
Nghe nói như thế, Triệu Chính Trạch vậy mới gật đầu tiếp nhận, mà cái kia Dương Dung Nhi cũng là sắc mặt vui mừng, đối với công công lễ vật phi thường hài lòng. Một phen lễ nghi phía sau, người Triệu gia cũng là vừa nói vừa cười ăn lên điểm tâm sáng. Nhưng cũng liền tại lúc này, cửa ra vào tôi tớ đặc biệt tới thông báo, nói là huyện lệnh Trần Đan đặc biệt tới bái phòng. Nghe được tin tức này, Triệu Phương Niên hơi có kinh ngạc, hôm qua Triệu Chính Trạch thành thân, hắn tiến đến mời, Trần Đan đều không có tới, hôm nay tới ý muốn vì sao? Cho dù không biết rõ hắn cụ thể có chuyện gì, nhưng Triệu Phương Niên minh bạch, hắn tới nhất định không chuyện tốt. Mấy năm này Triệu gia sản nghiệp càng làm càng lớn, cái này huyện lệnh Trần Đan cũng là bộc phát quá phận, nghiễm nhiên thành một đầu sâu mọt, không ngừng mượn cơ hội theo Triệu gia nơi này vớt chỗ tốt. 3 năm xuống tới, e rằng chí ít theo Triệu gia cuốn đi 3 vạn lượng bạc. Triệu Phương Niên xem ở lúc trước hắn làm chính mình sinh ý đáp cầu rắc mối, mà khác lại có cái quan viên thân phận, cho nên vẫn luôn chưa từng cùng hắn tính toán. Suy tư thời điểm, Trần Đan đã đi tới. Hắn nhìn thấy một phòng toàn người, lập tức liền cười ha hà nói:
"Ha ha, Triệu gia chủ, bản quan đột nhiên đến thăm, quả thực làm phiền.
Trần đại nhân đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, sao là quấy rầy nói một chút.
Đại nhân nếu là không ngại, còn mời ngồi xuống, cùng nhau ăn chút điểm tâm sáng."
Trần Đan đơn giản khách sáo một câu, theo sau liền vẫy tay, sắc mặt nghiêm túc lên:
"Phương Niên, ta khác biệt ngươi vòng vo, hôm nay ta tới trước, chính là có chuyện quan trọng muốn nhờ."
"Ồ, đại nhân xin nói rõ." Nghe Trần Đan còn có việc cầu chính mình, Triệu Phương Niên cũng là kinh ngạc lên.
"Ngươi cũng biết, Tấn Quốc cùng nước láng giềng cái này hơn 10 năm đến nay chiến sự không ngừng, triều đình cũng liên tiếp phái binh chinh chiến. Mấy năm này thuế má tăng cao, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu."
"Không tệ. Mà năm nay, Tấn Quốc cùng nước láng giềng chém giết bộc phát quyết liệt, nghe nói hai nước đều phái ra tiên nhân tham chiến."
"Cái gì? Còn có tiên nhân tham chiến?"
Trần Đan nói đến đây, Triệu Phương Niên tự nhiên khó mà tỉnh táo lại. Một mực đến nay, hắn đều cho là tiên nhân không hỏi phạm tục, nhất tâm tiềm tu, không nghĩ tới phạm tục quốc gia chiến trường cũng sẽ có tiên nhân thân ảnh. Nhìn tới, cho dù ở vào phạm nhân quốc gia, tiên nhân cũng vẫn như cũ không thể nói tuyệt đối an toàn.
"Đúng vậy a, tiên nhân thủ đoạn biến ảo khó lường, một người nhưng chống thiên quân vạn mã.
Tất nhiên, nguyên nhân chính là như vậy, hai nước thương vong cũng là cực kỳ thảm trọng. Hôm nay ta sở dĩ tìm đến ngươi, chính là bởi vì triều đình hạ lệnh lần nữa trưng thu ngân lượng, bất quá triều đình cũng biết bách tính khó khăn, cũng không có gì chất béo như phá, cho nên liền nhằm vào mỗi huyện, mỗi quận trưng thu ngân lượng. Bình An huyện vị trí vắng vẻ, huyện nha ngân cố trống rỗng, triều đình trưng thu, ta thật sự là không có cách nào. Ngươi Triệu gia 2 năm qua sinh ý hưng thịnh, Phương Niên huynh đệ còn mời tương trợ, sau này ta chắc chắn nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này."
Nói đến đây, Triệu Phương Niên cuối cùng là minh bạch Trần Đan mục đích. Nguyên lai triều đình hướng hắn trinh bạc, hắn lại quay đầu tìm đến Triệu Phương Niên.
Nói cái gì ngân cố thâm hụt, quả thực là nói bậy nói bạn. Mấy năm này Trần Đan không chỉ tại Triệu gia mò được không ít chỗ tốt, bản thân cũng kinh doanh bách vị quán, lợi nhuận không ít.
Sao là ngân lượng thâm hụt thuyết giáo?
Nguyên cớ như vậy, đơn giản là không muốn ra khoản ngân lượng này, muốn để Triệu Phương Niên làm cái này oan đại đầu mà thôi. Người Triệu gia đều không phải ngu dại người, nơi nào không hiểu hắn ý tứ. Nhưng lúc này Triệu Phương Niên không lên tiếng, người khác cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói.
Giờ phút này, Trần Đan chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Phương Niên, ánh mắt sắc bén như lao.
Mà Triệu Phương Niên mặt không thay đổi suy tư một lát sau, đột nhiên khẽ cười nói:
"Ha ha, nguyên lai Trần đại nhân có cái này khó xử, không biết đại nhân còn thiếu bao nhiêu?"
"Không nhiều, 5 vạn lượng."
"5 vạn lượng?
Quả nhiên là không ít, bất quá đã đại nhân có cầu, tại hạ tự nhiên hết sức giúp đỡ.
Cái này 5 vạn lượng, coi như là móc sạch một liếng, ta cũng sẽ hỗ trợ."
Nghe nói như thế, nguyên bản ánh mắt sắc bén Trần Đan đột nhiên cất tiếng cười to:
"Ha ha, Phương Niên huynh đệ, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta. Đã như vậy, vậy ta liền không làm phiền, đến đây cáo tử, cái kia 5 vạn lượng bạc, quay đầu ngươi đưa đến nha môn là được."
Dứt lời, cái này Trần Đan cũng không ở lại lâu, tựa như sợ Triệu Phương Niên đổi ý đồng dạng, đội vàng rời đi.
Đợi đến sau khi hắn đi, người một nhà vậy mới phẫn nộ mở miệng.
Triệu Chính Trạch vỗ bàn một cái:
"Cha, cái này Trần Đan khinh người quá đáng. Những năm này một mực hút ta Triệu ra máu, bây giờ Triệu đình hướng hắn chính bạc, hắn rõ ràng để ta Triệu ra cho hắn xuất tiền. 5 vạn lượng bạc, hắn thực có can đảm mở miệng."
"Đúng vậy a,
phụ thân,
cái này huyện lệnh thật là hư."
Triệu Chính Linh khịt khịt mũi, trên mặt mang không vui.
Triệu Phương Niên khoát tay áo, nhìn không ra biểu tình.
"Chớ có tức giận, Trần Đan đã hôm nay đến cửa, liền là hạ quyết tâm, nhất định phải theo ta Triệu ra cầm tới cái này 5 vạn lượng bạc, ta như không đồng ý, hắn liền sẽ cùng ta Triệu ra xé ra mặt." hắn chính là một huyện chi chủ, nếu thật nhằm vào ta Triệu gia, sau này ta Triệu gia liền khó có thể tại Bình An huyện đặt chân. Nghe đến đó, Triệu Chính Trạch lại tức giận cơ cơ quả đấm, một bên Dương Dung Nhi cũng là lên trước an ủi, mà Hoàng Nguyễn Vân cũng là ôm lấy Triệu Chính Linh, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong góc, Triệu Chính Xuyên thì là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cha, bằng không ta đi giết hắn. Lời vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp nhắm mắt. Cái kia Dương Dung Nhi càng là kinh ngạc đánh giá chính mình tiểu thúc tử, hình như nhận thức lại hắn một phen. Loại trừ nàng, Triệu Chính Trạch cùng Hoàng Nguyễn Vân đều là biết được Triệu Chính Xuyên đã là tiên nhân, hắn dám nói như vậy, liền chứng minh hắn có phần này thực lực. Bất quá, còn không chờ bọn hắn có phản ứng gì, Triệu Phương Nghiên liền mở miệng ngăn lại. Chính Xuyên, không thể. Cha biết được ngươi có bản lĩnh này, bất quá, Trần Đan dù sao cũng là mệnh quan triều đình, thật muốn chết, triều đình chắc chắn sẽ truy xét đến ấy. Mặt khác, hắn chết, sẽ còn phái xuống những quan viên khác, nói không chắc còn không bằng hắn. Cho nên, trước mắt trước lưu hắn một mạng, sau này đợi ta Triệu gia thế lực tràn đầy thời khắc, cùng hắn tính sổ. Nghe đến đó, Triệu Chính Xuyên vậy mới gật đầu một cái, âm tàn biểu tình tiêu tán không gặp. Phía sau, người một nhà cũng là mỗi bận bịu việc đi. Triệu Phương Nghiên nguyên cớ đồng ý Trần Đan vô sỉ yêu cầu, tự nhiên là có được băn khoăn của mình. Tuy nói Tấn Quốc chẳng qua là một phàm nhân quốc gia, nhưng trong đó ẩn cư tiên nhân không ít. Mà Tấn Quốc có thể tìm tới tiên nhân cũng đem nó phái tới trên chiến trường, đủ để chứng minh triều đình thủ đoạn không tầm thường. Triệu gia tuy là đã có hắn cùng Chính Xuyên hai vị tu sĩ, nhưng bất quá đều là luyện khí sơ kỳ tu sĩ, tại tu sĩ bên trong cũng thuộc về hạng chót tồn tại. Cho nên, không đến sống chết trước mắt, Triệu Phương Nghiên không nguyện bạo lộ chính mình tiên đồ một chuyện, càng không nguyện trêu chọc cái khác tiên nhân. Trần Đan buộc phát tham lam, giải quyết hắn là chuyện sớm hay muộn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Triệu Phương Nghiên ngược lại cũng không đặc biệt quan tâm hắn, mà là trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Đã Tấn Quốc biên cương đã có tiên nhân tham chiến, ngày ấy sau, cái này Tấn Quốc có hay không còn có thể tiếp tục an ổn xuống dưới. Chương 82, Thanh Dương phá tà chương 82, Thanh Dương phá tà Trần Đan tới chơi phía sau, Triệu Phương Nghiên ngày thứ 2 liền đem 5 vạn lượng ngân phiếu đưa qua. Như vậy, vậy mới đuổi Trần Đan. Sau đó, Triệu gia cũng là rất là an ổn, Triệu Chính Trạch tiếp quản khí huyết thực, cũng tại Thanh Châu võ quán chiêu nạp nhân thủ, phụ trách Triệu gia hàng hóa vận chuyển thủ tục. Mà nhị nhi tử Triệu Chính Xuyên cũng hơn 10 tuổi, học thành công. Triệu Phương Nghiên vốn muốn cho nó khảo thủ công danh, bước lên hoàn lộ. Nhưng Triệu Chính Xuyên cảm thấy đã bước lên tiên đồ, đối phạm tục hoàn lộ nửa điểm không có hứng thú. Hắn cùng Triệu Phương Nghiên nói qua nhiều lần, chỉ muốn tìm cái nơi yên tĩnh, tiềm tu luyện mà thôi. Đối cái này, Triệu Phương Nghiên cũng không cưỡng cầu, hắn biết được tiên nhân cầu trường sinh, vốn là dài đẳng đăng cử chỉ, có chút tu sĩ hao hết thọ nguyên, cũng không có thể trúc cơ. Triệu Chính Xuyên không đi hoàn lộ chậm trễ, nói không chắc cũng có thể có trợ giúp tu vi của hắn. Cho nên, Triệu Phương Nghiên liền đem chính mình tên là Ngọc Thạch Phường cửa hàng giao cho hắn xử lý. Triệu Chính Xuyên đã là luyện khí tầng 3, vọng khí thuật cũng đã thuần thục. Tại trại bên trong rất nhiều phổ thông trong ngọc thạch tìm kiếm linh thạch, cực kỳ thuận tiện, cũng có thể trợ giúp nó tu luyện. Về phần Triệu Phương Nghiên thì một mực lưu tại trong nhà, khổ tu võ đạo cùng tiên gia công pháp, cũng thúc giục Hoàng Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Linh tu luyện. Thời gian thoáng qua, lại là một tháng. Cuối tháng, Triệu Chính Trạch vừa vận áp giải hàng hóa trở về, bất quá hắn lần này trở về, chính xác mang vết thương trở về. Biết được cái tin tức này, Triệu Phương Nghiên lúc này liền đi hắn xương phòng thăm viếng. Trong xương phòng, Hoàng Nguyễn Vân, Triệu Chính Linh còn có Dương Dung Nhi tam nữ vây quanh ở bên giường, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Mà Triệu Chính Trạch thì nằm trên giường, sắc mặt hơi có tái nhợt. "Chính Trạch, vì sao bị thương? Thương thế như thế nào?" Nhìn thấy Triệu Phương Nghiên đến, Triệu Chính Trạch đội vã dáng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, hắn ra vẻ buông lòng nói: "Cha, không có gì đáng ngại, bất quá là một chút không biết tên thổ phỉ mà thôi. Ta lần này tiến đến huyện thành khoảng cách Bình An huyện khá xa, huyện thành kia gần nhất ra một đám đạo tặc, thực lực không tầm thường, còn có hai vị nhất lưu võ giả. Lần này bọn hắn cũng là ăn gan hùm mật báo, rõ ràng ăn cướp ta Triệu gia hàng hóa, ta cùng các huynh đệ liên thủ, đã đem thổ phỉ giải quyết. Bất quá trong đó có cái thổ phỉ thân pháp không tầm thường, ta tiến đến truy kích thời điểm, tuy là đem nó đánh giết, nhưng cũng bị hắn trước khi chết phản công, một đao chém tới ngực." Dứt lời, Triệu Chính Trạch lộ ra ngực một đạo vết thương dữ tợn. Triệu Chính Trạch thiết giáp công đã được đến Dương Thanh Châu chân truyền, năng lực phòng ngự không tầm thường. Có thể đem Triệu Chính Trạch làm bị thương, có thể thấy được đối phương cũng là có chút bản sự. Gặp Triệu Phương Niên thương không nguy hiểm đến tính mạng, Triệu Phương Niên yên tâm một chút, theo sau hắn trầm tư chốc lát, trầm giọng nói: "Chính Trạch, ngươi tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ đến hoạt động như thường, liền tới tìm ta." Sau 10 ngày, Triệu Chính Trạch thương thế dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã không có gì đáng ngại. Hắn dựa theo Triệu Phương Niên phân phó, đặc biệt tới bình thường. Phòng luyện công bên trong, Triệu Phương Niên đóng cửa phòng, lập tức nghiêm túc hỏi thăm Triệu Chính Trạch: "Chính Trạch, ngươi có thể nghĩ tu luyện tiên pháp?" "Cái gì? Cha, ngươi không phải nói không có linh căn, không thể tu tiên ư?" Triệu Chính Trạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên bị Triệu Phương Niên vấn đề cho kinh đến. Triệu Phương Niên tại đạt được huyết khế ngự thú thuật phía sau, loại trừ giúp chính mình huyết khế tiểu hắc diễn hóa linh căn, chỉ giúp Chính Xuyên huyết khế tiểu thải. Chính giữa quả mổ tổ liền có linh căn, chỉ biết hiểu huyết khế chi thuật cực kỳ bất phàm, cũng không biết còn có thể diễn hóa linh căn. Có thể nói, việc này trước mắt chỉ có Triệu Phương Niên một người biết được. Hôm nay Triệu Phương Niên đem Triệu Chính Trạch gọi, là muốn giúp hắn huyết khế tinh quái, thêm một bước tăng cao thực lực của hắn, sau này hắn cùng người chém giết, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Đã giúp hắn huyết khế, hắn lại không có linh căn, Triệu Phương Niên cũng không chuẩn bị che giấu, liền lý do chính mình đạt được một phần vô thượng tiên pháp huyết khế ngự thú thuật, cũng đem bên trong bí mật cáo chi Triệu Chính Trạch. Làm Triệu Phương Niên một phen giải thích phía sau, Triệu Chính Trạch lập tức trợn mắt hốt hoồm.
Cái gì? Cái này tiên pháp rõ ràng còn có thể thông qua ngự thú trợ giúp phàm nhân diễn hóa linh căn. Quả nhiên là thông thiên bí pháp a. Hắn biết được linh căn đều là thiên định, tự nhiên rõ ràng trong đó lợi và hại quan hệ.
Ân, pháp này quá mức lợi hại, sau này chỉ có thể từ ta Triệu ra quan hệ huyết thống tu luyện, không được để ngoại nhân biết được, coi như là ngươi kết tóc thê tử Dương Dung Nhi, cũng không thể cáo chi, ngươi có thể biết. Nhìn xem Triệu Phương Niên nghiêm túc ánh mắt, Triệu Chính Trạch lập tức chỉnh trọng gật đầu. Theo sau, Triệu Phương Niên liền mở miệng hỏi thăm. Chính Trạch, vừa mới ta đã nói qua, huyết khế ngự thú thuật, cần ngươi khí huyết tường trắng, còn cần có một con yêu thú. Bất quá yêu thú tạm thời không có, cũng có thể tiên huyết khế tinh quái, sau này đột phá yêu thú, cũng có thể diễn hóa linh căn, ngươi vừa ý loại nào loại thú? Nghe đến đó, Triệu Chính Trạch cũng là một mặt suy tư. Hắn đã biết, một khi huyết khế, tại tu vi đạt tới trước trúc cơ, cũng không cách nào lại huyết khế một cái khác. Cho nên huyết khế cái thứ nhất loại thú, chắc chắn làm bạn chính mình đến luyện khí hậu kỳ, càng mấu chốt. Tại một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau, Triệu Chính Trạch quả quyết nói: "Cha, ta muốn huyết khế ngựa, ngài nhưng có phương pháp?" "Ngựa?" Triệu Phương Niên bước cảm, suy tư. Triệu Chính Trạch cũng là có tâm tư của mình, hắn quanh năm tại bên ngoài chạy nhanh, một mực cần cưỡi ngựa, có ý tưởng này cũng rất bình thường. Về phần ngựa loại này tinh quái, Triệu gia mặc dù không có, nhưng Triệu Phương Niên chỉ muốn, tùy thời đều có thể điểm hóa đi ra. "Ân, có thể, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi vì ngươi tìm con ngựa tới." Dứt lời, Triệu Phương Niên liền đi hướng chính mình chuồng ngựa. Bây giờ Triệu gia mua sắm không ít ngựa, trong chuồng ngựa không thiếu tốt nhất bảo mã. Triệu Phương Niên quan sát chốc lát, ánh mắt liền hội tụ tại một thất gân cốt cường tráng tuấn mã bên trên. Phàm thú tuấn mã, sở trường chạy nhanh, kháng lực không tầm thường, hao phí một tia gia tộc linh quang nhưng điểm hóa thành đê đẳng tinh quái, điểm hóa phương hướng, kháng lực, cực tốc. Phàm thú điểm hóa, tiêu hao gia tộc linh quang cực ít, mà cái này tuấn mã vốn là kháng lực không tầm thường, Triệu Phương Niên cũng là lựa chọn càng có lợi hơn tại Triệu Chính Trạch giết địch chỉ dùng cực tốc. Tâm thần hơi động, vạn thú bi trực tiếp điểm hóa. Chỉ thấy cái này tuấn mã tứ chi đột nhiên biến đến thô chắc rất nhiều, thân hình cũng càng thêm lưu loát tuấn tú lên. Nhưng một lần điểm hóa, Triệu Phương Niên cũng không vừa ý, lần nữa nhìn lên, xưa cũ văn tự cũng theo đó biến hóa. Đê đẳng tinh quái tuấn mã, kháng lực không tầm thường, bạo phát cường lực, hao phí 5 sợi gia tộc linh quang nhưng điểm hóa thành cao đẳng tinh quái, điểm hóa phương hướng, thanh dương phá tả, người sảnh sỏi. Trước mắt tuấn mã nhưng điểm hóa phương hướng đã biến hóa, mà lần này, cũng so trước đó phương hướng có ý tứ nhiều. Trong đó người sảnh sỏi, hẳn là một loại nhớ đường bản sự, tuy nói không tệ, nhưng cùng thanh dương phá tả so sánh, khẳng định là kém rất nhiều. Triệu Phương Niên suy đoán, loại này thuộc tính, nói không chắc có thể để cho cái này tuấn mã sau này thành yêu lúc, nắm giữ trấn áp tai họa hiệu quả. Cho nên, Triệu Phương Niên đều không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp lựa chọn thanh dương phá tả, bắt đầu điểm hóa. Chỉ thấy một mảnh linh quang lập lòe phía sau, trước mắt tuấn mã đột nhiên biến hóa, nó nguyên bản đen kịt màu lông, đột nhiên xuất hiện một cỗ nhàn nhạt kim mang, có chút bất phàm. Trừ đó ra, cũng không có gì biến hóa quá lớn. Gặp điểm hóa thành công, Triệu Phương Niên lập tức đem cái này tuấn mã dắt tới phòng luyện công cửa ra vào, lại đem Triệu Chính Trạch gọi đi ra. "Chính Trạch, cái này ngựa đã thành tinh quái, chờ một hồi ta liền sẽ giúp ngươi huyết khế, ngươi chỉ cần tĩnh tâm nhẫn lại, ổn định tâm thần là được." Triệu Chính Trạch nhìn trước mắt tuấn mã, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Tuy là hắn không biết Triệu Phương Niên là như thế nào lấy đến loại này thành tinh tuấn mã, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Cuối cùng Triệu Phương Niên đã cáo chi chính hắn có tu vi, có chút thủ đoạn cũng thuộc về bình thường. Gặp Triệu Chính Trạch khoanh chân ngồi xuống, Triệu Phương Niên tâm niệm vừa động, huyết khế ngự thú phương pháp đột nhiên đánh ra. Rất nhanh, từng đạo linh quang hội tụ thành pháp trận, Triệu Phương Niên rút ra bên hông dao găm, vạch phá ngón tay Triệu Chính Trạch, rút một giọt tâm huyết của hắn. Bất quá, làm nhuốm máu đỏ thâm pháp trận bao phủ cái này tuấn mã đầu thời điểm, nó liền đột nhiên kịch liệt giằng co. Cái này ngựa cũng không phải là Triệu Phương Niên theo tiểu thuần dưỡng, điểm hóa thành tinh, linh trí tăng trưởng, lúc này, nó cũng cảm nhận được nguy hiểm, không nguyện tuân theo. Thấy thế, Triệu Phương Niên hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ bàn tay trực tiếp đặt tại trên đầu của nó. Chỉ thấy cái này thành cao đẳng tinh quái, nắm giữ hơn 1 vạn cân khí lực tuấn mã, liền bị Triệu Phương Niên trực tiếp đè xuống đất. Nửa điểm đều động đậy không được. Chốc lát thời gian, tại Triệu Chính Trạch cùng nó trải qua một phen khổ sở phía sau, huyết khế cuối cùng hoàn thành. Mà Triệu Chính Trạch giờ phút này, cũng nháy mắt cảm nhận được hắn cùng tuấn mã ở giữa liên hệ. Ha ha. Cha, ta cảm giác được ý nghĩ của nó. Ngài bí pháp coi là thật thần kỳ. Gặp huyết khế thành công, Triệu Phương Niên cũng mang ý gật đầu một cái. Ân, ngươi sau này áp giải hàng hóa, liền với nó a. Nó chắc chắn trở thành ngươi hảo trợ thủ. Nghe lời ấy, Triệu Chính Trạch liền không kịp chờ đợi nhảy lên tuấn mã, cưỡi nó ra ngoài tùy ý chạy nhanh đi. Triệu Phương Niên nhìn xem bóng lưng của hắn, trong miệng thầm nói: Nhìn tới, là thời điểm tìm cái thời gian, lại đi một lần mãng sơn chỗ sâu, tìm tiếp thiên địa linh vật, đem Chính Trạch ngựa điểm hóa thành yêu, cũng có thể để hắn diễn hóa linh căn. Hy vọng làm ban đầu cái kia hỏa nguyên hầu vẫn còn, nếu là vẫn còn, ngược lại có thể đem nó bắt sống, cung cấp ta Triệu gia thúc dụng. Chương 83, Tam Đinh Trinh 1 chương 83, Tam Đinh Trinh 1 Triệu Chính Trạch huyết khế một tất cao đẳng tuấn mã, cũng biết được sau này cũng có thể diễn hóa linh căn, tu luyện tiên pháp, tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Hắn cũng ghi nhớ Triệu Phương Niên căn dặn, không hướng người ngoài, bao gồm hắn vừa qua khỏi cửa thê tử lộ ra việc này. Bởi vì nóng lòng kiến thức cái này tinh quái ngựa năng lực, Triệu Chính Trạch cũng không chờ thương thế trọn vẹn chuyển biến tốt đẹp, liền tiếp tục bận rộn vu gia tộc gáp giải sự vụ, ngày thứ 2 liền không gặp bóng người. Triệu Phương Niên vốn là dự định cáo chi hắn như thế nào đem huyết khế tinh quái thu nhập không gian, nhìn thấy hắn đã rời đi, cũng chỉ có thể coi như thôi. Sớm tại Triệu Phương Niên trợ giúp Triệu Chính Xuyên huyết khế tiểu thải thời điểm, liền đã từng nghiên cứu qua, như thế nào đem gia tộc người khác huyết khế tinh quái thu nhập vạn thú động thiên. Vạn thú động thiên tuy là không thể từ bản thân hắn hoặc là người trong gia tộc ra vào, nhưng lại có thể từ gia tộc quan hệ huyết thống người huyết khế tinh quái hoặc là yêu thú ra vào. Sau này động thiên diễn sinh linh mạch, để tinh quái, yêu thú tiến vào bên trong, cũng có thể thổ nạp tinh thuần linh khí tu luyện, có trợ giúp tu vi. Bất quá, cái này vạn thú động thiên tồn tại ở trong tinh thần của Triệu Phương Niên, cũng có thể nói là phụ thuộc vào Triệu Phương Niên linh hồn tồn tại. Coi như là gia tộc quan hệ huyết thống, cũng đồng dạng nhìn không đến, sợ không tới. Bọn hắn coi như muốn để huyết khế tinh quái tiến vào, cũng là không có chỗ xuống tay. Tại Triệu Chính Xuyên đem tiểu thải huyết khế phía sau, Triệu Phương Niên ngược lại có thể thông qua đụng chạm tiểu thải đem nó thu nhập, nhưng Triệu Chính Xuyên lại không được. Ngày gia tộc tăng thêm lớn mạnh, dòng dõi cũng sẽ không một mực lưu tại bên cạnh Triệu Phương Niên, nếu chỉ có thể từ Triệu Phương Niên thu nạp ngự thú, thật sự là cực kỳ không tiện. Về sau, Triệu Phương Niên thử nghiệm nhiều lần, rốt cuộc tìm được một chút tiện lợi thủ đoạn. Hắn thử nghiệm lấy ra trong động thiên đá vụn, về sau liền phát hiện, chỉ cần gia tộc quan hệ huyết thống tay cầm loại này đặc thù đá vụn, cũng có thể đem ngự thú thu nhập trong vạn thú động thiên. Chỉ bất quá, thông qua đá vụn thu nhập động thiên phía sau, ngự thú liền sẽ cùng sử dụng người xuất hiện liên hệ, sau này gọi ra, cũng chỉ sẽ ở sử dụng đá vụn bên cạnh. Coi như là Triệu Phương Niên, cũng chỉ có thể quan sát được nó ngự thú tại trong động thiên, cũng không thể đem nó triệu hoán đến bên cạnh mình. Tất nhiên, Triệu Phương Niên tại trong vạn thú động thiên có tuyệt đối khống chế năng lực, ngược lại có thể cưỡng ép đem ngự thú đưa ra không gian, bất quá vẫn như cũng là tiến vào không gian phía trước đá vụn bên cạnh. Đây cũng chính là nói, ngự thú không thể thông qua động thiên quay vòng đến khác biệt địa điểm. Mặt khác, Triệu Phương Niên cũng hỏi thăm qua Triệu Chính Xuyên, hắn chỉ có thể đá vụn triệu hoán thu nạp ngự thú, cũng không có cảm nhận được cái gì đặc lưu không gian. Như vậy, gia tộc khác người liền vô pháp lợi dụng động thiên thu nạp vật phẩm. Lục lọi ra những cái này đặc điểm phía sau, Triệu Phương Niên chỉ cáo chi Triệu Chính Xuyên vạn thú động thiên chính là một loại đặc thù thu nạp ngự thú chi bảo, liền như là tu tiên tạp ký bên trong ghi lại túi linh thú đồng dạng. Về phần còn lại đặc điểm, hắn cũng không cáo chi. Sau này nói cho tộc nhân khác, cũng có thể đồng dạng lý do thoái thác. Vạn thú động thiên chính là gia tộc bí mật lớn nhất, chờ đến bọn hắn nắm giữ thực lực mạnh hơn cùng càng sâu tâm cơ, lại nói cho bọn hắn cũng không mượn. Triệu Chính Trạch đã rời khỏi, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể chờ hắn trở về, lại lấy ra một khối đá vụn giao cho hắn, để hắn cũng có thu nạp ngự thú phương pháp. Triệu gia tiếp sau Triệu Chính Trạch lại huyết khế một cái tinh quái sau, đã có 3 người nắm giữ ngự thú. Sau đó, Triệu Phương Niên tại tu luyện phía sau, cũng mỗi ngày thúc giục Hoàng Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Linh tu luyện. Chờ cho các nàng đột phá nhất lưu võ giả sau, cũng có thể vì bọn nàng huyết khế yêu thú, diễn hóa linh căn. Đã gia tộc có loại thông thiên bí pháp này, cái kia Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không lãng phí. Chỉ có trong gia tộc, người người đều có linh căn, hắn Triệu gia sau này cũng mới có thể mau chóng phát triển thành một phương tu tiên gia tộc. Mà ngay tại Triệu gia ổn định phát triển thời khắc, Tấn Quốc cùng nước láng giềng chém giết cũng càng ngày càng quyết liệt. Toàn bộ quốc gia, lên tới hoàng đế, cho tới bách tính bình dân, gần đây đều tại quan tâm biên cương chiến sự. Tuy là biên cương không có tin chiến thắng, nhưng bách tính cũng đều biết được, trận này kéo dài hơn 10 năm chiến sự, mấy năm gần đây chỉ sợ cũng phải kết thúc. Về phần thắng thua, ai cũng không biết. Sau một tháng, vì biên cương chiến sự báo nguy, ngân lượng tuy là trinh thu không ít, nhưng binh tướng lại tử thương thảm trọng. Cho nên, triều đình tiếp sau trưng thu thuế ngân phía sau, lại bắt đầu truyền lệnh xuống tới, bắt đầu cưỡng ép chứng minh, mang đến biên cương, tục xưng lao dịch. Đạo này tin tức truyền đạt xuống tới, Tấn Quốc bên trong, bách tính đều là lòng người bàng hoàng, lo lắng không thôi. Cuối cùng, hiện tại biên cương chiến sự đã đến gây cấn giai đoạn, tiến đến tổng quân, chính là cựu tử nhất sinh cử chỉ. Coi như tổng quân có miễn trừ thuế má chỗ tốt, lập xuống chiến công còn có thể thăng quan tiến tước, nhưng vẫn như cũ có rất ít bách tính cam tâm tình nguyện tổng quân. Nhưng lao dịch mệnh lệnh, bách tính không thể không theo. Bình An huyện gần đây đã gián tiếp cáo thị, sau 10 ngày sẽ có biên cương võ quan tới trước chứng minh. Biết được cái tin tức này, Triệu Phương Niên cũng là cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Tấn Quốc chiến sự sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này, rõ ràng bắt đầu cưỡng ép chứng minh. Ngày trước đều là bách tính tìm kiếm đường ra, tranh thủ quân công, tự nguyện tổng quân. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng biết nhất định là biên cảnh tử thương cực kỳ thảm trọng. Mà triều đình chứng minh đều là cường trinh, cho dù ra tài bạc triệu cũng khó có thể miễn trừ. Lần này chứng minh chính là tam đinh trinh một, khu năm trinh hai, cho dù chỉ có độc đinh cũng sẽ cường trinh. Tấn Quốc luật pháp, nam tử 15 thanh niên, 60 thành lão, chỉ cần tuổi tác ở vào 15 tới 60 ở giữa, đều muốn phục lao dịch. Cho nên lần này lao dịch, Triệu gia cũng chỉ ít cần ra một tên nam đinh. Mà Triệu Chính Xuyên tuổi tác không đủ, có khả năng tổng quân, liền chỉ có Triệu Phương Niên cùng Triệu Chính Trạch hai người. Ngày hôm đó ban đêm, Triệu gia người một nhà tề tụ một đường, cùng nhau dùng nữa. Nguyên bản đoàn viên yến, giờ phút này trên bàn lại không người có khuôn mặt tươi cười. Tất cả mọi người tại yên lặng dùng nữa, Triệu Phương Niên cũng là như thế. Một lát sau, vẫn là Hoàng Nguyễn Vân trước hết nhất đánh vỡ yên lặng, một mặt chờ mong nói: "Niên ca, cái này lao dịch coi là thật không đi không được ư? Cái kia Trần Đan không phải tham tài à, ngươi có thể hay không tìm hắn hỗ trợ, dùng ngân lượng chống đi lao dịch?" Nghe lời ấy, mọi người nhộn nhịp lông mày nhíu lại, hình như nhìn thấy hy vọng. Ngồi tại bên cạnh Triệu Chính Trạch Dương Dung Nhi càng là con người run lên. Nàng hy vọng nhất Hoàng Nguyễn Vân nói tới có thể thực hiện, cuối cùng, mẹ nàng nhà chỉ có nàng một nữ. Phụ thân của hắn Dương Thanh Châu theo lý mà nói, cũng sẽ bị cường trình nhập ngũ. Nhìn xem mọi người ánh mắt mong chờ, Triệu Phương Niên buông xuống bắt đũa, bất đắc dĩ lắc đầu. "Việc này ta đã sớm tìm qua Trần Đan, tuy nói người này tham tài, từng muốn mượn cơ hội này vơ vét của cải, nhưng hắn cũng rõ ràng cáo chi ta. Triều đình vì ngăn ngừa mỗi huyện dở cho bị bợm, đặc biệt phái biên cương võ quan tới trước chứng minh, dựa theo hộ tịch từng nhà kiểm tra thực hư, cho nên việc này hắn cũng bất lực, vô pháp giảm bạo. Lần này, ta Triệu gia nhất định cần muốn ra một người. Triệu Phương Nghiên lời này vừa nói ra, vừa mới còn tràn đầy mong đợi mọi người, nhộn nhịp sắc mặt phát khổ. Mà cái kia Dương Dung Nhi, càng là khuôn mặt trắng bệnh. Mọi người đều biết, bây giờ biên cương chiến sự quyết liệt, trước chuyến này đi, quả nhiên là cựu tử nhất sinh.
Tốt.
Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, biên cương chiến sự tuy là quyết liệt, nhưng đối với võ giả tới nói, nhất là nhất lưu võ giả, cũng không phải cái gì tất chết địa phương. Nếu là vận khí tốt, nói không chắc còn có thể tranh thủ chiến công. Cho nên lần này lao dịch, liền từ ta đi a. Triệu Phương Nghiên sắc mặt như thường, đồng thời cũng quyết định đích thân vào quân. Bất quá hắn vừa dứt lời, Triệu Chính Trạch liền đứng dậy. Cha, không được, ngài không thể đi. Muốn đi, cũng là ta đi. Chương 84, lại do xét động phủ chương 84, lại do xét động phủ Triệu Chính Trạch đột nhiên mở miệng, ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống trên người hắn. Theo sau, hắn cũng không dừng lại, tiếp tục mở miệng. Cha, ta tuy là không bằng ngài lợi hại, nhưng tương tự cũng là nhất lưu võ giả, thực lực không tầm thường, cho dù tiến đến toàn quân, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mà ngươi là đứng đầu một nhà, như không tại gia chủ cầm đại cục, ta Triệu gia liền khó có thể ổn định phát triển. Bây giờ cái kia Trần Đan tựa như giỏi trong xương, không có ngài cùng hắn giao thiệp, ta Triệu gia nói không chắc sẽ bị hắn ăn làm quét tận. Cho nên, cái này lao dịch, vẫn là ta đi a. Triệu Chính Trạch như vậy mấy câu nói, ngược lại để mọi người trầm mặc, liền Triệu Phương Nghiên cũng là cho mày, vô pháp phản bác. Hắn nói không sai, bây giờ Triệu gia có thể giống như cái này vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, tất nhiên đều là Triệu Phương Nghiên công lao. Nếu là hắn tiến đến biên cương, trong nhà không còn chủ kiến, gia tộc tự nhiên khó mà lớn mạnh. Mặt khác, vạn thú động thiên lại phụ thuộc vào Triệu Phương Nghiên tồn tại. Có thể nói, Triệu Phương Nghiên liền là cả gia tộc bước lên tiên đồ căn cơ, tuyệt không thể có cái gì sơ suất. Theo cái nhìn lại cục nhìn lại, từ Triệu Chính Trạch tiến đến tổng quân, thích hợp nhất. Bất quá, Triệu Chính Trạch vừa mới thành thân, lần này cách làm, ngược lại xin lỗi hắn. Triệu Phương Nghiên biết được trong đó lợi và hại, nhưng lại không đành lòng nhi tử mình tiến đến, dầu gì không thôi. Hoàng Nguyên Vân, Triệu Chính Xuyên, Triệu Chính Linh, ba người đều là sắc mặt bất đắc dĩ. Mặc kệ là Triệu Phương Nghiên vẫn là Triệu Chính Trạch, đối với hắn ba người mà nói, đều là chí thân, ai cũng luyến tiếc. Tại trận, chỉ có cái kia Dương Dung Nhi suy nghĩ phức tạp nhất. Phụ thân hắn tránh không được toàn quân, nếu là Triệu Chính Trạch cũng đi, vậy hắn thân cận nhất hai nam nhân, liền đều sẽ người đang ở hiểm cảnh. Trên bàn ăn, mọi người trầm mặc ít nói, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định từ Triệu Chính Trạch tiến đến toàn quân. Đêm khuya, Dương Dung Nhi nằm tại trong ngực Triệu Chính Trạch, trên mặt đầy vẻ không muốn. Chính Trạch, ngươi cùng phụ thân ta đều đi toàn quân, nếu là có cái gì sơ suất, ta sống thế nào à? Nhìn xem hai mắt đẫm lệ thê tử, Triệu Chính Trạch cũng đầy vẻ không muốn, hắn ra vẻ thoải mái. Dung Nhi, ngươi yên tâm, ta cùng nhạc phụ đều là nhất lưu võ giả, hơn nữa nhạc phụ khoảng cách tiên thiên võ giả cũng chỉ kém lâm môn một ước, có thực lực như thế, chắc chắn có thể an toàn trở về. Nghe đến đó, Dương Dung Nhi hình như cũng dễ chịu một chút, khẽ gật đầu. Mà Triệu Chính Trạch thì là khẽ cười nói, Dung Nhi, ta không tại nhà, ngươi có chuyện phiền phải gì, đều có thể tìm cha mẹ ta hỗ trợ. Mặt khác, lần này đi không biết bao lâu, để tránh ngươi quá tưởng niệm vi phu, ta quyết định vẫn là để ngươi có cái ký thác. Dứt lời, Triệu Chính Trạch liền mở ra đai lưng, trở mình lên ngựa. Mà Dương Dung Nhi thì là một mặt bỏ bừng. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong sương phòng, Triệu Chính Xuyên chính giữa cùng Triệu Phương Nghiên một chỗ một phòng, treo đèn nói chuyện với nhau. Cha, lần này Triệu Đình lao dịch, ta Triệu gia có thể trực tiếp công bố tu tiên giả thân phận. Ta nghe nói Triệu Đình luôn luôn lễ đái tu tiên giả, nếu là biết được ta Triệu gia có tu tiên giả, nói không chắc sẽ đem ta Triệu gia tôn sùng là khách quý, đại ca, cũng không cần đi biên cương mạo hiểm. Triệu Chính Xuyên như có điều suy nghĩ, hỏi thăm về tới. Phía trước có Dương Dung Nhi tại, hắn không tốt trực tiếp hỏi, một mực chờ đến người ngoài nghỉ ngơi, hắn mới dám tới hỏi thăm Triệu Phương Nghiên. Mà Triệu Phương Nghiên tại nghe xong phía sau, cũng là hơi hơi lắc đầu. Chính Xuyên, ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Tấn Quốc tuy là một phàm nhân quốc gia, nhưng thực lực không thể khinh thường. Hiện nay, biên cương đều có tiên nhân tham chiến, nói rõ triều đình vẫn có năng lực hoặc là nói có biện pháp thúc giục tu tiên giả. Ta Triệu gia nếu là bạo lộ tu tiên giả thân phận, nói không chắc sẽ bị triều đình thúc ép tiến đến biên cương tham chiến. Mà ngươi ta hiện tại bất quá là luyện khí tầng 2, tầng 3 tu vi, pháp thuật cũng không thuần thục, tất nhiên hung hiểm vô cùng. Cho nên, tại ta Triệu gia không có luyện khí tầng 10, thậm chí trúc cơ tu sĩ phía trước, không được rêu rao khắp nơi. Triệu Phương Nghiên nghĩ tự nhiên so Triệu Chính Xuyên nhiều, hắn cũng biết rõ nhìn như bình thường Tân Quốc, trong đó quần quận sóng ngầm. Tùy tiện bạo lộ chính mình tu tiên giả thân phận, chịu triều đình thúc dục ngược lại thứ yếu, sợ nhất sẽ có cái khác tu vi cao tu sĩ có chỗ ham muốn. Nghe vậy, Triệu Chính Xuyên cũng minh bạch trong đó lợi và hại, cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ đến hắn rời khỏi, Triệu Phương Nghiên cũng là thầm nói, biên cương võ quan sau mấy ngày liền sẽ đến Bình An huyện, Chính Trạch ở nhà thời gian không nhiều lắm. Tại hắn rời nhà phía trước, vẫn là đem hắn tinh quái điểm hóa thành yêu a. Sau này hắn tại chiến trường cũng có thể nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Ngày mai xuất phát, lại đi một chuyến Mãng Sơn chỗ sâu, tìm kiếm thiên địa linh vật. Mặt khác, không biết do cái kia tiên nhân động phủ Hỏa Nguyên Hầu còn ở đó hay không. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Nghiên cùng người nhà gọi một tiếng, liền lần nữa tiến vào Mãng Sơn chỗ sâu. Chờ đến đi sâu phía sau, hắn cũng trực tiếp đem Tiểu Hắc thả đi ra. Bây giờ hắn võ đạo thực lực tiến tiến, tu vi cũng có luyện khí tầng 2, còn có cấp 1 yêu thú Tiểu Hắc tương trợ. Cho nên so sánh với một lần lên núi, ngược lại an toàn nhiều. Coi như không có Tiểu Thải tại, cũng không có gì nguy hiểm. Trong núi rừng, Tiểu Hắc có chút hưng phấn, tại bên cạnh Triệu Phương Nghiên chợt tới chợt lui. Thỉnh thoảng phát hiện một chút động vật nhỏ thời điểm, còn truy đuổi một phen, đem nó bắt được ăn như gió cuốn. Nhìn tới, nó chờ tại động thiên hồi lâu, cũng rất là bị đè nén. Tiểu Hắc, đối những cái này tiểu thú nổi giận không có ý gì, lại cho ta đi cái kia tiên nhân độc phủ, nếu là cái kia lúc trước xú hầu tử vẫn còn, chúng ta liền thật tốt trừng trị nó một phen, dùng báo lúc trước mối thù. Nghe được Triệu Phương Niên lời này, Tiểu Hắc con ngươi co rụt lại, lập tức càng là hưng phấn sủa inh ỏi không ngừng. Hiển nhiên, đối với lúc trước thoải mái đánh bại nó Hỏa Nguyên Hầu, nó cũng ghi hận trong lòng. Theo sau, hai người không ngừng không nghỉ, một đường hướng về tiên nhân động phủ tiến đến. Triệu Phương Niên tâm thần hơi động, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, trong đan điền, từng tia pháp lực ngưng kết, cũng cuối cùng hội tụ tại hai chân phía dưới. Giờ phút này, Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, vô cùng dễ dàng. Đây chính là Ngự Phong Quyết thi triển phía sau hiệu quả. Ngự Phong Quyết không chỉ có thể để thân thể dị thường linh hoạt, đối với tăng lên tốc độ bay cũng có cực lớn trợ giúp. Chỉ thấy Triệu Phương Niên nhún người nhảy một cái, mãnh hổ thân pháp phối hợp Ngự Phong Quyết, đột nhiên tựa như mũi tên một loại bắn ra, so Tiểu Hắc đều nhanh không ít. Như vậy đi đường bất quá 2 canh giờ, Triệu Phương Niên cũng liền đến lúc trước tới qua tiên nhân độc phủ. Chính vào giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Triệu Phương Niên thoải mái đẩy ra núi đá, tiến vào trong độc phủ. Trong độc phủ, vẫn là lúc trước cái kia vắng vẻ, cũng không thấy Hỏa Nguyên Hầu thân ảnh. Triệu Phương Niên vốn cho rằng Hỏa Nguyên Hầu không tại, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, liền hướng đi trong động phủ bên cạnh ao, tại trong đó lục lọi. Chốc lát thời gian sau, Triệu Phương Niên một cái tìm tòi đến một cái vật cứng, đem nó móc ra xem xét, chính là một cái hồ lô. Vỡ ra miệng hồ lô nước gỗ, một trận mùi rượu đột nhiên truyền đến. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên đột nhiên minh bạch, đây chính là cái kia Hỏa Nguyên Hầu tự mình đủ chế linh cữu. Đã có linh cữu tại, cái kia Hỏa Nguyên Hầu tất nhiên vẫn còn ở đó. Ban ngày không tại, hơn phân nửa buổi tối sẽ còn trở về. Tốt tốt tốt. Con khỉ này mấy năm trước bị ta đoạt linh cữu linh quả, ăn lớn như vậy thua thiệt còn không đi, coi là thật cùng ta có duyên. Cái này khỉ không chỉ có thể lục soát linh quả, còn có cất rượu bản sự, nói không chắc ta có thể theo nó cái này đạt được một cái đại cơ duyên. Khẽ cười một tiếng, Triệu Phương Niên trực tiếp đem linh cữu để vào vạn thú độc tiên. Lập tức liền cùng Tiểu Hắc ngồi trong động phủ, lặng lẽ đợi cái kia Hỏa Nguyên Hầu trở về. Chương 85, Đồng Phục Hầu yêu chương 85, Đồng Phục Hầu yêu Hỏa Nguyên Hầu lúc trước đã là cao đẳng tinh quái, bởi vì nó đã tự mình ăn linh quả, khoảng cách đột phá thành yêu cũng không xa xôi. Cách nhau mấy năm phía sau, Triệu Phương Niên cũng suy đoán, con khỉ này rất có thể đã là cấp 1 yêu thú, thực lực có tăng lên. Bất quá, hắn ngược lại cũng không lo lắng, Tiểu Hắc đã thành yêu 3 năm lâu dài, 3 năm này Triệu Phương Niên cũng không ngừng cho nó linh thạch cung cấp nó tu luyện. Cho nên, thật muốn so sánh, Tiểu Hắc thực lực chắc chắn so Hỏa Nguyên Hầu lợi hại. Lại thêm đã là luyện khí tầng 2 Triệu Phương Niên, cái này Hỏa Nguyên Hầu không đủ gây sợ. Trong động phủ chờ đợi, cho đến đêm khuya, ngay tại Triệu Phương Niên cho là cái kia Hỏa Nguyên Hầu khả năng sẽ không tới thời điểm, phía trên động phủ miệng thùng gió, một cái toàn thân lửa đỏ hầu tử đột nhiên xuất hiện, cũng chuẩn bị tiến vào động phủ. Ú còn thật đến. Triệu Phương Niên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đem nó nhận ra được. Cái này khỉ chính là lúc trước cái kia Hỏa Nguyên Hầu. Mà tại phát hiện nó đồng thời, Triệu Phương Niên bấm ngón tay ngưng quyết, vọng khí thuật thi triển, nhàn nhạt linh quang bao phủ cặp mắt của hắn, để nó nhìn ra Hỏa Nguyên Hầu trên mình yêu khí. Cái này Hỏa Nguyên Hầu trên người có cỗ nhàn nhạt yêu khí màu đỏ, hiển nhiên, hắn đã thành một cái cấp 1 yêu thú. Bất quá, nó yêu khí cũng không nồng đậm, so bên cạnh Triệu Phương Niên tiểu hắc còn kém một chút. Triệu Phương Niên còn phát hiện nó dưới nách linh khí càng đậm, dường như lại là một khóa linh quả. Mà tại Triệu Phương Niên quan sát nó thời điểm, nó cũng phát hiện Triệu Phương Niên tồn tại. Hỏa Nguyên Hầu đầu tiên là sửng sở, tựa hồ là không thể tin được trong động phủ sẽ có người tồn tại. Nhưng một lát sau, nó liền trợn mắt tròn xoe. Nhớ lại Triệu Phương Niên trước mắt, liền là mấy năm trước cướp nó linh tiểu cùng linh quả người. Hoa hoa. Hỏa Nguyên Hầu lập tức nổi giận, gào thét không ngừng. Bất quá, còn không chờ nó có động tác gì, Triệu Phương Niên liền mặt lộ vẻ hài hước, trong tay giơ lên đồ vật, chính là hắn theo trong ao cầm tới hồ lô rượu. Một màn như thế, càng làm cho Hỏa Nguyên Hầu nổi trận lôi đình, nó đôi mắt đột nhiên xích hồng, quanh thân yêu khí ngưng kết. Chỉ thấy thứ nhất vượt mà xuống, rơi xuống thời điểm, bộ ngực đột nhiên thật cao nâng lên, lần nữa hé miệng, liền trực tiếp phun ra một tia ngọn lửa nóng bỏng, hướng về Triệu Phương Niên đánh tới. Triệu Phương Niên con ngươi co rụt lại, hắn vốn cho rằng Hỏa Nguyên Hầu thành yêu phía sau, khả năng sẽ có cùng Tiểu Hắc đồng dạng khống hỏa bám vào bên ngoài thân thần thông, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể phun lửa. Loại thủ đoạn này, ngược lại so Tiểu Hắc thần thông càng linh hoạt. Bất quá, thật muốn so sánh, Tiểu Hắc đem hỏa diễm bám vào tại bên ngoài thân, cũng có thể tăng thêm một bước cận chiến chém giết thủ đoạn. Tiểu Hắc, bên trên, không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên thôi động Ngự Phong Quyết, thoải mái tránh thoát hỏa diễm, lập tức liền cùng Tiểu Hắc cùng nhau hướng về Hỏa Nguyên Hầu đánh tới. Chỉ thấy cả hai một trái một phải, phân biệt theo hai bên đánh tới. Tiểu Hắc bên ngoài thân nhóm lửa, thân thể to lớn, làm bộ đánh tới, khí thế kinh người. Mà Triệu Phương Niên thì tại lao nhanh thời điểm, trực tiếp ném ra trường đao. Nhưng trường đao cũng không phải là thẳng tắp bay đi, mà là tại không trung quay tít một vòng, cực kỳ linh hoạt xoay quanh chém về phía Hỏa Nguyên Hầu. Nguyên cơ có thể có loại này biến hóa, tự nhiên là Triệu Phương Niên thi triển khu vật thuật hiệu quả. Hắn mặc dù không có pháp khí, nhưng khu vật thuật dùng cho bình thường binh khí bên trên cũng có thể khống chế. Mà ly thể khống chế cũng có thể tăng lên công kích phạm vi, rất là linh hoạt. Triệu Phương Niên cùng Tiểu Hắc tới gần, khí thế hùng hổ, cái kia Hỏa Nguyên Hầu hiển nhiên không ngờ tới hai người bây giờ lợi hại như vậy. Nó linh trí không thấp, đã nhìn ra chính mình cũng không phải là hai người đối thủ. Lập tức liền nhảy hướng vách núi, dự định leo ra cửa động hắn bỏ chạy. Nhưng lúc này Triệu Phương Niên đại đao vượt lên trước giết tới, đối nó liền là phủ đầu một đao, nó né tránh không kịp, chỉ có thể dùng cánh tay ngăn cản. Chỉ nghe phốc một tiếng, lưỡi đao vạch phá cánh tay kia, cũng khiến cho rơi xuống dưới đất. Lúc này, cũng có thể nhìn ra, Hỏa Nguyên Hầu miệng phun hỏa diễm thần thông, vẫn là không bằng tiểu Hắc thể nhóm lửa lửa thần thông lợi hại. Nếu là Triệu Phương Niên như vậy đối phó tiểu Hắc, e rằng trường đao còn không chém tới huyết nục, liền bị hỏa diễm cho hòa tan. Rơi xuống dưới đất, cái này Hỏa Nguyên Hầu cũng minh bạch, nó đã vô lực đào tẩu. Chỉ thấy nó nhanh chóng bò lên, lập tức liên tiếp không ngừng hướng về Triệu Phương Niên cùng tiểu Hắc phun ra hỏa diễm, tính toán liều mạng phản công. Nhưng tại Triệu Phương Niên thúc dục trường đao loạn trảm phía dưới, nó đã vô lực ngăn cản, tiểu Hắc đánh tới thời điểm, trực tiếp đem nó gắt gao để lại, cũng lại động đậy không được. Như vậy, cái này Hỏa Nguyên Hầu liền là bị Triệu Phương Niên thoải mái bắt sống. Cho dù bị tiểu Hắc đặt tại dưới thân, cái này Hỏa Nguyên Hầu vẫn như cũ hoa hoa réo lên không ngừng, tựa như còn muốn phun lửa. Triệu Phương Niên cũng lờ đi, một cước đạp tại trên cái miệng của nó, khiến cho vô pháp mở miệng, lập tức tại nó sắp phun lửa trong ánh mắt, cầm đi nó giấu tại trong lồng linh quả. Trong tay quả này linh quả, ẩn chứa trong đó không tầm thường linh khí, là một quả nhất giai hỏa thuộc tính linh quả. Trong lòng Triệu Phương Niên vừa ý, có cái này linh quả, ngược lại có thể lại điểm hóa một cái tinh quái thánh yêu. Nhưng nghĩ lại, cái này Hỏa Nguyên Hầu đã có thể liên tiếp tìm tới linh quả, nói rõ hắn chắc chắn biết được phụ cận khu vực nào tồn tại thiên địa linh vật. Lập tức Triệu Phương Niên liền cầm lấy linh quả chất vấn Hỏa Nguyên Hầu. "Sú hầu tử, nói cho ta, cái này linh quả nơi nào lấy được?" Triệu Phương Niên không chỉ nói, tay còn không ngừng khoa tay múa chân. Mà Hỏa Nguyên Hầu đã là cấp 1 yêu thú, linh trí không thấp, rất nhanh liền hiểu được. Bất quá nó mới bị Triệu Phương Niên đồng phục, lại bị Triệu Phương Niên đoạt linh tiểu cùng linh quả, lại thêm trước kia ân oán, con khỉ này có thể để ý tới Triệu Phương Niên liền gặp ủy. Triệu Phương Niên bung ra chân quan sát nó trạng thái thời điểm, nó liền lần nữa phun ra một đạo liên hỏa. Còn tốt Triệu Phương Niên trốn nhanh hơn, bằng không có thể đem hắn đầu tóc đốt rủi. Thấy thế, Triệu Phương Niên mỉm cười, cũng không tức giận, tiếp đó liền lật bàn tay một cái, theo trong vạn thú động tiên lấy ra một cái dây thừng, đem nó gắt gao trói lại. Lo lắng nó khí lực quá lớn dễ dàng tránh thoát, Triệu Phương Niên đem nó động tác lưng đến sau lưng trói chặt, khiến cho vô pháp phát lực tránh thoát. Theo sau, hắn lại lấy ra một cái trường tiên, đối cái này Hỏa Nguyên Hầu liền là một trận quật. 3 3 3. Trong động phủ, có âm thanh bên tai không dứt. Mới đầu, cái này Hỏa Nguyên Hầu ngạnh khí dị thường, bị Triệu Phương Niên trọn vẹn rút trên trăm roi, vẫn như cũ đối hắn nghe răng trợn mắt. Nhưng tại Triệu Phương Niên rút hơn một canh giờ, chính hắn đều không nhớ được bao nhiêu roi sau, cái này Hỏa Nguyên Hầu, trong ánh mắt cuối cùng có chút sợ hãi. Triệu Phương Niên roi quật, dùng 3 phần khí lực, sẽ không trực tiếp đem nó cốt chết, nhưng sẽ để nó ra chóc thịt bong, đau đớn có nhịn. Giờ phút này, cái này Hỏa Nguyên Hầu đã là vết thương chồng chất, nhưng bởi vì nó khí huyết đầy đủ, cũng không đến chết. Nhìn thấy nó có sợ hãi, Triệu Phương Niên lập tức vừa chỉ trong tay linh quả. "Mang ta đi tìm cái quả này, được hay không?" Lời vừa nói ra, cái kia Hỏa Nguyên Hầu lập tức liên tục gật đầu, trong mắt lại không một chút nộ hỏa, chỉ có tràn đầy trong suốt cảm giác. "Ha ha, ngươi nói ngươi, tội gì chịu hồi đánh đây?" Triệu Phương Niên cười lấy thu hồi trường tiên, lập tức đến gần Hỏa Nguyên Hầu, đem nó xách tại trong tay. Bất quá hắn cũng không đem nó mở trói, để tránh con khỉ này có cơ hội đào thoát. Sau đó, hắn ra động phủ, chỉ vào trước mắt thâm u núi rừng. "Tiểu hầu tử, ta hiện tại chỉ phương hướng, nếu là chỉ đúng rồi linh quả chỗ tồn tại, ngươi liền gật đầu." Triệu Phương Niên giơ ngón tay lên lấy một cái phương hướng chuyển động, làm chỉ hướng phía đông thời điểm, cái này Hỏa Nguyên Hầu cũng là khẽ gật đầu. Thấy thế, Triệu Phương Niên mỉm cười, lập tức liền mang theo hầu tử cùng tiểu Hắc, hướng về phía đông phương hướng chạy đi. Chương 86, thấy ghép cây ăn quả, thần kỳ khoáng thạch. Chương 86, thấy ghép cây ăn quả, thần kỳ khoáng thạch bị Triệu Phương Niên thu thập dừng lại, cái này Hỏa Nguyên Hầu lập tức đàng hoàng hơn. Cho Triệu Phương Niên chỉ đường tuy là còn có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không phản kháng. Đi đường suốt đêm, cho đến bình minh, Triệu Phương Niên liền đi tới một chỗ trong sơn mạch. Hắn mượn chiều dương xem xét, đột nhiên nhìn thấy phía trước trong sơn mạch có một bút thẳng núi đá, giống như kình thiên trụ lớn một loại cắm trên mặt đất. Núi này thạch sơn tường thẳng tắp, cao tới hơn 100 trượng, quả nhiên là điêu luyện sắc sảo. Triệu Phương Niên nhìn mê mẩn, sau lưng Hỏa Nguyên Hầu lại hoa hoa réo lên không ngừng. Dựa vào nét mặt của nó nhìn, tựa như linh quả ngay tại trên đỉnh núi này. Triệu Phương Niên sắc mặt khẽ nhúc đích, hầu nghi nói: "Tiểu hầu tử, ngươi ý là linh quả ở trên đỉnh núi?" Hỏa Nguyên Hầu liên tục gật đầu. "Núi này thẳng tắp như kiếm, nếu là trèo, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Ngươi không phải là muốn lừa ta leo núi, để cho ta trượt chân ngã chết à?" Hoa hoa tiểu hầu tử lại nghe hiểu, liền đội vàng lắc đầu. Thấy thế, Triệu Phương Niên do dự chốc lát, suy tư. Hỏa Nguyên Hầu bị hắn trói động đậy không được, cũng sẽ bị hắn mang theo cùng nhau lên núi, thật muốn lừa hắn trượt chân suy sụp, chính nó cũng sẽ đi theo ngã chết. Nên không phải gạt hắn. Mặt khác, núi đá này tuy là hiểm trở, nhưng đối hắn hôm nay tới nói, vấn đề không lớn. Cho nên, Triệu Phương Niên không nghĩ nhiều nữa, dùng dây thừng đem tiểu hầu tử miệng đều trói thật chặt, để tránh nó thừa dịp chính mình treo lúc phun lửa. Lại đem không tiện leo lên tiểu Hắc đưa vào động thiên phía sau, lập tức liền nhún người nhảy một cái, hướng về cái kia hiểm trở núi đá bò đi. Đi tới chân núi, Triệu Phương Niên một đạo ngự phong thuật đánh vào người, đông cảm giác người nhẹ như yến phía sau, cũng là dùng cả tay chân hướng về phía trên bò đi. Cả khối vách núi trọn vẹn thẳng đứng, lại bề mặt sáng bóng chân trượt, nếu là dân chúng tầm thường leo lên, e rằng trên căn bản không đi. Nhưng đối Triệu Phương Niên tới nói, cũng không tính nguy hiểm. Chỉ thấy Triệu Phương Niên giang hai tay chỉ, đột nhiên phát lực, ngón tay liền tựa như móng đuốt thép một loại cắm vào núi đá bên trong. Một thân khí lực thẳng bức 300 cân, hắn thể phách cũng cực kỳ cường đại, ngón tay trình độ bền bỉ, trọn vẹn có thể phá vỡ núi đá. Như vậy, Triệu Phương Niên liền tựa như viên hầu một loại không ngừng hướng về đỉnh núi bò đi. Một đường tuy nói mạo hiểm, nhưng cũng không thất thủ. Gần đến đỉnh núi, Triệu Phương Niên quay đầu liếc qua Triệu Dương Kim Huy, lập tức nhún người nhảy một cái, tới chỗ đỉnh núi.
cái này hiểm trở núi đá đỉnh không tính là lớn, phương viên chỉ có 3 trượng mà thôi. Triệu Phương Niên đi lên phía sau, vẹn vẹn một chút, liền bị trên đỉnh núi một gốc 1 trượng cao cây ăn quả hấp dẫn. Quả này cây cũng không cao lớn, cành lá cũng không um tùm, nhưng Triệu Phương Niên dùng vọng khí thuật quan sát thời điểm, lại phát hiện nó linh khí tràn đầy, không phải là phàm vật. Mặt khác, cái này trên cây ăn quả còn mang theo 3 quả ngây ngô trái cây, dù chưa thành thục, nhưng cũng có cô nóng rực ý nghĩ. Nhìn tới, cây này liền là Hỏa Nguyên Hầu thu hoạch loại kia đặc thù hỏa thuộc tính linh quả địa phương. Triệu Phương Niên tới trước nơi đây, vì chính là loại này linh quả. Bất quá, trước mắt cái này 3 quả linh quả chưa thành thục, trong đó linh khí thiếu thốn, chắc chắn không thể mượn điểm thú thành yêu. Triệu Phương Niên do dự chốc lát, vốn dự định cứ vậy rời đi, chờ đến sau này linh quả thành thục lại đến. Nhưng hắn nghĩ lại, cái này cây ăn quả có thể tồn tại tới bây giờ, hơn phân nửa là Hỏa Nguyên Hầu tại cái này canh gác nguyên nhân. Mà hắn rời khỏi, chắc chắn muốn đem Hỏa Nguyên Hầu mang đi, dùng cung cấp người nhà huyết khế chỗ. Mà Hỏa Nguyên Hầu vừa đi, trong sơn mạch những dã thú khác, nhất là một chút phi cầm, chắc chắn đem cái này linh quả gặm nhấm. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Phương Niên đột nhiên có một cái to gan quyết định, đó chính là đem cái này cây ăn quả cấy ghép để vào trong vạn thú động tiên. Nếu là có thể tại trong vạn thú động tiên sinh trưởng, ngày ấy sau Triệu gia liền cũng nhiều một gốc có thể quần quần không ngừng kết giá hỏa thuộc tính thiên địa linh vật bảo thụ. Cái này cây ăn quả đã là linh vật, cần hấp thu giữa thiên địa linh khí mới có thể sinh trưởng. Nơi đây tuy nói vắng vẻ, nhưng Triệu Phương Niên có thể cảm nhận được, thiên địa bên trong vẫn còn có chút mỏng manh linh khí. Nếu là cấy ghép tại vạn thú động tiên, mà vạn thú động tiên chưa diễn sinh linh mạch, cây này hơn phân nửa cũng không sống nổi. Nhưng cũng không phải là không có cách nào, cây ăn quả cần linh khí, cái kia Triệu Phương Niên cho nó thả nhóm lửa thuộc tính thạch hẳn là cũng đi. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên nói làm vừa làm, trực tiếp bắt đầu khai thác cây ăn quả bên cạnh thổ nhưỡng. Sau lưng hầu tử nhìn thấy hắn vòng ngược động tác, lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy vẻ không muốn ý nghĩ. Một lát sau, rễ cây đã lộ ra, nhưng Triệu Phương Niên lại lần nữa phát hiện, cái này cây ăn quả gốc rễ rõ ràng còn có một khối toàn thân xanh thẳm khoáng thạch. Cái này khoáng thạch tựa như kim thiết, nhưng cũng dị thường nóng rực, thỉnh thoảng còn có mỏng manh điện quang nhảy lên, kèm theo điện quang sẽ còn xuất hiện một tia ánh lửa. Nhìn thấy như vậy thần kỳ khoáng thạch, Triệu Phương Niên mặt lộ kinh ngạc. Bên ngoài có điện quang hỏa diễm, nóng rực vô cùng, chẳng lẽ đây là thiên lôi vành kích mỏ sắt phía sau sản phẩm? Không biết nó có phải hay không thiên địa linh vật, có thể dùng cho điểm thú thành yêu. Kết hợp dưới chân đỉnh núi cao tới 100 trượng, Triệu Phương Niên phỏng đoán, cái này khoáng thạch rất có thể liền là sét đánh phía sau tạo thành. Mà lôi điện nóng lửa, phía trên cây ăn quả, hơn phân nửa cũng là chịu nó ảnh hưởng mới sẽ kết ra hỏa thuộc tính linh quả. Phát giác được cái này khoáng thạch chân quý, Triệu Phương Niên lúc này liền muốn thò tay bắt đi. Nhưng tới gần thời điểm, cái này khoáng thạch rõ ràng còn nhảy ra một chút ánh chớp, chạy về phía Triệu Phương Niên bàn tay. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng không bối rối, chỉ là né tránh phía sau đánh ra một đạo khu vật thuật, lập tức đem cái này khoáng thạch thu nhập trong vạn thú động tiên. Theo sau, hắn bắt trước làm theo, lại đem cái này cây ăn quả thu nhập động tiên, cũng đem nó an trí tại trung tâm động tiên vị trí. Cuối cùng, còn tại cây ăn quả phía dưới an trí mấy quả hỏa thuộc tính linh thạch. Như thế cách làm, nên là ổn thỏa. Hy vọng cái này cây ăn quả có thể sống được tới. Nói thầm trong lòng một câu, Triệu Phương Niên đột nhiên phát hiện, trong động tiên, tiểu hắc chính giữa vây quanh ở cây ăn quả bên cạnh, nhìn kỹ mấy quả chưa thành thục linh quả trông mà thèm không thôi. Thấy thế, Triệu Phương Niên cười nói, "Tiểu hắc, ngươi nhưng chớ có trên đỉnh linh quả chủ kiến, sau này nếu là có gia tộc dòng dõi ngự thú đi vào, ngươi cũng phải vì ta bảo vệ cây ăn quả, chớ có để nó có cái gì sơ suất." Nghe nói như thế, tiểu hắc thất vọng nghẹn ngào một tiếng, lập tức trực tiếp nằm ở cây ăn quả bên cạnh, không còn nhìn nhiều. Triệu Phương Niên đem tâm thần rút khỏi động tiên, nhìn xem mênh mông sơn mạch, mặt lộ suy tư. Chính trạch không cần mấy ngày muốn đi, tiếp tục tại trong núi sâu tìm kiếm thiên địa linh vật quả thực có chút vội vàng. Về nhà trước, nhìn một chút vừa mới thần kỳ khoáng thạch có thể hay không điểm hóa ngựa của hắn, ví như không thể, liền dùng Hỏa Nguyên Hầu linh quả điểm hóa. Trong lòng có quyết định, Triệu Phương Niên cũng không còn lưu lại, hắn nhún người nhảy một cái, lần nữa thi triển ngự phong thuật, mượn mạnh mẽ thể phách, cuối cùng an toàn xuống núi. Sau đó, hắn không có lưu lại, trực tiếp hướng về trong nhà tiến đến. Tất nhiên, cái kia Hỏa Nguyên Hầu hắn cũng không thả đi, một mực đem nó buộc, mang về trong nhà. Một đường đi nhanh, cho đến lúc chạm vào tối, Triệu Phương Niên cuối cùng về đến trong nhà. Mà hắn đạt tới phía sau, đầu tiên là tìm đến một cái kiên cố xích, đem Hỏa Nguyên Hầu khóa vu ra bên trong, cũng để tiểu hắc cánh gác. Phía sau, hắn lại tìm đến Triệu Chính Trạch, dự định giúp hắn đem thành tinh ngựa điểm hóa. Đồng thời, Triệu Phương Niên cũng không dùng hỏa thuộc tính linh quang điểm hóa, mà là lấy ra khối kia sét đánh tạo thành đặc thủ khoáng thạch. Không biết rõ loại này khoáng thạch có tính hay không tiên địa linh vật, nếu là tính toán, lại sẽ để yêu thú diễn hóa ra loại nào thần thông, để Triệu Chính Trạch diễn hóa ra loại nào linh căn. Chương 87, Thanh Dương Mã chương 87, Thanh Dương Mã tại Triệu Phương Niên đến trong nhà bà canh giờ phía trước, Bình An huyện nha môn bên trong, một vị người khoác áo giáp, một mặt uy nghiêm tướng sĩ chính giữa cùng Trần Đan đối chất nhau, sắc mặt khó coi. "Hừ, Trần Đan, ngươi ngược lại cho ta một lời giải thích. Ta huynh đệ Vương Trần Lâm, đến cùng phạm tội gì? Sẽ rơi cái chém đầu cả nhà hạ tràng." Người nói chuyện chính là tướng sĩ, mà hắn cũng chính là triều đình theo biên cương sai phái tới Bình An huyện trinh đinh bó quan. Người này tên là Phú Hữu Vinh, cũng là cái kia Vương gia Vương Trần Lâm huynh đệ sinh tử. Kỳ thực tại triều đình hạ lệnh thời điểm, Phú Hữu Vinh cũng không phải là bị phái đi Bình An huyện, chỉ là bởi vì hắn biết được Vương Trấn Lâm cáo lao phía sau lưu tại Bình An huyện, cho nên hắn đặc biệt nhận tới trước Bình An huyện trinh đinh việc cần làm. Trinh đinh là chủ, tham viếng lao hữu là lần. Bất quá, làm hắn ra roi thúc ngựa mang theo đội ngũ sớm đến Bình An huyện lúc, lại ngạc nhiên phát hiện Vương Trấn Lâm một nhà sớm đã không tại. Một phen tìm hiểu,
mới biết được Vương gia đã ở 3 năm trước đây bị chém đầu cả nhà. Như vậy, Phú Hữu Vinh mới đi đến huyện nhà, chất vấn Trần Đan. Nhìn xem Phú Hữu Vinh kể đến không tiện dáng dấp, Trần Đan cũng không e ngại, chỉ là trầm giọng nói: "A, ngươi muốn cái gì giải thích? Cái kia Vương Chấn Lâm cấu kết thổ phỉ, mưu tiền tài sát hại tính mệnh, còn tiếp lấy thai lương, ngươi nói cho ta, cái nào một đầu tội không thể nhận tính mạng của hắn? Ngươi cái này võ quan, quản tốt ngươi biên cương chiến sự liền có thể, ta quan văn xử án sự tình, vẫn là chớ có nhúng tay tốt." Nghe lời ấy, Phú Hữu Vinh lập tức khí sắc mặt đỏ lên. Hắn hận không thể một đao chém trước mắt Trần Đan, nhưng đừng nói Trần Đan cũng có nhất lưu võ giả hộ vệ, coi như không có, Trần Đan cùng hắn đồng cấp, hắn cũng không dám thương tính mạng hắn. "Hừ, Trần Đan, việc này không xong, chờ ta tra rõ ràng nguyên nhân, nếu là phát hiện ngươi cố ý nhằm vào Vương gia, ta chắc chắn báo cáo triều đình, nói ngươi cái làm quan bất nhân, giết lung tung vô tội." Dứt lời, cái này Phú Hữu Vinh liền tức giận rời đi, mang theo hơn 10 bộ hạ tướng sĩ, biến mất không thấy gì nữa. "Hừ, một cái thất phẩm giáo úy, còn muốn tại viện ta nha môn dương ai?" Lẩm bẩm một câu, Trần Đan phẩy tay áo bỏ đi, nửa điểm đều không để ý mà Phú Hữu Vinh tại gia huyện nha phía sau, liền trực tiếp phái thủ hạ. "Các ngươi trước đi ngoài thành hạ trại, thu nạp lao dịch tân đinh, ta tự đi trước trong thành, có chuyện quan trọng muốn tra." Rất nhiều tướng sĩ nghe vậy, nhộn nhịp chắp tay đáp lại, chờ đến bọn hắn rời đi, Phú Hữu Vinh liền một mình tại trong thành điều tra lên. Biên cương võ quan sớm đến huyện thành, trong thành không ít bách tính đều là cảm giác căng thẳng không thôi. Cuối cùng, bọn hắn thứ nhất, không lâu sau đó, mỗi nhà mỗi hộ thì phải có nam đinh bị cưỡng trinh rời đi. Cho nên tại tiếp xuống thời gian bên trong, huyện thành mỗi gia đình e rằng đều sẽ diễn ra khó khăn chia lìa hí mã. Mang thôn Triệu Trạch bên trong, Triệu Phương Nhiên còn không biết được cái kia trinh đinh võ quan đã đến, hơn nữa võ quan liền là Vương Chấn Lâm hảo hữu Phú Hữu Vinh. Giờ phút này, hắn đang luyện công trong phòng, chuẩn bị tay điểm hóa Triệu Chính Trạch ngự thú. "Cha, ngươi thật có thể trợ giúp con ngựa của ta đột phá thành yêu?" Triệu Chính Trạch nắm yêu thích ngựa chạy đến, trên mặt hơi có chờ mong. Hắn mặc dù chưa tu luyện tiên pháp, nhưng cũng biết, bình thường tinh quái muốn thành yêu, hẳn là vô cùng khó khăn cử chỉ. Hôm nay Triệu Phương Niên một lần tới liền nói hoàn toàn chắc chắn, Triệu Phương Niên tự nhiên khó có thể tin. "Được rồi, ta nói có là có, ngươi chớ có hỏi nhiều. Trước ra ngoài đi." Triệu Phương Niên cũng không tính để Chính Trạch biết được quá nhiều bí mật, chỉ là phất tay đem nó đuổi ra ngoài. Chờ đến hắn rời đi phía sau, Triệu Phương Niên vậy mới đem cái kia thần kỳ khoáng thạch lấy ra, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Hy vọng có thể điểm hóa. Loại này đặc thù khoáng thạch, nói không chắc có thể để cái này ngựa nắm giữ phi phàm thần thông. Dứt lời, Triệu Phương Niên tâm niệm vừa động, vạn thú bi linh quang lấp lóe, phiêu nhiên mà ra. Chỉ thấy linh quang đột nhiên đem cái kia khoáng thạch bao khỏa, cũng đem nó hòa tan thành điểm điểm xanh thẳm linh quang, cùng nhau bao phủ ngựa đầu. Gặp một màn này, trong lòng Triệu Phương Niên vui vẻ. Bởi vậy, như vậy đã nói, trước mắt đặc thù khoáng thạch, chính xác là nhất giai thiên địa linh vật, thỏa mãn điểm hóa yêu cầu. Đã có thể, hiện tại liền điểm nhìn hóa phía sau, con ngựa này sẽ có loại biến hóa nào. Chỉ thấy linh quang màu xanh thẳm nhanh chóng không có vào ngựa trong thân thể, mà con ngựa này lập tức tê mình một tiếng, hưng phấn không thôi. Một lát sau, linh quang tiêu tán không gặp, mà ngựa cũng bình tĩnh trở lại. Triệu Phương Niên đánh giá trên dưới, chỉ cảm thấy cho nó thể phách càng cường tráng một chút, cũng không phát hiện nó có cái gì cái khác chỗ quái gì. Bên ngoài nhìn không ra, Triệu Phương Niên trực tiếp tập trung tinh thần, dùng vạn thú bi tra xét. Cấp một yêu thú thanh dương mã, gân cốt cường tráng, lôi linh pha tà, tiêu hao 100 sợi linh quang, nhị giai lôi thuộc tính thiên địa linh vật, có thể tăng lên nó huyết mạch thiên phú. Nguyên lai cái này ngựa hai phiên điểm hóa phía sau, đã thành cái gọi là thanh dương mã mặt khác, nó có thần thông, hình như cũng cùng cái kia đặc thủ khoáng thạch có quan hệ. Triệu Phương Niên chỉ vào phòng luyện công bên trong cọc người gỗ, mệnh lệnh thanh dương mã nói, thử nghiệm phá hủy cái kia cọc gỗ. Thanh dương mã mặc dù cả ngày đi theo Triệu Chính Trạch, nhưng linh tính không thấp, cũng nhìn ra Triệu Chính Trạch nghe theo Triệu Phương Niên lời nói, cho nên này lại cũng rất là tuân theo. Chỉ thấy nó tê minh một tiếng, hai con ngươi bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lam đỏ giao nhau linh quang, một lát sau thoát thể mà ra, giống như lôi điện một loại bắn ra, trúng mục tiêu cọc người gỗ. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, cái kia cọc người gỗ đã là vỡ nát. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên cảm khái không thôi, cái này thanh dương mã coi là thật thực lực không tầm thường, thủ đoạn như thế, còn có khoảng cách xa công kích hiệu quả. Có nó tương trợ, tin tưởng Triệu Chính Trạch sau này tiến đến biên cương, cũng có thể có thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này, Triệu Chính Trạch cũng nghe đến động tĩnh vào. Làm hắn nhìn thấy cọp người gỗ vỡ nát sau dáng dấp, tự nhiên kinh hỉ hỏi thăm. "Cha, đây là con ngựa của ta làm ra." "Không tệ, cái này ngựa đã là cấp một yêu thú, tên là Thanh Dương Mã, có lôi pháp thần thông. Sau này, ngươi nhất định phải đối xử tử tế nó, không sống tử con đầu, chớ có tùy tiện để nó hiển lộ thần thông, để tránh đưa tới tai họa." Triệu Phương Niên đè lại bả vai của Triệu Chính Trạch, ngữ trọng tâm trường căn dặn. "Ân, cha, ta đã biết." "Đúng rồi, con thú này đã thành yêu, này cũng đã nói lên, ngươi có lẽ nắm giữ linh căn. Những linh thạch này ngươi cầm lấy, sau này ngươi liền có thể thử nghiệm tu luyện nạp linh thổ tức công, tranh thủ sớm ngày đạp lên tiết lộ." Triệu Phương Niên lấy ra không ít linh thạch ném cho Triệu Chính Trạch, sau này hắn tổng quân rời nhà, đa tạ linh thạch, cũng có thể duy trì tu luyện. Hai người không nói thêm lời, Triệu Chính Trạch lập tức nắm thanh dương mã, hương phấn khẽ bước nó lông mờm, cuối cùng đem nó thu nhập trong vạn thú đầu tiên. Tổng quân ngày gần đến, Triệu Phương Niên liền không cho Triệu Chính Trạch rời nhà, mà là để hắn chờ trong nhà, nhiều cùng người nhà ở chung. Ngày thứ hai giữa trưa, Triệu Chính Trạch chính giữa thu thập bọc hành lý, nhưng đột nhiên có không ít người khoác áo giáp tướng sĩ đến thăm. Triệu Phương Niên vốn cho rằng những người này chính là tới trước chính đinh, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy nên đón. Nhưng hắn đi tới cửa xem xét, liền phát hiện tới tướng sĩ bên trong, có một người áo giáp tương đối tinh mỹ dày nặng, có khác hẳn với bình thường binh sĩ, mặt khác thực lực cũng giống như đỉnh tiêm nhất lưu võ giả. Hắn liền minh bạch, người này nhất định là cái võ quan. Trong thành triều binh, phần nhiều là binh sĩ tới trước thúc giục, cái này võ quan đặc biệt tới hắn Triệu gia, e rằng có chút khác hắn ý còn không chờ Triệu Phương Niên mở miệng hỏi thăm, cầm đầu võ quan liền chất vấn. Nơi đây thế nhưng trong thành kinh doanh ngọc thạch sinh ý Triệu gia trạch viện. Chương 88, chính trạch tổng quân chương 88, chính trạch tổng quân nhìn cầm đầu võ quan một mặt kẻ đến không thiện răng rắc, hơn nữa điểm danh ngọc thạch sinh ý, trong lòng Triệu Phương Niên trầm xuống, cảm thấy không ổn, mơ hồ nghĩ đến cái gì. Người trước mắt, nói không chắc liền là lúc trước bị Triệu Phương Niên chém đầu Vương Chấn Lâm hảo hữu Phú Lưu Đình. Hôm nay tới trước, có khả năng chính là vì Vương Chấn Lâm mà tới. Sắc mặt hắn không thay đổi, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Đại nhân, nơi đây thật là Triệu gia trạch viện, tại hạ là nhất lưu võ giả Triệu Phương Niên, cũng là Triệu gia gia chủ, không biết đại nhân tới trước, ý muốn vì sao?" Triệu Phương Niên nhìn ra được, trước mắt võ quan, thực lực cũng là nhất lưu chi cảnh. Cho nên, hắn liền hơi có trương dương đem chính mình cùng là nhất lưu võ giả tình huống chỉ ra, như vậy, cũng là chấn nhiếp. Tuy nói võ quan chính là mệnh quan triều đình, nhưng cũng không quan văn thực quyền, không thể không cho nên đối bách tính bình dân như thế nào. Cho nên, giờ phút này Triệu Phương Niên một phen chấn nhiếp, cũng là muốn để cái này võ quan biết được, nếu là tới cứng, tốt nhất ước lượng một thoáng. Quả nhiên, khi nghe đến Triệu Phương Niên lời này sau, cái này võ quan sắc mặt biến hóa, lập tức trầm giọng nói: "Nguyên lai là Triệu gia chủ, ta tới đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là công sự, trải qua tra duyệt hộ tịch, ngươi Triệu gia cần ra một tên nam đinh tổng quân, các ngươi có chỗ sau khi quyết định, liền tại ngày mai sáng sớm đưa đi ngoài thành nơi trú đóng, không được dây dưa lỡ việc." Nghe vậy, Triệu Phương Niên gật gật đầu: "Đại nhân, việc này ta đã sớm biết, chắc chắn sẽ không dây dưa lỡ việc. Cái này kiện thứ hai, liền là cá nhân ta việc ư?" "Đại nhân cứ nói đừng ngại. Ta tên Phù Hữu Linh, chính là 3 năm trước đây cái kia bị chém đầu cả nhà Vương gia gia chủ Vương Chấn Lâm huynh đệ sinh tử, lần này tới trước, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ta huynh đệ Vương Chấn Lâm chết, cùng ngươi đến cùng có quan hệ hay không?" Nói đến đây, cái này võ quan lập tức trợn mắt tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Triệu Phương Niên hai mắt, tựa hồ là muốn theo trong mắt hắn tìm tới cái gì. Mà Triệu Phương Niên khi nghe đến hắn tự xưng là Phú Hữu Vinh thời điểm, cũng biết chính mình suy đoán là thật. Nhìn đối phương ánh mắt sắc bén, sắc mặt Triệu Phương Niên bình thường, không có chút nào vẻ sợ hãi. Nếu là đối phương là một vị tiên thiên võ giả, hoặc là nói là một vị tu vi cao thâm luyện khí hậu kỳ tu vi, hắn nói không chắc sẽ còn bị khí thế của nó chấn nhiếp. Nhưng đối phương bất quá là cái đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, thực lực không bằng chính mình, Triệu Phương Niên tất nhiên không quan tâm. "Đại nhân, lúc đầu ta nghe theo Trần huyện lệnh phân phó, đi cùng tiến đến Vương gia xét nhà, chỉ vì đại nhân hảo hữu kháng mệnh trước, muốn hại người tại sau, tại hạ vậy mới bất đắc dĩ động thủ, đem nó ngay tại chỗ chém giết. Nếu là đại nhân muốn tìm tại hạ phiền toái, chi bằng tiến đến huyện nha hỏi một chút Trần đại nhân." Nghe lời ấy, cái này Phú Hữu Vinh sắc mặt phát lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng hắn cũng minh bạch, tuy là Triệu Phương Niên động thủ, nhưng thủ này cũng không tính được trên đầu của hắn. Yên lặng chốc lát, hắn liền lần nữa chất vấn: "Ta không trách ngươi động thủ, như ta huynh đệ thật cấu kết thổ phỉ, tiếp lấy thai lương, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi coi là thật không phải bởi vì ham muốn huyện thành ngọc thạch sinh ý, từ đó thiết kế hại tính mạng của hắn?" Phú Hữu Vinh lời vừa nói ra, trong lòng Triệu Phương Niên cũng cảm thấy người này có chút bản sự. Hắn nói một điểm không tệ, Triệu Phương Niên chính xác liền là như vậy, đối phương hỏi như vậy, hiển nhiên cũng là tại trong thành tra xét qua. Hắn cũng hoài nghi Vương gia nguyên cớ bị diệt môn, liền là đến sắc lớn nhất Triệu gia làm. Bất quá Triệu Phương Niên rất rõ ràng, lại thế nào hoài nghi, hắn cũng không có thực chất chứng cứ, chỉ cần hắn chết không thừa nhận, đối phương liền cũng không thể tránh được. Cuối cùng, hắn cũng là đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, đối phương cũng không dám quá mức đắc tội. "Không phải." Triệu Phương Niên đơn giản một cái trả lời, lập tức để Phú Hữu Vinh yên lặng hồi lâu. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lay động dây cương, mang theo một đám tướng sĩ rời đi, một câu cũng không có lại nói. Mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Triệu Phương Niên ngược lại nhíu mày. Đối phương không có chứng cứ, thực lực bản thân cũng không phải quá mạnh, cũng không có quan văn đối bách tính sinh sát đại quyền, không có khả năng đối với hắn Triệu gia có cái uy hiếp gì. Bất quá, người này là biên cương thất phẩm giáo úy, tại trong quân quyền lực không nhỏ. Hắn đại nhi tử Triệu Chính Trạch lập tức liền muốn tiến đến toàn quân, nếu là phân đến trong tay người này, nói không chắc sẽ bị nó nhằm vào. Nhưng việc đã đến nước này, Triệu Phương Niên cũng không thể tránh được, đành phải nhiều căn dặn một phen Chính Trạch, để sự cẩn thận người này. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, người Triệu gia tề tụ một đường, mà trong viện, Dương Thanh Châu cũng chạy đến nơi đây. Hôm nay chính là Dương Thanh Châu cùng Triệu Chính Trạch cùng nhau tổng quân này. Dương Thanh Châu lẻ loi một mình lưng cõng bọc hành lý, ở trong viện chờ đợi. Triệu Chính Trạch vác lên phình lên bọc hành lý, trong nhà đưa tiễn bên trong cưỡi ngựa đi tới trong viện. "Chính Trạch, lên chiến trường, chớ có rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhất định phải bình an trở về." Hoa Nguyễn Vân không bỏ nắm lấy Triệu Chính Trạch tay, trong mắt đã là lệ nóng doanh trọng. Triệu Chính Xuyên cùng Triệu Chính Linh tuy là không nói một lời, nhưng cũng là không bỏ nhìn xem Triệu Chính Trạch. Mà Dương Dung Nhi sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn xem hai người, một người là phụ thân, một người là trợ phụ, bây giờ đều muốn tổng quân, cựu tử nhất sinh, trong lòng của nàng cũng là cực kỳ khó chịu. "Chính Trạch, thời điểm không còn sớm, lên đường đi, nhớ kỹ vi phụ." Triệu Phương Niên phất phất tay, nhắc nhở lần nữa, tối hôm qua hắn tìm đến Triệu Chính Trạch kề đầu gối trường đàm, đem Phú Hữu Vinh khả năng sẽ nhằm vào hắn một chuyện dặn dò nhiều lần. "Dương Minh, lần này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Sau này, mong rằng nhiều hơn chiếu cố Chính Trạch một phen." Triệu Phương Niên không quên hướng về Dương Thanh Châu chắp tay. Hắn võ đạo truyền thừa không tầm thường, khoảng cách tiên tiên cũng không xa xôi, có hắn chiếu cố, Triệu Chính Trạch cũng có thể an toàn rất nhiều. Dương Thanh Châu nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, thoải mái cười một tiếng. Triệu huynh yên tâm, Chính Trạch là ta con rể, coi như chính ta về không được, cũng muốn bảo đảm hắn bình an trở về, ta nhưng không muốn nữ nhi của ta thủ cả một đời mặc quả. Mặt khác, Triệu huynh, Dung Nhi liền giao phó cho các ngươi. Dứt lời, Dương Thanh Châu cũng không có chần chờ, hướng về Dương Dung Nhi lộ ra một cái mỉm cười phía sau, liền vung lên roi ngựa, mạnh mẽ quất đi xuống. Dưới thân ngựa tê minh một tiếng, lập tức hướng về ngoài cửa chạy đi. Mà Triệu Chính Trạch thấy thế, cũng theo sát phía sau. Nhị nhân chuyển thân ra cổng lớn, chỉ lưu một đám thân nhân không bỏ quan sát. Dương Thanh Châu cùng Triệu Chính Trạch hai người ra roi thúc ngựa, tảng sáng thời khắc, cuối cùng chạy tới ngoài thành tướng sĩ cắm trại chỗ. Mà giờ khắc này, nơi đây đã lục tục ngo ngoe tụ tập hơn ngàn người. Có thực lực không tầm thường võ giả, cũng có không có chút nào thực lực dân chúng tầm thường. Có binh sĩ đặc biệt kiểm kê thành viên, chờ đến người đếm rõ điểm sau khi hoàn thành, cái kia cầm đầu Phú Hữu Vinh liền lôi kéo cổ họng hạ lệnh. Kể từ hôm nay, các ngươi liền là ta Phú Hữu Vinh bộ hạ quân tốt. Hiện tại, theo ta xuất phát, tiến đến biên cương quân doanh. Một tiếng kiến sau, to như vậy đội ngũ chậm rãi đi độc lên. Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu cũng theo lấy dòng người theo trong đội ngũ. Chốc lát thời gian, đội ngũ liền biến mất ở Bình An thành, hướng về biên cương phương hướng chạy tới. Bình An huyện lần này đi hơn 1000 người, không biết do chiến sự kết thúc về sau, có thể có mấy người có thể bình an trở về. Chương 89, thêm tôn Triệu Hành Phong chương 89, thêm tôn Triệu Hành Phong tấn quốc biên cương báo nguy, cường trinh lao dịch phía sau, quân tốt tự nhiên phải nhanh một chút đầu nhập chiến trường. Dùng biên cương chiến sự quyết liệt trình độ, toàn quân quân tốt, căn bản không có cơ hội đưa về nhà sách. Cho nên, Triệu Chính Trạch lần này vừa đi, liền là bật vô âm tín, người Triệu ra không còn cách nào khác, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Đợi đến chiến sự kết thúc thời khắc, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Thời gian như toa, một năm sau, Triệu gia trạch viện một gian trong sương phòng, Triệu Chính Linh cái tiểu nha đầu này chính giữa ôm lấy một cái bút bê nam anh, giả trang mặt quỷ, đùa đến Hải Nhi cười khanh khách không ngừng. Tại bên cạnh, hai vị dịu dàng phụ nhân nhìn xem các nàng, cũng là chán mỉm cười. Linh Nhi, cẩn thận ôm lấy, chớ có đem Hành Phong ném. Sau lưng hai vị phụ nhân, chính là Hoàng Nguyễn Vân cùng Dương Dung Nhi. Mà trong ngực Triệu Chính Linh nam anh, liền là Dương Dung Nhi tại hai tháng phía trước sinh hạ, từ đó Triệu Phương Niên liền cũng có một cái cháu trai ruột. Không nghĩ tới Triệu Chính Trạch tổng quân phía trước một phen cố gắng, Dương Dung Nhi rõ ràng thật mang thai, không biết rõ sau này Triệu Chính Trạch trở về, biết được chính mình có nhi tử, sẽ có cảm tưởng gì. Hoa Nguyễn Vân vừa dứt lời, Dương Dung Nhi liền đi tới, lập tức đem nam anh tiếp nhận, dỗ nó đi vào giấc ngủ. "Mẹ, Hành Phong nên buồn ngủ, để hắn ngủ một hồi a." Dứt lời, Dương Dung Nhi lưu tại trong phòng bồi hài tử, Hoa Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Linh thì đi vào. Mang ngoài cửa, Triệu Phương Niên một mực nhìn không ngừng, Dương Dung Nhi mang hài tử, hắn cái này công công không tiện đi vào, chỉ có thể đứng cửa nhìn một chút. Gặp tôn tử nằm ngủ, Triệu Phương Niên cũng là lưu luyến không rời xoa xoa tay, đi theo thê nữ cùng nhau rời khỏi. Tự Dương Dung Nhi sinh hạ một con phía sau, Triệu Phương Niên liền suy nghĩ hồi lâu, làm Triệu gia quyết định 20 chữ tự bối thơ, gia tộc buộc phát hưng thịnh, tự bối cũng phải có quy củ. Phương Chính đi nhân nói, Minh Đức tâm một mình, gia truyền vĩnh viễn trung hậu, tế thế lâu chí thành. Dựa theo chữ này lớp, cũng là Triệu Chính Trạch nhi tử đặt tên là Triệu Hành Phong. Triệu gia tăng thêm một cái dân cư, gia tộc linh quang tăng tiến một kia, tuy nói không nhiều, nhưng sau này Triệu Hành Phong trưởng thành, thực lực tăng trưởng, huyết khế ngự thú, có tu vi, đều có thể tăng lên gia tộc linh quang. Một năm này, Triệu gia biến hoa không ít, loại trừ nhiều Triệu Hành Phong cái này tiểu nhân, còn có biến hoa khác. Đầu tiên là Triệu Phương Niên, một năm xuống tới, hắn tu vi vẫn như cũng là luyện khí tầng 2, nhưng tu luyện pháp thuật tinh tiến không ít, liền cái kia khó mà nắm giữ hỏa cầu thuật, hắn đều đã thuần thủ. Mặt khác, hắn cũng đem lưu sa thuật nhập môn, toàn lực thi triển, đã có thể tại dưới đất chơi ra lớn chừng miệng chén đất cát. Triệu Phương Niên vốn cho rằng chính mình chỉ có hỏa thuộc tính linh căn, nhưng bây giờ lại nắm giữ lưu sa thuật, đến tận đây, hắn cũng không hiểu rõ chính mình linh căn thuộc tính đến tuột cùng như thế nào. Chỉ đợi sau này có khảo thí linh căn thủ đoạn lại tỉ mỉ nghiên cứu. Thứ yếu liền là Triệu Chính Xuyên, hắn linh căn không tầm thường, một năm sau đã là luyện khí tầng 4 tu vi. Mà Triệu Chính Linh võ đạo thực lực mặc dù không có tiến bộ, nhưng cũng hiểu chuyện một chút, gần đây cũng chịu chuyên chú luyện võ. Về phần Hoàng Nguyễn Vân, đã ở một tháng phía trước đột phá nhất lưu võ giả, Triệu Phương Niên cũng theo đó giúp nàng huyết khế một mực khóa trong nhà Hoàng Nguyên Hầu. Cái này Hỏa Nguyên Hầu chính là cấp 1 yêu thú, huyết khế thời điểm dễ rủa kịch liệt, nhưng nó thực lực không cao, tại Triệu Phương Niên cùng Tiểu Hắc liên thủ trấn áp phía dưới, nó cuối cùng bị Hoàng Nguyễn Vân huyết khế thành công. Sau đó, Hoàng Nguyễn Vân cũng nắm giữ linh căn, bước lên tiên độ, chỉ bất quá chưa nắm giữ tu vi mà thôi. Nhìn xong tiểu tốt tử, Triệu Phương Niên liền cùng trước kia đồng dạng, vào phòng luyện công, một mình tu luyện. Đánh một bộ Cuồng Lãng Đao pháp, đơn giản tu luyện một lần võ đạo công pháp phía sau, Triệu Phương Niên liền đem tinh lực đều thả tới tu tiên trên công pháp. Hắn linh căn tuy là không rõ, nhưng tiểu Hắc huyết mạch tiên phú chưa tăng lên, hắn linh căn tư chất tất nhiên không tốt, cho nên tốc độ tu luyện cũng rất là chậm chạp, mà Triệu Phương Niên bây giờ cũng có gần hơn 40 tuổi, nếu là không chăm chỉ tu luyện, e rằng thọ nguyên hao hết thời điểm, hắn cũng không thể đột phá trúc cơ. Phòng luyện công bên trong, Triệu Phương Niên tay cầm linh thạch thổ nạp linh khí, chờ đến công pháp vận chuyển mấy cái chu thiên, cho đến sắc trời trở tối, kinh mạch truyền đến ế ẩm xương cảm giác, hắn vậy mới thu công. Phun ra một cái trọc khí, Triệu Phương Niên cũng không rời khỏi, mà là nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào trong vạn thú động tiên. Bây giờ vạn thú động tiên đã đại biến dáng dấp, không còn là trơ trụi to lớn thạch đảo, mà là một mảnh thổ nhưỡng phì nhiêu ốc đảo, đồng thời lần nữa khuyết trường, đạt tới 7 mẫu. Khoảng cách diễn sinh linh mạch đã không xa. Động tiên trên mặt đất, trông mảng lớn ngũ gốc, xanh biết một mảnh, trông rất đẹp mắt. Mà tại chính giữa, lại có một gốc cây ăn quả dựng đứng trong đó, nó cành lá rậm rạp, trên cây cũng mang theo mấy quả đỏ rực trái cây. Cây này, liền là lúc trước Triệu Phương Niên theo Mãng Sơn trong sơn mạch cấy ghép mà đến linh thụ. Dưới tảng cây chôn nhiều khối hỏa thuộc tính linh thạch sau, cái này cây ăn quả cũng thuận lợi xuống được. Một năm sau, phía trước chưa thành thục trái cây cũng đã thành thục, đồng thời còn kết ra ba quả ngây ngô trái cây. Như vậy, Triệu Phương Niên cũng khẳng định, cái này cây ăn quả sau này cũng có thể không ngừng vì Triệu gia cung cấp hỏa thuộc tính linh quả, điểm thú thành yêu. Giờ phút này, cây ăn quả bên cạnh còn nắm chắc chỉ tinh quái yêu thú. Theo thứ tự là Tiểu Hắc, Tiểu Thải, Hỏa Nguyên Hầu cùng Thanh Dương Mã. Người Triệu gia ngự thú đều có thể thu nhập vạn thú độc tiên, cho nên không có chuyện gì thời điểm, ngự thú đều tại trong không gian. Những cái này tinh quái yêu thú nhìn cây ăn quả, mỗi một cái đều là trông mà thèm, bất quá Triệu Phương Niên phân phó qua, không được ăn mục linh quả. Cho dù những cái này tinh quái yêu thú lại thế nào trông mà thèm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khó chịu nhất chính là cái kia Hỏa Nguyên Hầu, nguyên bản cái này cây ăn quả là nó một người độc hưởng, hiện tại chỉ có thể nhìn, sợ không được, đừng đề cập nhiều khó chịu. Tựa hồ là phát giác được Hỏa Nguyên Hầu tâm tình, Triệu Phương Niên âm thanh vang vọng trong động tiên. Mấy người các ngươi đừng thấy thèm, đợi đến sau này cái này cây ăn quả kết trái cây càng nhiều hơn một chút, sẽ cho các ngươi ăn. Hỏa Nguyên Hầu, đến lúc đó còn cần ngươi tới ủ chế rượu trái cây, nói không chắc cái kia đặc thù linh hữu cũng có thể trở thành ta Triệu gia đặc hữu sản nghiệp đây. Triệu Phương Niên không cho mỗi cái tinh quái yêu thú ăn trái cây, cũng là có tính toán của mình. Hắn muốn nhìn một chút, những trái này lưu tại trên cây một mực sinh trưởng, có thể hay không lộ sắc thành làm nhị giai linh vật. Nếu là có thể thực hiện, vậy liền có thể tăng thêm một bước trong nhà yêu thú huyết mạch thiên phú, từ đó tăng lên ngự thú chủ nhân linh căn tư chất. Cho nên, tạm thời không động những trái này, vẫn rất có cần thiết. Nghe được Triệu Phương Niên lời này, rất nhiều tinh quái yêu thú cũng là liên tục gật đầu, cái kia Hỏa Nguyên Hầu cũng là hưng phấn không ít. Triệu Phương Niên có thể tại trong động thiên khơi thông người trong gia tộc ngự thú, cũng là một loại không tệ thủ đoạn. Hắn sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Thanh Dương Mã. Gần đây chính trạch có mạnh khỏe. Thanh Dương Mã đi theo chính trạch, bởi vì tại biên cương chém giết, bị nhiều người chú ý tới, cho nên chính trạch làm che giấu hai mắt người, cơ hội rất ít đem nó thu nhập trong động thiên. Hôm nay khó được nhìn thấy, Triệu Phương Niên cũng là hỏi thăm về nó chính trạch tình huống. Thanh Dương Mã có thể nghe hiểu đơn giản ý tứ, mặc dù miệng không thể nói, nhưng cũng có thể thông qua tứ chi biểu đạt. Sau khi nghe, nó mới đầu gật đầu một cái, nhưng yên lặng một lát sau, lại lắc đầu, trong mắt tựa hồ có chút lo lắng. Nhìn thấy nó bộ dáng như vậy, Triệu Phương Niên cũng biết, e rằng Triệu chính trạch tại biên cương cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nhưng ít ra, hẳn không có lo lắng tính mạng. Người đi cùng bên cạnh hắn, nhất định phải hộ hắn chu toàn. Triệu Phương Niên tình ý sâu xa, nhưng lại tại hắn nói xong sau đó, Thanh Dương Mã đột nhiên biến mất tại trong động thiên. Một màn như thế, đã nói, nó đột nhiên bị chính trạch triệu hoán ra ngoài. Hiện tại đêm đã khuya, không biết rõ chính trạch này lại gọi ra Thanh Dương Mã để làm gì, ý trong lòng Triệu Phương Niên lo lắng, nhưng cũng đừng không cách khác. Chính trạch đã ở hơn nửa năm trước đột phá luyện khí tầng 1, có chút tu vi, nên cũng tu luyện một chút pháp thuật, nên không có gì đáng ngại. Triệu Phương Niên sớm đã thông qua vạn thú bi tăng thêm linh quang nhắc nhở, biết được Triệu chính trạch bước lên tiên đồ, cho nên này lại cũng là không phải đặc biệt lo lắng. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên ý niệm hơi động, tâm thần thối lui ra khỏi vạn thú động tiên. Chương 90, biên cương chiến sự chương 90, biên cương chiến sự mây đen gió lớn, tấn quốc biên cương. Bây giờ chính là tháng trạng, trời đông giá rét, nhưng tại một chỗ không người trong hốc núi, có một bóng người lại tại trong đó thận trọng tiến lên. Phát giác bốn phía không người phía sau, hắn liền tay cầm một khối đá vụn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, một thất toàn thân vàng nóng tuấn mã liền bị hắn triệu đi ra. Ta cẩn thận tiến lên, chạy xa như vậy sẽ không có người chú ý tới ta, hiện tại ngồi cưỡi Thanh Dương Mã, liền có thể trở về Tần Quốc quân doanh. Bóng người lẩm bẩm một phen, lập tức trở mình lên ngựa, hướng về phía trước tập kích bất ngờ mà đi. Người này không phải người ngoài, chính là Tòng Quân một năm lâu dài Triệu Chính Trạch. Tòng Quân phía sau, hắn tuy có nhất lưu võ giả thực lực, nhưng triều đình có lệnh, mặc kệ thực lực như thế nào, đều muốn theo quân tốt làm lên. Cho nên, hắn liền cùng Dương Thanh Châu cùng nhau làm nhỏ nhất quân tốt. Mà Triệu Phương Niên ngay lúc đó lo lắng cũng nhận được nghiệm chứng, Phú Hữu Vinh trực tiếp đem hai người thu làm thủ hạ, đồng thời khắp nơi nhằm vào. Một năm qua này, hai bọn họ tham gia chiến sự lúc đều bị phái tới châu nguy hiểm nhất. Cũng may hai người đều là thực lực không tầm thường nhất lưu võ giả, hơn nữa Dương Thanh Châu thực lực cực mạnh, đại bộ phận võ quan cũng không sánh nổi hắn, cho nên cho dù nguy hiểm, một năm này hai người cũng không có gì đáng ngại. Đối với Phú Hữu Vinh nhằm vào, Triệu Chính Trạch trẻ tuổi nóng tính, đã sớm muốn tìm cơ hội trong bóng tối đem nó giải quyết. Bất quá Dương Thanh Châu liên tục cảnh cáo, bên này cương tướng sĩ bên trong không chỉ có tiên tiên võ giả tại, còn có trong truyền thuyết tiên nhân tại cái này, hai bọn họ nếu là can đảm dám đối với giao mệnh quan triều đình, e rằng hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến kết quả như thế, Triệu Chính Trạch cũng chỉ có thể tạm thời buông tha, tại trong quân đánh trận thời khắc cũng siêng năng tu luyện, nghiên cứu tiên pháp. Ba ngày trước, cái kia Phú Hữu Vinh lại tới nhà vào. Hắn không biết rõ theo cái nào biết được một tin tức, biết được địch quân quân doanh Lương Thảo cất giữ địa phương, lập tức liền phái ra kỳ binh, muốn tập kích địch quân Lương Thảo. Loại này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, cần đi sâu trại địch, tiểu tử nhất sinh. Hắn nhấc lên đi ra, bộ hạ tướng sĩ không ai dám tự phát tiền đến. Cái này Phú Hữu Vinh thấy thế, trực tiếp điểm danh Dương Thanh Châu cùng Triệu Chính Trạch hai người, cùng tám tên quân tốt cùng nhau tiến đến. Quan hơn một cấp đệ chết người, quân lệnh như núi, hai người cho dù thực lực mạnh hơn Phú Hữu Vinh, cũng chỉ có thể nghe hắn mệnh lệnh. Giờ phút này Triệu Chính Trạch nguyên cơ tại trong hốc núi, là bởi vì hắn sớm tại một canh giờ phía trước, liền cùng Dương Thanh Châu cùng cái khác quân tốt tìm được địch quân bộ phận Lương Thảo chỗ tồn tại. Về sau, hai người cũng trực tiếp nhóm lửa, đem địa phương lương thảo thiêu đốt. Nhưng cũng bởi vậy kinh động địch quân, đưa tới đại lượng nhân mã vây giết. Tại ngàn vạn binh sĩ trong vòng đây, Dương Thanh Châu cùng Triệu Chính Trạch dũng cảm giết địch, thật không dễ dàng mới bỏ ra. Bất quá hai người đã tẩu tán, Triệu Chính Trạch tại thoát khỏi vòng vây thời khắc, phát hiện địch quân còn có người truy sát chính mình. Bởi vì hai bên cũng có địch nhân đuổi tới, hắn biết được chính mình cưỡi ngựa cũng không kịp đào tẩu, còn quá mức rêu rao, liền thu thanh dương mã, trốn vào một chỗ trong hốc núi. Mượn nhờ trong khe suối gặp gần địa hình, hắn vậy mới lặng yên chạy ra. Thấy không có người bao vây sau, hắn cũng lần nữa gọi ra thanh dương mã, dự định trở về quân doanh. Về phần Dương Thanh Châu, Triệu Chính Trạch thì dự định rút quân về doanh xem hắn về không trở về, nếu là không có, thì báo cáo võ quan, thỉnh cầu xuất binh cứu rút. Một đường ra roi thúc ngựa, Triệu Chính Trạch rất nhanh đến hai quân giao chiến nơi biên giới. Nơi đây chính là bằng phẳng địa phương, cũng là hai quân đại quy mô chém giết chỗ, ngày bình thường, hai quân cũng sẽ không tại cái này đồn trú, nên không người. Sông đi qua, hẳn là có thể bình an trở về. Trong lòng Triệu Chính Trạch lẩm bẩm một câu, nhưng mà, làm hắn phóng ngựa phi nhanh, gần tới gần biên giới thời điểm, bên kia giới tôi tâm địa phương, lại đột nhiên lao ra một đội nhân mã. Ha ha, tiểu tặc trốn chỗ nào? Đội nhân mã này chừng hơn 10 người, trong đó còn có hai vị người mặc cao đẳng áo giáp, cũng là nhất lưu võ giả võ quan. Nhìn thấy những này nhân mã, trong lòng Triệu Chính Trạch trầm xuống, lập tức nắm chặt dây cương, đứng tại chỗ. Đối phương nhìn Triệu Chính Trạch chỉ có một người, cầm đầu võ quan lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tặc, đốt quân ta lương thảo còn muốn chạy? Ta đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ từ nơi này trở về, đã tại này chờ đã lâu. Hiện tại, để mạng lại a." Dứt lời, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo một đám nhân mã chém giết mà tới. Hơn 10 người thành bao vây chi thế, thoáng qua liền đem Triệu Chính Trạch vây quanh ở trong đó. Như vậy chiến trận, mặc kệ là loại nào nhất lưu võ giả, e rằng đều không có lực phản kháng. Bất quá, giờ phút này Triệu Chính Trạch nhưng cũng không có mảy may e ngại, ngược lại mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hừ, bất quá hơn 10 nhân thủ, còn dám như vậy kêu gào, tự tìm cái chết. Như trước mắt có hàng trăm hàng ngàn địch nhân, Triệu Chính Trạch có lẽ còn e ngại một chút, nhưng chỉ có hơn 10 người, coi như trong đó có hai vị nhất lưu võ giả, hắn cũng không sợ chút nào. Cuối cùng, hiện tại Triệu Chính Trạch đã là luyện khí tầng 1 tu vi, nắm giữ một chút pháp thuật, còn có cấp một yêu thú thanh dương mã tương trợ. Những người này đối với hắn mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Hắn chỉ cần mau chóng chém giết, không nên để cho người ngoài phát hiện hắn tu tiên giả thân phận là được. Thư lạnh một tiếng, Triệu Chính Trạch rút ra sau lưng trường thương, lập tức đột nhiên hướng về cái kia cầm đầu nhất lưu võ giả ném đi. Người kia nhìn thấy Triệu Chính Trạch lại dám đem vũ khí ném bay, lập tức cười lạnh không thôi. Trên chiến trường, không còn vũ khí, liền chỉ có chờ chết một đường. Ngay tại hắn dự định một kiếm đẩy ra trường thương thời điểm, chợt phát hiện, thanh trường thương kia tại không trung linh hoạt né tránh trường kiếm của hắn, cũng một lần hành động đâm về mặt của hắn. Né tránh không kịp phía dưới, cái này nhất lưu võ giả bị mất mạng tại chỗ. Thủ đoạn như thế, lập tức để người khác kinh ngạc thời khắc. Bất quá còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, trong tay Triệu Chính Trạch bấm niệm pháp quyết, thanh trường thương kia ném đi mà lên, lần nữa bắn về phía một người khác. Loại này thủ đoạn chính là tu luyện tiểu thành khu vật thuật. Biên cương chém giết, đã có tiên nhân tham chiến, những cái này tướng sĩ rất nhanh phản ứng lại đây là tiên nhân thủ đoạn. Thế là, vừa mới còn kêu gào lấy muốn chém giết Triệu Chính Trạch hơn 10 tướng sĩ, nhộn nhịp sợ hai bàn phần, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Triệu Chính Trạch không muốn chính mình tu tiên giả thân phận bạo lộ, để tránh dẫn tới tiên nhân nhìn trộm, lập tức hướng lấy thanh dương mã phân phó nói: "Toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại." Thanh dương mã tê minh một tiếng, con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo lôi quang, thoải mái đem một người lồng ngực nổ tung. Sau đó, một người một ngựa các hiện thần thông, bất quá chốc lát, liền đem cái này hơn 10 địch quân tướng sĩ toàn bộ giết sạch. Phát giác nơi đây không thích hợp ở lâu, Triệu Chính Trạch liền nhảy lên thanh dương mã, hướng về quân doanh đi vội vã. Làm hắn nhìn thấy chính mình quân doanh đèn đuốc thời điểm, cũng cuối cùng yên lòng. Biểu lộ rõ ràng thân phận sau, Triệu Chính Trạch thuận lợi vào quân doanh, lập tức liền định tìm võ quan báo cáo nhiệm vụ lần này tình huống. Mà trong quân doanh, võ quan không ít, phẩm cấp cũng không hoàn toàn giống nhau. Triệu Chính Trạch cũng không tiến đến tìm thượng cấp của hắn Phú Hữu Đinh, mà là dự định trực tiếp vượt cấp. Nếu là cáo chi Phú Hữu Đinh, công lao bị hắn cấp đi là thứ yếu, cầu hắn phái binh nghị cách cứu viện Dương Thanh Châu, cũng tuyệt đối không thể. Biên cương tướng sĩ, từ nhị phẩm võ quan đại tướng quân quản hạt, cũng chia nhỏ thành tổng doanh, mỗi doanh đều có một vị tam phẩm võ quan tướng quân thống lĩnh. Triệu Chính Trạch thẳng đến chỗ tồn tại đại doanh, mà mục tiêu của hắn chính là phân công quản lý nhất doanh tam phẩm tướng quân. Tuy nói cử động lần này có chút lỗ mãng, nhưng làm cứu Dương Thanh Châu, Triệu Chính Trạch cũng không chiếu cố được quá nhiều, cùng lắm thì sẽ có một hồi trách phạt. Đội vàng đi tới ngoài trướng binh sĩ lập tức ngăn cản đường đi của hắn. Triệu Chính Trạch vừa định cầu nó thông báo, chợt nghe thấy trong trướng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Tướng quân, chúng ta tuân theo Phú Hữu binh giáo úy mệnh lệnh tiến đến địch quân quân doanh, đã thành công tiêu hủy bộ phận lương thảo. Nhưng đội ngũ trở về bị tách ra, còn có một người chưa về, mời tướng quân triệu tập nhân thủ tiến đến cứu." Thanh âm này không phải người ngoài, chính là Dương Thanh Châu, không nghĩ tới, hắn rõ ràng trước một bước chạy về. Hơn nữa, hắn trở về chuyện làm, cũng là cùng Triệu Chính Trạch không có sai biệt. Chương 91, quan thăng tam phẩm chương 91, quan thăng tam phẩm nghe được trong quân trướng Dương Thanh Châu âm thanh sau, trong lòng Triệu Chính Trạch lập tức bừng lòng. Như vậy, hắn cũng liền không cần lo lắng Dương Thanh Châu an nguy. Không muốn Dương Thanh Châu tiếp tục khẩn cầu trong doanh tướng quân, Triệu Chính Trạch liền la lớn: "Phú Hữu binh bộ hạ Triệu Chính Trạch, cầu kiến tướng quân." Thanh âm này truyền vào trong trướng, Dương Thanh Châu cũng là lập tức lộ ra nụ cười. Hắn vội vã hướng về trong trướng ngồi tại sát mặt chủ tọa uy nghiêm khôi ngô hán tử chắp tay: "Tướng quân, ngoài trướng chính là ta cùng đội người Triệu Chính Trạch, còn mời tướng quân thả hắn đi vào." Trên chủ tọa, Khôi Ngô hán tử một mặt uy nghiêm, giờ phút này hắn mặt không biểu tình, trong mắt tràn đầy vô pháp phát giác thâm ý. Yên lặng chốc lát, hắn phất phất tay, để hắn vào đi. Chốc lát, Triệu Chính Trạch tiến vào bên trong, hắn cùng Dương Thanh Châu liếc nhau, nhìn thấy đối phương đều vô hại thế phía sau, cũng liền đều yên lòng. Đây là Dương Thanh Châu lần nữa mở miệng. Tướng quân, chúng ta tiểu đội 10 người hoàn thành nhiệm vụ thời điểm bỏ chạy, người khác đều đã thân chết, chỉ có ta cùng Triệu Chính Trạch còn sống, bây giờ hắn đã an toàn trở về, cũng là không cần phái người nghĩ cách cứu viện. Nghe đến đó, cái này tướng quân lục lọi giày đặc trong râu, cuối cùng chậm chậm đứng dậy. Hắn đi qua đi lại, tuy là cũng đối với hai người có động tác gì, nhưng mà nhìn chăm chú hai người ánh mắt, lại sắc bén như đao. Triệu Chính Trạch vẹn vẹn cùng nó lên nhau, liền cảm giác được cực mạnh áp lực. Hắn đã sớm theo người ngoài trong miệng biết được, Linh Quân đại tướng quân chính là một vị đỉnh tiêm tiên thiên võ giả, mà phân công quản lý thập doanh tướng quân cũng đều là tiên thiên võ giả. Tuy nói tiên thiên võ giả thực lực đều có cao thấp, nhưng cũng xa xa mạnh hơn nhất lưu võ giả. Mà Triệu Chính Trạch chỗ tồn tại quân doanh tướng quân, tên là Phó Đao, chính là một vị thực lực không tầm thường tiên thiên võ giả. Triệu Chính Trạch không có động tác, chỉ còn chờ Phó Đao phản ứng. Một lát sau, Phó Đao cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta trong doanh quân tốt hành động, đều cần mệnh lệnh của ta, các ngươi nói các ngươi đi sâu quân địch lương thảo địa phương, ta vì sao không biết? Hai người các ngươi đêm khuya xông quân ta sổ sách, lại vượt cấp bẩm báo, đã là trọng tội. Bây giờ còn dám báo cáo sai quân tình, chẳng lẽ đều chẳng sống? Phó Đao lời ấy, rõ ràng chính là không tin hai người lời nói. Giờ phút này, Triệu Chính Trạch liền minh bạch, Phú Hữu Vinh phái bọn hắn hành động, liền là chính hắn ý nghĩ. Làm như thế, khả năng là muốn mượn cơ hội diệt trừ hai bọn họ, cũng khả năng là muốn độc tài công lao. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hai người rõ ràng thật thành công, đồng thời còn sống trở về. Phó tướng quân, việc này thiên chân vạn xác, thuộc hạ hai người tuyệt không dám nói bậy, tướng quân nếu không tin, luôn có thể đem phu giáo úy gọi hỏi thăm. Nghe nói như thế, Phó Đao đôi mắt nhắm lại, lập tức vẫn là hướng về thân vệ vẫy vẫy tay, đi đem Phú Hữu Vinh gọi. Một lát sau, Phú Hữu Vinh vội vàng chạy đến, làm hắn nhìn thấy Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu quỳ ở trong trướng thời điểm, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Triệu Chính Trạch nhìn đến rõ ràng, trên mặt hắn còn có ẩn tàng không được sợ hãi. Nhìn tới, Triệu Chính Trạch hai người tới trước Phó Đao nơi này bẩm báo, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Phú Hữu Vinh, ta lại hỏi ngươi, ngươi coi là thật phái bọn hắn tiến đến tiêu hủy địch quân lương thảo? Phó Đao âm thanh lạnh giá, trực khiếu cái kia quỳ rạp xuống đất Phú Hữu Vinh run rẩy không ngừng. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, căn bản không dám nói dối, vội vàng nói: "Đem, tướng quân, thật có việc này, thuộc hạ thủ hạ trinh sát bất ngờ phát hiện địch quân lương thảo, bởi vì quá mức vội vàng, ta cũng không bẩm báo tướng quân, liền tự tiện chủ trương, phái người tiến đến tiêu hủy. Lần này cách làm, cũng là vì chiếm cứ từng chút ưu thế a, còn mời tướng quân chớ trách." Cái này Phú Hữu Vinh cũng là biết ăn nói, hắn tìm viện cớ cũng nhìn như hợp lý. Bất quá, có thể tại triều đình nhậm chức tam phẩm võ quán tiên tiên võ giả, tâm kế tự nhiên thâm trầm, nơi nào nhìn không ra Phú Hữu Vinh tính toán. Cái này Phó Đao nhìn xem trong mắt Phú Hữu Vinh cũng có một chút sắc ý, chỉ thấy nó suy xét sau một hồi âm thanh lạnh lùng nói: "Phú Hữu Vinh, ngươi tự tiện dụ binh, vốn là tội chết. Nhưng nể tình bây giờ trong quân tử thương thảm trọng, chính là lúc dùng người, bản tướng liền không giết ngươi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi tự đi lãnh phạt 50 quân trượng, lại chụp tới 1 năm quân lương. Cút đi." Nghe đến đó, Phú Hữu Vinh cũng không bất mãn, mà là vui mừng liên tục gật đầu, theo sau liền vội vã hướng về ngoài trướng đi đến. Bất quá hắn trước khi rời đi nhìn hướng Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người ánh mắt, đều là vẻ hoảng động. Đuổi đi Phú Hữu Vinh, Phó Đao vừa nhìn về phía Triệu Chính Trạch hai người. Triệu Chính Trạch vốn cho là hắn cùng Dương Thanh Châu tự tiện xông vào đại doanh, Phó Đao chắc chắn sẽ trách phạt, nhưng hắn lời kế tiếp lại để hai người mừng rỡ. "Hai người, gọi là Dương Thanh Châu cùng Triệu Chính Trạch đúng không?" "Hồi tướng quân." "Đúng." "Không tệ. Có thể theo trong quân địch giết cái có đi có về, đủ để chứng minh hai người các ngươi hữu dụng hữu nhu. Bây giờ trong quân chính là lúc dùng người, hai người các ngươi tiêu hủy quân địch lương thảo, nhưng để đại quân ta hướng phía trước đẩy tới một phen, như vậy chính là đại công. Cho nên hôm nay hai người các ngươi lỗ mãng tội liền miễn đi. Hai người các ngươi thực lực không tầm thường, dưới trướng của ta vừa vặn có hai cái giáo úy khoảng trống, từ hôm nay hai người các ngươi phân biệt quan thăng tam phẩm, đều là dưới trướng của ta thất phẩm giáo úy." Không nghĩ tới Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu không chỉ không có chịu đến trách phạt, còn trực tiếp quan thăng tam phẩm. Biên cương chém liệt vốn là cựu tử nhất sinh, nhưng nếu là có thể kiếm được quân công, sau này vinh quy quê cũ cũng có thể được không ít phong thưởng. Kết quả như thế, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu liếc nhau, lập tức cũng không có do dự, trực tiếp chắp tay bái tạ. "Đa tạ tướng quân dịu dắt, không cần cảm ơn ta, sau này hai người các ngươi nhất định phải gắng sức giết địch." "Được, được rồi, đều trở về đi, trực tiếp đi chỗ tồn tại quân trướng là được." Phó Đao khoát tay áo, cũng không nói thêm lời, Triệu Chính Trạch hai người đứng dậy cáo tử. Tại ra quân trướng phía sau, Triệu Chính Trạch cũng là mừng rỡ khẽ cười một tiếng. "Ha ha, nhạc phụ, cái kia Phú Hữu Vinh quả nhiên là mang lên đá nện chân của mình. Không chỉ không mò được quân công, còn chịu không ít trách phạt, mấu chốt là ta hai người nhân họa đắc phúc, quan thăng tam phẩm, cùng hắn đã là đồng cấp." Nghe lời ấy, Dương Thanh Châu cũng là hái diện. "Không tệ, một năm qua này trở tại Phú Hữu Vinh thủ hạ, khắp nơi bị hắn nhằm vào, quả nhiên là bất ức. Bây giờ chúng ta cùng hắn cùng cấp, lại thực lực cũng mạnh hơn hắn. Sau này hắn lại có chỗ bất kính, cũng không cần khách khí với hắn." Hai người nói chuyện với nhau một phen, đều là thống khoái không thôi. Một năm này chịu bất ức, nhộn nhịp tiêu tán không gặp. Ngày thứ hai, làm Phú Hữu Vinh biết được Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu đã là cùng hắn đồng cấp thất phẩm giáo úy, cũng là hận nghiến răng. Bất quá, cho dù lại thế nào nổi cáu, hắn cũng minh bạch, Triệu Chính Trạch hai người đã cùng hắn đồng cấp, không có trên dưới phân chia. Mà hắn thực lực lại có vẻ không bằng, sau này, hắn cũng không dám lại có bất luận cái gì nhằm vào ý nghĩ. Thỉnh thoảng gặp phải thời điểm, cái này Phú Hữu Vinh cũng là thay đổi trạng thái bình thường, đối với hai người khách khí cực kỳ, lại không một chút trước kia thượng cấp quan uy. Như vậy, ngược lại để Triệu Chính Trạch hai người cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ cái này Phú Hữu Vinh quả nhiên là hiếp yếu sợ mạnh người. Bất quá, cho dù Phú Hữu Vinh tựa như không có cái gì nhằm vào ý tứ, Triệu Chính Trạch cũng không buông lòng cảnh giác, đồng thời khắp nơi đề phòng. Hắn đặt quyết tâm, sau này nếu là có cơ hội, tất yếu đem người này giết sát, dùng báo hắn khắp nơi nhằm vào mối thù. Chương 92, cuối cùng đại chiến chương 92, cuối cùng đại chiến từ lúc tại trong quân bị phó đao bổ nhiệm làm thất phẩm giáo úy phía sau, Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người một thân thực lực cũng coi là có đất dụng võ. Tấn quốc cùng nước láng giềng lớn nhỏ chiến sự không ngừng, mặc dù song phương đã đến không chết không thôi giai đoạn, nhưng vì cả hai thực lực không kém nhiều, cũng là lại rằng có 2 năm. 2 năm qua, Triệu Chính Trạch dẫn dắt bộ hạ hơn ngàn quân tốt, dũng mãnh tiền chiến, nhiều lần lập quân công. Như vậy không tầm thường biểu hiện, để hắn tại 2 năm bên trong liên tiếp thăng cấp. Bây giờ, hắn đã là trưởng quản trên vạn nhân mã tứ phẩm phó tướng. Mặt khác, Dương Thanh Châu quân công đồng dạng không nhỏ. Cùng Triệu Chính Trạch cùng nhau thăng cấp tới tứ phẩm phó tướng, thành phó đao tay trái tay phải. Hai người một đường thăng cấp, lại là cha vợ, tại trong quân cũng là thành một đoạn truyền kỳ. Trái lại lúc trước chỗ kia nhằm vào hai người Phú Hữu Đình, hiện tại vẫn như cũng là thất phẩm giáo úy. Hiện nay, hắn cũng là chịu Triệu Chính Trạch quản hạt. Bởi vì tên này khắp nơi cẩn thận cung kính, Triệu Chính Trạch vốn nghĩ chơi chết hắn, nhưng một mực không có cơ hội. Ngày hôm đó sắp trời dần muộn, Triệu Chính Trạch vừa mới mang người cùng quân địch tiến hành một phen quy mô nhỏ chém giết, thuận lợi trở về. Chỉ thấy nó cười thanh dương mã, một thân nhung tràng, trên trán tràn đầy uy nghiêm sắc khí, phối hợp hắn cái kia cao lớn vóc dáng, trực khiếu hai bên quân tốt toàn thân run lên, không dám cùng nó đối diện. Cùng nên Triệu Phó đem. Triệu Chính Trạch nhảy xuống ngựa, đi tới chính mình quân trướng phía trước, theo sau hướng về màn cửa bên ngoài thân vệ phân phó nói: "Đốt hảo ngựa của ta, bảo vệ tốt màn cửa, chớ có để người làm phiền ta." "Được." Theo sau, hắn liền đi vào trong trướng, tắm rửa thay quần áo. Chờ đến một thân mát mẻ, Triệu Chính Trạch cũng là thở dài, lập tức liền tại chính mình sắt mình trong bao tìm kiếm lên, lấy ra một khối linh thạch. Linh thạch này còn lại 2-3 khối, chiến sự lại vẫn như cũ còn không kết thúc, e rằng không bao lâu nữa, ta liền không có linh thạch có thể dùng. Thật muốn sớm đi về nhà, cũng không biết phụ mẫu bọn hắn tình huống như thế nào. Thở dài, Triệu Chính Trạch đem linh thạch này đặt trong ngực, lập tức liền bắt đầu chậm rãi tu luyện. Trong quân 3 năm lâu dài, Triệu Chính Trạch sớm tại hơn 2 năm trước liền đột phá luyện khí tầng 1. Bất quá, hắn ghi nhớ Triệu Phương Nghiên dạy bảo, biết được biên cương có tiên nhân tham chiến, không dám bạo lộ bản thân tu vi, để tránh bị tiên nhân nhầm bảo. Cho nên những năm gần đây, hắn đều là lặng lẽ tu luyện, chưa từng tại trước mặt người khác bạo lộ bản thân tiên gia thủ đoạn. Mà hai quân tiên nhân tuy là tại, nhưng động thủ chém giết nhưng lại chưa bao giờ lộ diện. Triệu Chính Trạch cũng là một năm trước, nhìn thấy chiến trường không trung trong đám mây, có pha tạp linh quang chớp động, biết được tiên nhân tại không trung chém giết. Phát hiện hai vị tiên nhân giống như cái này thủ đoạn, Triệu Chính Trạch cũng minh bạch, hai vị này tiên nhân, tu vi chắc chắn không tầm thường, tuyệt đối so hắn cái này luyện khí sơ kỳ lợi hại hơn nhiều lắm. Cho nên, về sau hắn cũng là ẩn tàng càng sâu. Cũng may nghe nói tiên nhân ở tại đại tướng quân trong quân trướng, sẽ không tới bọn hắn cái này, Triệu Chính Trạch cũng một mực không có bị tiên nhân phát giác. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Chính Trạch ngồi xếp bằng, điều động công pháp, thổ nạp linh khí, bắt đầu chậm chậm tu luyện. 2 năm qua đi, tu vi của hắn đã có luyện khí tầng 2, pháp thuật cũng nắm giữ mấy loại, chỉ bất quá linh thạch gần hao hết, nếu là chiến sự thời gian dài không kết thúc, tu vi của hắn cũng chỉ có thể chỉ trệ không tiến. Sau 3 ngày, Triệu Chính Trạch chính giữa hướng về thường đồng dạng tu luyện. Nhưng trong quân doanh, đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài tiếng kèn. Vù vù thanh âm này xuất hiện, trong trướng Triệu Chính Trạch liền lập tức mở mắt ra, lại tràn đầy nghiêm túc ý nghĩ. Cuối cùng đại chiến, rốt cuộc đã tới a. Cái này cái lệnh, chính là tuyên bố tổng tiến công ý nghĩ. Hai quân đã là không chết không thôi, song phương đều kìm nén một cỗ lửa, cuối cùng đại chiến ắt không thể thiếu. Chỉ bất quá, song phương đều tại xúc tích lực lượng, muốn thừa thế xông lên đánh bại đối phương. Hôm nay, tấn quốc đại tướng quân rốt cuộc quyết định. Triệu Chính Trạch không kịp nghĩ nhiều, lập tức mang vào áo giáp, lập tức xách theo trường thương, đi ra ngoài trướng. Thân vệ đã đem thanh dương mã tới trước, Triệu Chính Trạch nhảy lên, phẫn nộ quát: "Tất cả tướng sĩ, nhanh chóng xếp hàng, cùng đại quân tụ hợp." Tại Triệu Chính Trạch dẫn dắt tới, một vạn nhân mã hành động có thứ tự, rất nhanh liền xếp vào trong đại quân. Không bao lâu, Dương Thanh Châu cũng theo đó mà tới, hai người cùng nhau đi theo phó đao, dẫn dắt đại quân, hướng về quân địch phương hướng tập kích bất ngờ mà đi. Mặc dù chém giết nhiều năm, nhưng đại quân nhân mã vẫn như cũ không ít. Triệu Chính Trạch phía sau xem xét, chỉ cảm thấy đến người đầu nhốn náo, tràn đầy túc sát chi khí. Thập doanh tính toán, tổng cộng có 20 vạn nhân mã. Như vậy đại quân lao nhanh mà tới, quả nhiên là khí diễm ngập trời, không thể địch nổi. Hắn cùng Dương Thanh Châu đi theo phó đao tại đại quân bên phải, mà đại tướng quân thì ngồi trên xa ở vào quân đội chính giữa. Triệu Chính Trạch xa xa nhìn tới, tựa hồ là muốn nhìn một chút cái này dẫn dắt 20 vạn tướng sĩ đại tướng quân đến cùng là cái gì tướng mạo. Nhưng đại quân lao nhanh thời khắc, bụi đất tung bay, cho dù hắn thị lực không tầm thường, cũng căn bản không thấy rõ. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Chính Trạch nắm chặt trường thương, ánh mắt sắc bén như lao, đi cùng đại quân cùng nhau tiến lên. Đại chiến tức bắt đầu, chỉ cần nơi này trận chém giết bên trong sinh tồn, liền có thể khải hoàn mà về. Đại quân quyết chí tiến lên, không bao lâu liền đi tới trên chiến trường. Chiến trường này chính là hai quân chém giết nhiều năm địa phương, ở vào trong đó, Triệu Chính Trạch có thể rõ ràng nhìn thấy dưới chân thổ nhưỡng đều vì máu tươi nhuộm dần thành đỏ sậm. Mà nơi đây, sát khí trùng thiên, nếu không phải khí huyết cường đại võ giả, e rằng dân chúng tầm thường tại cái này lưu lại, tất yếu bệnh nặng một tràng. Xa xa nhìn tới, quân địch cũng đã đi tới, địch quân đồng dạng là ô ương ương một mảnh, nhân số cũng chí ít có chừng 20 vạn. Song phương đến gần, tựa như rất có ăn ý một loại, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng hai quân mãnh liệt sát ý bắn ra, tại trên đỉnh đầu quận xoay quanh mà lên, làm cho bầu trời đám mây đều bị nhuộm dần thành một mảnh đỏ tươi. Triệu Chính Trạch hình như cảm nhận được cái này khủng bố tốc sát, trường thương trong tay cũng không khỏi nắm chặt một chút. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, còn có tu vi tại thân, nhưng tu vi bất quá bé nhỏ, tại đối mặt nhiều như vậy võ giả thời điểm, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nghiêng đầu, Triệu Chính Trạch xa xa nhìn thấy Dương Thanh Châu ánh mắt rơi vào trên người mình. Tựa như tại cáo chi Triệu Chính Trạch, chắc chắn hộ hắn chu toàn. Hướng lấy Dương Thanh Châu gật đầu một cái, Triệu Chính Trạch cũng không cần phải nhiều lời nữa, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Trong tưởng tượng hai quân đại tướng nói chuyện với nhau cử chỉ cũng không xuất hiện. Chỉ nghe trong đại quân ở giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng sát ý bức người gầm thét âm thanh. Giết! Đây chính là đại tướng quân mệnh lệnh. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều tướng sĩ đột nhiên sao động. Chỉ thấy vừa mới còn yên tĩnh chiến trường, nháy mắt kịch liệt. Triệu Chính Trạch cũng nắm chặt trường thương, cưỡi thanh dương mã, dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ, cùng đại quân cùng nhau thẳng hướng quân địch. Hai phương đại quân, tựa như dòng lũ sắt thép một loại, nhanh chóng tới gần. Mà khi tối đen, một xám hai màu dòng thác đến gần sau, khốc liệt chém giết nháy mắt bắt đầu. Chói mắt màu đỏ đột nhiên ở chính giữa bắn ra, tuyên cáo trận này chém giết khốc liệt. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao kích âm thanh, kèm theo sát khí đỏ tươi, tại toàn bộ trên chiến trường xen lẫn. Chương 93, tiên nhân lộ diện chương 93, tiên nhân lộ diện hai phương quân đội, chừng 400.000 nhân mã chém giết tại một chỗ, cho dù là nhất lưu võ giả, cũng chỉ có thể theo lấy tựa như làn sóng một dạng trong dòng người qua lại quân quận. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ dẫn đến cái chết bởi loạn đao phía dưới kết quả. Triệu Chính Trạch không nguyện bạo lộ bản thân tu tiên giả sự thật, cho nên tại chém giết lẫn nhau thời điểm, chỉ dùng võ giả thủ đoạn. Tuy nói địch quân võ giả cũng là hung hãn, nhưng Triệu Chính Trạch dựa vào dưới hông thanh dương mã, cùng trong tay rất lâu thiết thường, còn có một thân khổ luyện thiết giáp công, cũng không có gì quá lớn nguy hiểm. Chỉ thấy giờ phút này Triệu Chính Trạch cầm trong tay trường thương múa đến giống như du long, xung quanh nhị tam lưu quân địch căn bản không gần được hắn thân. Tại ở gần hắn một trượng thời điểm, liền bị hắn một thương đâm chết. Thỉnh thoảng có nhất lưu võ giả đánh tới, có thể tìm tới cơ hội cho Triệu Chính Trạch một thoáng, nhưng bị áo giáp ngăn cản phía sau vũ khí, lại đâm trúng Triệu Chính Trạch giống như ngạnh bị bên ngoài thân, đã không có gì quá lớn lực sát thương. Mà Dương Thanh Châu tại chém giết lẫn nhau phía sau, vô tình hay cố ý hướng về Triệu Chính Trạch tới gần, có như vậy một vị khoảng cách tiên thiên võ giả chỉ kém lâm môn một cấp nhất lưu võ giả tại. Triệu Chính Trạch xung quanh, liền càng thêm không có gì nguy hiểm. Hai người vô cùng dũng mãnh, ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền nắm chắc 10 vị quân địch chết bởi dưới ngựa, thậm chí còn giết quân địch một vị nhất lưu võ giả. Mà Triệu Chính Trạch bên này giết kịch liệt như thế, bên trong chiến trường, những cái kia tiên thiên võ giả chém giết thì càng thêm kinh khủng. Tiên thiên võ giả khí huyết dồi dào, lực nắm chắc và cân, sức chiến đấu xa xa mạnh hơn nhất lưu võ giả. Cho nên, địch ta quân đội tiếp xúc mấy mắt, song phương tiên thiên võ giả liền đều rất có ăn ý đi tìm đối phương tiên thiên võ giả. Như vậy, cũng là song phương muốn ngăn chặn đối phương, để tránh tiên thiên võ giả trắng trợn tàn sát thực lực hơi thấp hơn tốt. Cuối cùng, đối với tiên thiên võ giả tới nói, nhất lưu trở xuống đều là sâu kiến. Giờ phút này ở biên giới chiến trường chỗ, cái kia tam phẩm tướng quân tiên thiên võ giả Phó Đao đang cùng quân địch một vị tiên thiên võ giả giết làm một đoàn. Phó Đao sử chính là một cây cán dài đại đao, phối hợp chiến mã trùng sát, phương viên trong vòng 3 trượng, thời ngang cấp động. Chỉ thấy nó vung mạnh trường đao thời điểm, căn bản không có gì huyền ảo bố cục, chỉ là đem nó vung mạnh chuyển động không ngừng. Nhưng nó trường đao vung mạnh chuyển thời điểm, lại truyền tới mãnh liệt lại chói tai phá không nổ vang âm thanh. Có thể thấy được, hắn dùng mấy vạn cân khí lực vung mạnh trường đao, đã so với bình thường bí tịch võ công lợi hại nhiều lắm. Phó Đao giết không ít quân địch đồng thời, quân địch liền có tiên tiên võ giả giết tới. Hai người phóng ngựa chiến tại một đoàn, phương viên 10 trượng, không dám có người tới gần, chỉ có hai người giết đinh đương rung động vang vang âm thanh. Xa xa, Triệu Chính Trạch thỉnh thoảng liếc qua Phó Đao, nhìn thấy nó chém giết uy lực phía sau, trong mắt cũng xuất hiện một vòng chấn kinh. Đây là hắn lần đầu nhìn thấy Phó Đao toàn lực xuất thủ, hai người mấy vạn cân khí lực chém giết, tựa như vượt xa khỏi người thường phạm chủ. Mỗi một lần giao tiếp đều có thể dẫn đến dưới chân mặt đất rạn nứt, dưới hông chiến mã càng là khoe miệng chảy máu, không biết rõ khi nào sẽ ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đang lúc Triệu Chính Trạch kinh ngạc thời khắc, hai người kia chém giết cũng là kịch liệt hơn. Chỉ thấy hai người dưới hông chiến mã trực tiếp bị song phương cự lực chấn chia 5 x 7, hai người dứt khoát nhảy xuống, tại chỗ chém giết. Bất quá, ngay tại hai người bộ phát quyết liệt thời điểm, trong quân địch lại có một đạo thân ảnh đánh tới chớp nhoáng. Người này hình như nắm giữ thân phận không tầm thường, nhún người nhảy một cái, đạp rất nhiều quân tốt đầu nhanh chóng chạy đến. Chỉ thấy lúc nào tới đến Phó Đao phụ cận, ống tay áo run lên, một chuôi phi đao liền bắn ra. Đánh lén, đồ vô sỉ. Phó Đao hiển nhiên phát hiện đối phương, giận mắng một tiếng phía sau, liền vung đao chặn lại. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang truyền đến, đối phương một cái phi đao, rõ ràng trực tiếp đem hắn cán dài đại đao băng bay ra ngoài. Nếu không phải Phó Đao tay mắt lanh lẹ bắt được, e rằng lần này liền sẽ để hắn ném đi vũ khí. Có thể thấy được, giờ phút này đột nhiên chạy tới người, cũng là một vị tiên thiên võ giả. Hai người một trái một phải đem Phó Đao vây quanh ở chính giữa, dùng hai đánh một, cái này Phó Đao nháy mắt liền rơi vào thế yếu. Hai vị tiên thiên võ giả, một người thiện làm phi đao, một người sở trường đánh gần, bất quá chốc lát thời gian, liền để Phó Đao bị thương. Thấy tình thế bất lợi, Phó Đao cũng là quả quyết, lập tức gầm thét lên tiếng. Bộ hạ tướng sĩ, mau tới giúp ta. Gầm thét đồng thời, cái này Phó Đao cũng là vừa đánh vừa lùi, tính toán trốn vào phe mình binh mã bên trong. Thế nhưng hai người giống như giỏi trong xương, đã liên thủ, như thế nào lại để hắn đào tẩu? Tiến đến trợ giúp quân tốt, trong đó cũng có nhất lưu võ giả, bất quá chốc lát đều bị chém giết. Xa xa Triệu Chính Trạch thấy thế, vốn định lên trước tương trợ, nhưng Dương Thanh Châu đã tới gần, đè xuống bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không nên vọng động. Gặp cái này, Triệu Chính Trạch cũng tỉnh táo lại. Phó Đao tuy là phe mình tướng lĩnh, nhưng rõ là tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng không cần tiến đến chịu chết. Chính Trạch, phó tướng quân chống không được bao lâu, hắn một cái chết, quân địch hai vị tiên tiên, liền không người ngăn cản, lập tức theo ta lùi xa một chút. Dương Thanh Châu giả thành tình, nhìn ra được giữa sân cục diện, lập tức mang theo Triệu Chính Trạch hướng về biên giới chiến trường tới gần. Không bao lâu, Triệu Chính Trạch đã khoảng cách Phó Đao có trăm trượng xa. Cũng liền tại lúc này, liên tiếp bị thương Phó Đao cuối cùng chống đỡ không nổi, bị một cái phi đao trúng mục tiêu cái cổ. Đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài, Phó Đao buộc phát vô lực. Cuối cùng địch quân cái kia tiên tiên võ giả chém tới một đao, Phó Đao đầu liền ném đi mà lên. Nhất Doanh đem chết bất đắc kỳ tử, đối binh sĩ sĩ khí đả kích không nhỏ, còn có hai vị tiên tiên võ giả trắng trợn tàn sát, đại quân bên phải binh sĩ đột nhiên tan vỡ lên. Triệu Chính Trạch thấy thế, cũng là vừa đánh vừa lùi, tận lực rời xa cái kia tiên tiên võ giả. Mà đang lúc Triệu Chính Trạch lặng yên khi lui về phía sau, địch quân trong quân đội đột nhiên có một đạo đen kịt thân ảnh phi độn mà tới. Không tệ, liền là bay lên tới. Người này tựa như đột nhiên xuất hiện tại cao trăm trượng không, quanh thân xương mù màu đen cuộn cuộn, xa xa xem xét, liền hiểu người này tuyệt không phải người thường. Người này phi độn mà tới, trực tiếp hướng về Phó Đao chết đi địa phương tiến đến. Đến thời điểm, chỉ thấy bàn tay hắn vừa chạm vào bên hông nhỏ nhắn cầm nang, liền lấy ra một cái đen kịt tiểu kỳ. Theo sau hắn đem tiểu kỳ đưa tới, cái này tiểu kỳ liền lớn lên theo gió, chớp mắt liền hóa thành một mặt to lớn hắc khí quay cuồng to lớn cờ xí. Quỷ dị chính là, cờ xí phồng lớn phía sau, cái kia Phó Đao trên thi thể, đột nhiên bay ra một tia xương mù màu xám, bị cờ xí thu nhập trong đó. Theo lấy, cái này đen kịt thân ảnh liền ngông cuồng cười lớn. Ha ha, lại một cái tiên thiên võ giả tinh hồn. Phàm nhân võ giả bên trong, vẫn là cái này tiên thiên võ giả tinh hồn đối ta vạn hồn phiên có đại bổ bắt trước. Đáng tiếc võ giả này thi thể bị tổn thương, không phải còn có thể luyện cái thi quỷ chơi đùa. Dứt lời, người này cũng không thu hồi tiểu kỳ, mà là mặt lộ tham lam nhìn xem xung quanh quân tốt. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, cười gần nói: "Ha ha, cuối cùng đại chiến này, thực lực này không tầm thường, võ giả coi là thật không ít. Thịt mỗi cũng là thịt, hôm nay ta liền trắng trận tàn sát một phen, làm ta vạn hồn tiên, thật tốt thu thập một phen tinh hồn." Chỉ thấy người này một tay một chỉ, cái kia phòng lớn cờ xí bên trong, đột nhiên toát ra đại lượng dữ tợn trắng bệnh đầu lâu. Từng cái to lớn đầu lâu miệng không ngừng khép mở, theo sau hướng về Tấn Quốc đại quân đánh giết mà tới. Đầu lâu chỗ đến, những người phàm tục kia quân tốt tựa như không phản ứng chút nào một loại, mặc cho nó cắn quay đầu sọ, theo thể nội rút đi xương mù màu xám. Mà bóng đen này thả ra đại lượng khô lâu màu đen đầu thời điểm, xung quanh rất nhiều tướng sĩ, nháy mắt liền minh bạch, người này liền là cực ít lộ diện quân địch tiên nhân. Bất quá, nói là tiên nhân, nhưng mà nó thủ đoạn lại giống như yêu ma. Đang lúc cái này tiên nhân tùy ý thu hoạch phàm nhân tính mạng thời điểm, Tấn Quốc đại quân hậu phương, đột nhiên truyền đến một đạo gầm thét âm thanh. Lớn mật ma tu, cả gan tàn sát Tấn Quốc phàm nhân, ta tới giết ngươi. Vừa dứt lời, Tấn Quốc trong đại quân, đột nhiên có một bạch tí tiên nhân, lăng không bay qua mà tới. Chương 94, đấu pháp chương 94, đấu pháp Tấn Quốc trong đại quân tiên nhân bay qua mà tới, một khí thế bảng bạc đột nhiên theo nó trên mình bộc phát ra. Mà người này đang phi độn thời điểm, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cái màu xanh thẳm tiểu kiếm liền theo nó bên hông túi nhỏ bên trong bay ra. Theo sau tiểu kiếm này nhanh chóng phóng lớn, hóa thành một trượng dài không trôi phi kiếm. Kiếm này linh quang rạng rỡ, tại không trung phi độn thời điểm, tựa như tại trong nước lên xuống, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Mà khi người này mang theo phi kiếm tới gần phía sau, liền trực tiếp dùng phi kiếm chém về phía ngay tại trong phạm nhân trắng trận đổ sát quỷ dị đầu lâu. Phi kiếm chợt lóe lên, cái kia bị trúng mục tiêu đầu lâu cũng là một trận tiêu rên, lập tức hóa thành một tia khói đen, tiêu tán không gặp. Mà nhìn thấy người này như thế cách làm, cái kia áo đen tiên nhân đột nhiên nổi giận gào thét: "Dám diệt ta bán ma, tự tìm cái chết. Lý Thanh Sơn, hôm nay còn dám xuất hiện, ta tất yếu ngươi thần tử đạo tiêu." Dứt lời, tu sĩ này một phát bắt được trong tay to lớn cờ đen, đột nhiên chớp động phía sau, trong đó càng là bốc lên một chút khô lâu màu đỏ tươi đầu. Loại này đầu lâu càng dữ tợn, một chút nhìn qua, liền có loại làm cho tâm thần người rung động cảm giác. Hiển nhiên, loại này khô lâu màu đỏ tươi đầu có lẽ so với vừa nãy cái kia trắng bệnh đầu lâu càng thêm lợi hại. Mà Tấn Quốc bên này được xưng Lý Thanh Sơn tiên nhân nhìn thấy phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn lập tức không nói một lời thôi động phi kiếm kia xoay quanh không ngừng, chém về phía khô lâu màu đỏ tươi đầu. Nhưng cả hai một phen giao thủ, khô lâu màu đỏ tươi đầu cũng không bị một kiếm giết sát, ngược lại còn có thể thừa cơ cắn về phía phi kiếm. Làm xương mù màu đỏ tươi nhuộm dần phi kiếm thời điểm, phi kiếm này cũng không ngừng rung động, tựa như nhận lấy ô trọng. Ha ha, Lý Thanh Sơn, ngươi thật coi ta cái này hơn 10 năm thu thập tinh hồn tẩm bộ vạn hồn viên là phế vật. Ngày trước làm có thể kéo dài thu thập tinh hồn, cùng ngươi động thủ cũng là chơi đùa mà thôi, bây giờ đã là quyết chiến, ta liền không có mảy may lưu thủ. Chờ đến đem ngươi diệt sát, ta liền đem ngươi Tấn Quốc mấy trăm ngàn tướng sĩ tinh hồn toàn bộ thu vào vạn hồn viên bên trong. Chờ là thành công, ta cái này vạn hồn viên cũng nhất định có thể đạt đến đỉnh giai pháp khí phẩm giai. Cái này áo đen tiên nhân ngông cuồng không thôi, toàn lực thôi động cái kia cái gọi là vạn hồn viên, xung quanh khô lâu màu đỏ tươi đầu càng là bộc phát lợi hại. Chỉ thấy 7-8 cái màu máu đầu lâu đem phi kiếm bao bọc vây quanh, nhìn lên đã hoàn toàn áp chế. Tại xương mù đỏ ngòm đụng chạm thời khắc, phi kiếm linh quang cũng là càng ngày càng ảm đạm. Xem ra, nếu như tiếp tục như vậy, phi kiếm này không bao lâu nữa liền sẽ bị Ô Trọc linh tính hoàn toàn không có. Lý Thanh Sơn thấy thế, trên mặt ngưng trọng đã biến hóa thành sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức cắn lên đầu ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết, bắn vào trong phi kiếm. Theo sau phi kiếm này cũng đều linh quang đại phóng, cùng xung quanh màu máu khô lâu đánh ngang tài. Mà khi phi kiếm tại thỉnh thoảng một lần xông ra màu máu khô lâu bao vây sau, Lý Thanh Sơn đột nhiên một chỉ phi kiếm, thôi động nó vòng ngược mà về, lập tức liền quay đầu liền thoát. Ha ha, Lý Thanh Sơn, thi triển huyết kiếm thuật loại này có tổn thương thọ nguyên phương pháp, không cùng ta liều mạng, liền muốn chạy như vậy, không cảm thấy đáng tiếc. Áo đen tiên nhân một phen niệm ai, lập tức thôi động rất nhiều huyết khô lâu truy sát mà đi. Hai người một đuổi một chạy, chớp mắt liền đánh tới cao trăm trượng không, dây dưa không ngớt. Mà Lý Thanh Sơn vẫn muốn bỏ chạy rời khỏi, nhưng bị áo đen tiên nhân kéo chặt lấy, rời khỏi không được. Có thể thấy được, tấn quốc Lý Thanh Sơn nhìn lên cũng không phải là quân địch tiên nhân đối thủ. Như vậy tình hình chiến đấu, rất nhiều quân tốt nhìn rõ ràng. Quân địch gặp cái này, sĩ khí bộc phát tăng vọt, mà tấn quốc quân đội đã hiện ra chạy tán loạn chi thế. Phu cận quân địch hai vị tiên tiên võ giả khí thế kinh người, như vào chỗ không người, chỗ đến, binh sĩ căn bản vô lực ngăn cản. Mặt khác, hai vị tiên nhân đánh lên không trung, nhưng mà cái kia áo đen tiên nhân gọi ra trắng bệnh đầu lâu cũng không rời đi, vẫn tại phàm nhân bên trong chiến trường bốn phía thu hoạch. Cứ tiếp như thế, tấn quốc đại quân thua không nghi ngờ. Giờ phút này, Triệu Chính Trạch chính giữa cùng Dương Thanh Châu ở chiến trường giáp danh chém giết. Sớm tại hai vị tiên nhân xuất hiện thời điểm, Triệu Chính Trạch liền thi triển vọng khí thuật, lặng lẽ quan sát hai vị tiên nhân tu vi. Hắn thấy, hai vị này tiên nhân đấu pháp thời điểm, thể nội pháp lực tràn đầy không thôi, xa xa mạnh hơn hắn, ít nói cũng nắm chắc lần khác biệt. Thô sơ giản lược tính toán, hai người này hẳn là luyện khí 7-8 tầng tu vi. Tất nhiên, hai người không chỉ tu vi không tầm thường, đấu pháp thủ đoạn cũng là Triệu Chính Trạch chưa từng nghe thấy. Cho nên, giờ phút này Triệu Chính Trạch cũng là trong lòng căng thẳng, vạn không dám thi triển pháp thuật, để tránh xuất hiện sóng pháp lực, gây nên hai vị tiên nhân bắt giác. Gặp phe mình đại quân từng bước tan vỡ, Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu liếc nhau, lập tức liền rất có an ý gật đầu một cái. Hai người không nói hai lời, theo lấy đại quân, cùng nhau hướng về sau mới thối lui. Nhưng cũng liền tại lúc này, cách đó không xa hai vị tiên võ giả, ánh mắt lợi hại trực tiếp để mắt tới hai người. Chỉ nghe một người trong đó kêu gào nói, nơi đó còn có quân địch võ tướng, nhất lưu võ giả, chính là tiên nhân cần thiết, nhất thiết phải đem bọn hắn chém giết. Dứt lời, hai người này cũng là nhún người bay bọn, đánh tới chớp nhoáng. Hai người tốc độ cực nhanh, đuổi theo thời điểm, xung quanh trắng bệch khô lâu cũng giống như người được mùi tanh rồi, cùng nhau theo tới. Triệu Chính Trạch thấy thế, trong lòng đột nhiên giật mình. Chính Trạch, chạy mau. Một bên, Dương Thanh Châu nhắc nhở một câu, hai người theo sau cùng nhau hướng về đại quân hậu phương tối lui. Kỳ thực, không chỉ đám bọn hắn hai người, phụ cận tướng sĩ nhìn thấy hai vị tiên tiên võ giả còn có không ít trắng bệch đầu lâu đánh tới, đều là kinh hãi và phẫn. Giờ phút này, mảng lớn binh sĩ điên cuồng lui lại. Bất quá, mọi người nói cho cùng, đều là nhất lưu võ giả, tại tập kích bất ngờ tốc độ phương diện này vốn là không bằng tiên tiên võ giả. Huống chi, hai vị tiên tiên võ giả bên trong, có một người tinh thông thân pháp, dĩ nhiên trực tiếp nhún người bay vọt, chốc lát thời gian, liền có thể tập kích bất ngờ trăm trượng. Trong chớp mắt, hắn liền đuổi tới tấn quốc đại quân sau lưng. Mà ánh mắt của hắn, vừa vặn để mắt tới Triệu Chính Trạch. Chỉ thấy nó ánh mắt ngoan lệ, ống tay áo run lên, một chôi phi đao bắn ra, thẳng bức Triệu Chính Trạch đầu. Mà tại người này động thủ phía trước, Triệu Chính Trạch vẫn chú ý bọn hắn, đối phương động thủ, hắn cũng là lập tức phát giác. Vừa mới người này phi đao có thể đem phó đao vũ khí bắn bay, có thể thấy được kỳ lực đạo cực kỳ khủng bố. Triệu Chính Trạch biết được tuyệt đối không thể đón đỡ, liền muốn lách mình né tránh. Thế nhưng hắn còn không có động tác, phi đao đã tới gần bản thân mấy trượng bên ngoài, như thế nhanh chóng, hắn căn bản không kịp né tránh. Chính Trạch, cẩn thận. Dương Thanh Châu nhắc nhở âm thanh truyền đến, có thể lúc này hắn cũng không kịp hỗ trợ. Ngay tại nguy cấp này bước ngoặt, Triệu Chính Trạch quay đầu thoáng nhìn, vừa vặn phát hiện chính mình bộ hạ Phú Hữu Vinh ở vào sau lưng, lại khoảng cách phi đao không tính xa. Thế, vốn là đối với hắn có hận ý Triệu Chính Trạch cũng không đoái hoài tới sẽ bạo lộ sóng pháp lực, trực tiếp bấm ngón tay ngưng huyết, một đạo khu vật thuật đánh ra ngoài. Chỉ thấy cái kia đồng dạng bối rối chạy chối chết Phú Hữu Vinh, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô danh mạnh mẽ kéo một cái, lập tức trực tiếp ngăn tại phi đao phía trước. Tại hắn kinh ngạc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, phi đao kích xạ mà qua, quán xuyên đầu của hắn. Theo sau phi đao này từng bước kết lực, áp sát thời điểm, bị Triệu Chính Trạch một thương đánh bay. Chương 95, phản sát tiên thiên chương 95, phản sát tiên thiên Phú Hữu Vinh một cái chết, xung quanh trắng bệch đầu lâu liền tranh nhau bay tới, miệng rộng khép mở một thoáng, liền theo nó thể nội hút đi một tia sương mù màu xám. Sau đó, những khô lâu này đầu lại nhộn nhịp hướng xung quanh những thi thể khác tiến đến. Nhìn tới, phàm nhân võ giả sau khi chết thi thể, đối những khô lâu này đầu lực hấp dẫn cực mạnh, nhất là nhất lưu võ giả, càng là sẽ để đầu lâu chen chúc mà tới. Bất quá, này lại trên chiến trường không có người sẽ để ý những chi tiết này. Quân tốt tướng sĩ đều bận rộn truy sát cùng thoát thân, mà Triệu Chính Trạch dùng Phú Hữu Vinh ngăn đao, hắn cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Tuy nói cử động lần này bất nhân bất nghĩa, nhưng cái này Phú Hữu Vinh vốn là cùng Triệu Chính Trạch có khúc mắc, giờ phút này trong lòng hắn cũng là không có nửa điểm ấy nấy. Triệu Chính Trạch chỉ là lo lắng, chính mình vừa mới thi triển khu vật thuật, có chút sóng pháp lực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong trời cao, hai vị luyện khí 6-7 tầng tu sĩ vẫn như cũ đánh hừng hực, cũng không chú ý tới hắn. Triệu Chính Trạch nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bỏ chạy, ngăn trở tiên thiên võ giả một cái phi đao. Triệu Chính Trạch mãnh kích thanh dương mã bụng, thúc giục hắn nhanh lên một chút bỏ chạy. Rất nhanh, hắn liền cùng Dương Thanh Châu tới gần, hai người cùng nhau rời đi. Có thể chỗ không xa, cái kia bắn ra một cái phi đao tiên tiên võ giả nhìn thấy Triệu Chính Trạch cũng không thân chết, lại phú hữu binh ngăn đao lại đặc biệt quỷ dị, lập tức hứng thú. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, kêu gọi một vị khác tiên tiên võ giả, cũng không để ý xung quanh những địch nhân khác, đặc biệt hướng về Triệu Chính Trạch hai người đánh tới. Giờ phút này, Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người tốc độ không chậm, nhưng hậu phương cuối cùng còn có số lớn binh sĩ, hai người lại không thể như tiên nhân đồng dạng lăng không bay qua, tốc độ cuối cùng vẫn là không bằng tiên tiên võ giả. Bất quá chốc lát, hai vị tiên tiên võ giả liền đánh tới chớp nhoáng. Ngay tại đến gần thời điểm, cái kia thiện làm phi đao tiên tiên võ giả trên hai tay phía dưới lay động không ngừng, từng cái nhỏ nhắn phi đao tựa như hạt mưa phong tới. Một màn như thế, Triệu Chính Trạch muốn rách cả mí mắt, hắn biết, dựa vào chính mình võ giả thủ đoạn, quả quyết không thể ngăn cản loại này công kích. Giờ phút này, hắn đã làm tốt chuẩn bị, coi như là bạo lộ bản thân tu vi, cũng muốn thi triển pháp thuật chống cự. Triệu Chính Trạch bấm ngón tay ngưng quyết, trong tay đột nhiên dâng lên một đoàn bằng ngón cái hỏa cầu. Hỏa cầu tuy nhỏ, nhưng xuất hiện thời điểm, liền có cực cao nhiệt độ, phóng tới phi đao nếu là đụng chạm, chắc chắn sẽ bị dung thành nước thép. Hỏa cầu không lớn, giờ phút này không người phát giác, đang lúc Triệu Chính Trạch dự định ném ra bên ngoài, một bên Dương Thanh Châu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cầm vũ khí liền ngăn ở trước người hắn. Chính Trạch, đi mau. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương giống như du long, đầu thương du lên, du long linh hoạt nhất chuyển, liền đánh bay vài thành phi đao. Thủ đoạn như thế, coi là thật không tầm thường. Dương Thanh Châu sớm tại mấy năm trước, đã là đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, khoảng cách tiên thiên, chỉ kém tầng một cửa sổ không chọc thủng. Trước mắt có thể ngăn cản tiên thiên võ giả phi đao, cũng không kỳ quái. Nhưng lại tại Dương Thanh Châu hiển lộ thủ đoạn thời điểm, hai vị tiên thiên võ giả lực chú ý nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Một người trong đó bước ép tới, một người khác không ngừng khoảng cách xa tập kích quấy rối. Dương Thanh Châu cùng tiên tiên võ giả cận thân chém giết, vốn là ở vào yếu thế, lại có phi đao phóng tới, hắn trung quy là khó mà ngăn cản. Bất quá mấy tức, liền có phi đao trúng mục tiêu thân thể của hắn. Nếu không phải hắn thiết giáp công phòng ngự hiệu quả cực mạnh, phi đao này đã chấn vỡ hắn gân cốt, mà không phải chỉ là cắm vào trong đó. Nhưng dù vậy, Dương Thanh Châu chết bởi hai người trong tay, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Gặp cái này dáng dấp, trong lòng Triệu Chính Trạch khó thở, hắn vô pháp vứt xuống Dương Thanh Châu đào tẩu, quay người liền giết trở về. Chỉ thấy trong tay hắn hỏa cầu ném đi, đột nhiên bắn về phía cái kia làm phi đao tiên tiên võ giả. Hỏa cầu vừa ra, cho dù nhỏ nhắn, thế nhưng sáng người sóng nhiệt để người khó mà coi nhẹ. Đối phương trước tiên phát giác, lập tức kêu lên sợ hãi. Tiên nhân? Vì sao lại có tiên nhân? Kinh hô thời điểm, cái này tiên thiên võ giả cũng không ngốc lăng ngay tại chỗ. Hắn tựa như biết rõ tiên nhân lợi hại, nhìn thấy hỏa cầu thời điểm, liền nhanh chóng tránh né. Người này thân pháp không tầm thường, tại hỏa cầu phóng tới thời khắc, miễn cưỡng né tránh. Tránh ra hỏa cầu, người này cũng phát giác được Triệu Chính Trạch tu vi không sâu, sợ hãi thần sắc ít đi rất nhiều. Hắn không có sợ hãi, ngược lại liên tiếp xuất đao, chủ động công tới. Triệu Chính Trạch không có ý định ẩn giấu tu vi, liền không cần bó tay bó chân, hắn thúc giục Thanh Dương Mã, đột nhiên cùng cái này tiên thiên võ giả chiến làm một đoàn. Thanh Dương Mã bất ngờ bắn ra một đạo lôi hỏa, Triệu Chính Trạch thì thi triển ngự phong quyết, thỉnh thoảng đánh ra một cái hỏa cầu, cùng cái này tiên thiên võ giả giết có đi có về, khó phân sản sản nhau. Mà tại hai người dây dưa thời khắc, Dương Thanh Châu cùng mặt khác một tiên thiên võ giả đều có chút kinh ngạc. Nhưng giờ phút này chính là sống chết trước mắt, Dương Thanh Châu nhìn không thể suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau chóng giải quyết địch nhân, tránh chậm thì sinh biến. Cuối cùng, trên đỉnh đầu còn có hai vị tiên nhân chém giết, hơn nữa phe mình tiên nhân có vẻ như không địch lại. Hừ, tiên thiên võ giả lại như thế nào? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm gì được ta. Gào thét một tiếng, Dương Thanh Châu chủ động lên tiếp, tựa hồ là tâm cảnh biến hóa, thế công của hắn buộc phát lăng lệ hung mãnh. Mà tại mấy chiêu phía sau, Dương Thanh Châu chỉ cảm thấy thể nội kinh khí tựa như nước suối một loại phun ra ngoài, sinh sôi không ngừng, khí lực tràn đầy, khí huyết trùng thiên. Giờ phút này, trở ngại Dương Thanh Châu mấy năm gông cùng xiềng xích cuối cùng tiêu tán, mà hắn cũng tại cố này lăng lệ chiến ý bên trong đột phá tiên thiên, khí lực tăng nhiều. Ỷ vào một thân khổ luyện thiết giáp công cùng bạo tăng khí lực, Dương Thanh Châu rất nhanh liền đem thế cục đảo ngược, ngược lại áp chế đến đối phương tiên thiên võ giả. Hắn bên này có chỗ áp chế, Triệu Chính Trạch liên hợp Thanh Dương Mã, pháp thuật thần thông không ngừng, cũng là đem đối phương bức không ngừng tránh né, vô lực hoàn thủ. Một lát sau, cái kia làm phi đao tiên thiên võ giả thấy tình thế không ổn, đội vã la hét: "Vị này tiên nhân, chớ có lại thi pháp. Nếu là ngươi nguyện ý quy thuận của ta, sau này vinh hoa phú quý, linh thạch tài nguyên nhất định hưởng dụng không hết. Nếu là ngu xuẩn mất khôn, đợi đến quân ta tiên nhân rảnh tay, cũng chắc chắn sẽ muốn tính mạng của ngươi." Người này vừa đấm vừa xoa, lại muốn chiêu hàng Triệu Chính Trạch. Nghe vậy, trong mắt Triệu Chính Trạch tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chứ không nói đối phương hứa hẹn là thật là giả, liền nói quân địch tiên nhân liền không giống tu sĩ chính đạo, thật muốn quy thuận quân địch, e rằng Triệu Chính Trạch cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cho nên, Triệu Chính Trạch căn bản đều không suy nghĩ để ý hắn, vẫn như cũ toàn lực xuất thủ. "Hừ, phía ngươi mới không phải ném rất đắc ý ư? Ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút loại này tư vị." Triệu Chính Trạch nắm chặt một khối linh thạch, dùng để khôi phục tiêu hao linh thạch, sau đó hỏa cầu trong tay liên tiếp bắn ra, bước người này trên ngày dưới tránh. Hắn bất quá luyện khí tầng một tu vi, cái này một chút thời gian, pháp lực đã thấy đáy, nếu là không có linh thạch, cũng căn bản vô pháp đánh trả. Bất quá, Triệu Chính Trạch cũng không phải là một người tác chiến, dưới thân Thanh Dương Mã linh tính 10 phần, nó gặp chủ nhân cùng địch nhân dây dưa hồi lâu, liền ẩn nhận không động. Một lát sau, cái kia tiên tiên võ giả nhún người nhảy một cái, tránh né hỏa cầu, không chung không chỗ mượn lực, hắn khó mà tránh né. Giờ phút này, Thanh Dương Mã tê minh một tiếng, một đạo lôi hỏa phun ra ngoài, đột nhiên bắn tại cái kia tiên tiên võ giả sau lưng. Chỉ thấy lôi hỏa uy lực mạnh, một đạo nổ vang âm thanh truyền đến, cái này tiên thiên võ giả nửa người dưới liền bị văng bay, nửa người trên rơi vào mặt đất, thống khổ kêu rên không thôi. Triệu Chính Trạch nhìn đúng thời cơ, lại là một cái hỏa cầu thuật ném tới, liền đem nó thiêu thành cho tàn. Như vậy, cuối cùng chém giết một vị tiên thiên võ giả. Triệu Chính Trạch không kịp cao hứng, quay đầu nhìn về mặt khác một tiên thiên võ giả tiến đến. Giờ phút này người này bị Dương Thanh Châu áp chế, khó mà thoát thân. Triệu Chính Trạch thi triển hỏa cầu thuật đánh tới, Thanh Dương Mã lại thôi động lôi hỏa. Ba cái vây công, cái này tiên thiên võ giả cũng là khó mà ngăn cản. Tại bị Dương Thanh Châu một kích bức lui thời điểm, liền bị hỏa cầu cùng lôi hỏa trúng mục tiêu, thiêu thành cho tàn. Đến tận đây, hai vị này tiên thiên võ giả liền bị Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người giải quyết. Tiên thiên võ giả, ngày bình thường khó mà thấy chân dung, nhưng tại đại quân chém giết bên trong, thoáng qua liền chết ba cái. Bất quá, còn không chờ Triệu Chính Trạch hai người có cái gì thổn thức ý nghĩ, xung quanh lập tức liền bọn tới đại lượng trắng bệnh đầu lâu. Những khô lâu này đầu đều là quân địch tiên nhân pháp khí khả năng, uy năng cực mạnh. Không nói nhất lưu võ giả, coi như là tiên thiên võ giả, đều khó mà ngăn cản. Rất nhiều đầu lâu trước đem hai vị tiên thiên võ giả trong thi thể xương mù màu xám rút đi, sau đó liền đem Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người bao bọc vây quanh. Nhìn tới, bọn chúng hình như cũng để mắt tới hai người. Giờ phút này chỉ sợ cũng muốn rút đi bọn hắn thể phách xương mù màu xám, cũng là cái kia quân địch tiên nhân nói tới tinh hồn. Chương 96, đại hoạch toàn thắng chương 96, đại hoạch toàn thắng vừa mới hai vị tiên nhân đấu pháp thời điểm, Triệu Chính Trạch nhìn rõ ràng. Cái này trắng bệnh đầu lâu tuy nói không bằng màu máu đầu lâu, nhưng cũng chỉ là đối phó cái kia luyện khí hậu kỳ Lý Thanh Sơn không được. Đối phó bình thường phàm nhân võ giả, đây chính là dễ như trở bàn tay. Cho dù là nhất lưu võ giả, tại bị đầu lâu tới gần sau, liền cũng không có năng lực phản kháng chút nào, bị nó thoải mái gặm xuống đầu. Có thể thấy được, khô lâu này đầu, phàm nhân căn bản vô lực ngăn cản. Triệu Chính Trạch mặc dù là tu sĩ, nhưng tu vi bất quá luyện khí tầng 2. Để hắn giết tiên thiên võ giả, hắn dựa vào gà mở pháp thuật, miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng đối phó với loại này bị dị đầu lâu, trong lòng hắn một điểm đấy đều không có. Gặp đầu lâu từng bước tới gần, Dương Thanh Châu trầm giọng nói: "Chính Trạch, ngươi có chắc chắn hay không đối phó bọn chúng?" Dương Thanh Châu mặc dù không biết Triệu Chính Trạch vì sao sẽ có tiên gia thủ đoạn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Triệu Chính Trạch sắc mặt phát khổ, ngữ khí trầm trọng: "Nhạc phụ, ta tu vi thấp kém, nửa điểm nắm chắc cũng không có." Nghe lời ấy, trong lòng Dương Thanh Châu trầm xuống, hắn vừa mới đột phá tiên tiên võ giả, nơi nào nguyện ý chết bởi cái này quỷ dị đầu lâu trong miệng. Nếu như thế, chúng ta liền liều mạng một trận chiến a. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức liền thi triển thủ đoạn, đối phó tới gần đầu lâu. Dương Thanh Châu cũng không cái gì tinh diệu chiêu thức, chỉ là nhặt lên trên đất binh khí, dùng bản thân hơn 3 vạn cân cường đại khí lực ném đi mà ra. Tràn đầy khí lực bắn ra phía dưới, binh khí mang theo điếc tai âm bạo, bắn về phía một cái đầu lâu. Có thể binh khí trúng mục tiêu, lại như là cắm vào trong xương khói xuyên qua, đầu lâu không chỉ lông tóc không thương, thậm chí đều không có dừng lại. Có thể thấy được, phàm nhân thủ đoạn, căn bản không làm gì được nó. Dương Thanh Châu thấy thế, cũng là không thể làm gì, cho dù hắn đột phá tiên thiên, cũng không ngăn cản được tiên nhân thủ đoạn. Triệu Chính Trạch biết được đầu lâu bất phàm, điều động đến thể nội số lượng không nhiều pháp lực, lần nữa ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa, hướng về đầu lâu ném đi. Sau khi đến gần, cái khô lâu này đầu tựa như lộ ra chán ghét biểu tình, đang lúc Triệu Chính Trạch cho là có bắt trước lúc, nó lại mở ra miệng rộng, một cái đem hỏa cầu nuốt vào. Một phen ngay kỹ, hỏa cầu tiêu tán, thành một cái khói đen bị nó phun tới. Một màn như thế, cũng để cho Triệu Chính Trạch minh bạch, hắn luyện khí tầng 2 tu vi, tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn trước mặt, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Trong lòng dâng lên một vòng bi thương, Triệu Chính Trạch lập tức liền dự định liều mạng đào tẩu. Nhưng vào lúc này, hắn dưới hông Thanh Dương Mã đột nhiên tê mình một tiếng, trong con mắt, từng kia lôi hỏa ấp ủ một lát sau, lôi hỏa bắn ra, nhưng cũng không phải là giống như quá khứ tạo thành một sợi lớn lôi hỏa, mà là phân hóa thành một tia càng thật nhỏ lôi hỏa, tựa như hạt mưa phân tán bốn phía vào tới. Cái này màu xanh thẳm lôi hỏa không lớn, nhìn lên cũng không có uy lực gì. Nhưng ngay tại lôi hỏa rơi vào trên đầu khô lâu thời điểm, lại tựa như hỏa tinh rơi vào trong cỏ khô, đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Cái kia rất nhiều đầu lâu đều không ngoại lệ, nhộn nhịp phát ra khốc liệt kêu rên, thời gian mấy mắt, liền bị hỏa diễm màu xanh lam đốt thành khói đen, tiêu tán không gặp. Một màn như thế, ngược lại để Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu sững sờ tại chỗ, không rõ ràng cho lắm. Bất quá, Triệu Chính Trạch chợt nhớ tới, lúc trước Triệu Phương Niên cáo chỉ hắn, Thanh Dương Mã tại thành yêu phía trước liền nắm giữ phá tà thần thông. Thành yêu hậu, phá tà thần thông nhiễm lôi hỏa, trừ tà hiệu quả cũng liền càng thêm lợi hại. Mà xung quanh đầu lâu tất nhiên đều là tai họa, như vậy mới sẽ bị Thanh Dương Mã thoải mái đánh tan. Thanh Dương Mã tuy là mới vào cấp 1 chi cảnh, tu vi bất quá cùng luyện khí 2-3 tầng giống nhau, nhưng nó đặc hữu thần thông, thế mà lại đối tai họa có như vậy mạnh áp chế hiệu quả. Triệu Chính Trạch bất ngờ phía sau, cũng là tràn đầy vui mừng. Cũng liền tại lúc này, trong trời cao hai vị tiên nhân chém giết, cục diện đột nhiên đảo ngược. Phía dưới rất nhiều trắng bệnh đầu lâu bị đốt thành tro bụi, tu sĩ áo đen kia cờ đèn pháp khí, nháy mắt linh quang ảm đạm xuống. Chính giữa vây công Lý Thanh Sơn rất nhiều màu máu đầu lâu, cũng là uy năng giảm nhiều. Hiển nhiên, phía dưới rất nhiều trắng bệnh đầu lâu bị diệt, pháp khí này uy năng cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống. Làm sao có khả năng? Ta đoán ma thế nào đều hết rồi. Áo đen tiên nhân phát giác được pháp khí uy năng giảm nhiều, túi đầu xem xét, mới phát hiện mặt đất trắng bệnh đầu lâu đều đã biến mất. Hắn kêu lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía Triệu Chính Trạch. Đáng giận, Lý Thanh Sơn, ngươi có trợ thủ. Chửi mắng một câu, áo đen tiên nhân thò tay một chiều, uy năng giảm nhiều cờ đen liền nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào trong tay hắn. Sau đó, hắn không có nửa điểm lưu lại ý nghĩ, nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lại, bất ngờ nhìn xuống mới Triệu Chính Trạch một chút sau, lập tức liền hướng về cái này áo đen tiên nhân truy sát mà đi. Muốn chạy trốn, hiện tại ngược lại đến phiên ta truy sát ngươi. Một mực bị đối phương áp chế, khó mà thoát thân, Lý Thanh Sơn vốn là sợ hãi bản phận. Nhưng giờ phút này đối phương đột nhiên ở vào yếu thế, hắn há lại sẽ buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. Hắn đã cùng cái này tu sĩ áo đen chém giết nhiều năm, nếu là mặc kệ hắn rời đi, hậu hoạn vô hạn. Cho nên, Lý Thanh Sơn hạ quyết tâm, nhất định cần đem nó giải quyết. Cả hai trong chớp mắt, liền biến mất không gặp, truy đuổi đến xa xa. Phía dưới, Triệu Chính Trạch ánh mắt phức tạp, hắn đã thấy rõ ràng hai vị tiên nhân nhìn về phía mình ánh mắt. Hắn hiểu được, chính mình tu tiên giả này thân phận, tất nhiên là bại lộ. Coi như hắn giờ phút này bỏ chạy rời đi, nhưng sau này vẫn có thể bị người dùng trong quân tướng sĩ hộ tịch tra ra hắn thân phận. Hắn hiểu được, trốn là không tránh được. Bất quá, Triệu Chính Trạch cũng nhìn ra được, vừa mới chính mình đột nhiên xuất thủ, tựa hồ là giúp Tấn Quốc bên này tiên nhân một cái. Mà cái kia Lý Thanh Sơn nghiễm nhiên ở vào lợi thế, 89/10 có thể thắng lợi mà về. Chờ đến hắn trở về, hơn phân nửa sẽ không làm khó chính mình. Đã tiên nhân xác suất lớn sẽ không làm khó chính mình, mà chính mình tu tiên giả thân phận cũng đã bạo lộ, cho nên Triệu Chính Trạch quyết định, dứt khoát cũng không che giấu. Hắn nếu là có thể dùng bản thân thủ đoạn, giúp Tấn Quốc đại quân đánh thắng trận này quyết chiến, tất nhiên không thể bỏ qua công lao. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Chính Trạch vội vã nhìn về phía Dương Thanh Châu. Nhạc phụ, quân địch tiên nhân chạy tán loạn, chính là ta hai lập công cơ hội tốt. Nghe nói như thế, Dương Thanh Châu liền minh bạch trong lòng Triệu Chính Trạch suy nghĩ. Tốt, chúng ta lập tức giết trở về, giúp Tấn Quốc đại quân đại thắng. Dứt lời, hai người tập hợp lại, cưỡi ngựa giết trở lại. Mà Phó Đao đã chết, phụ cận nhất doanh hai vạn tướng sĩ liền chỉ nghe theo hai người mệnh lệnh. Tại Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người dẫn dắt tới, đại quân thay đổi tan vỡ trạng thái, trực tiếp đem không còn tiền thiên võ giả quân địch giết quân lính tan rã. Toàn bộ đại quân, bên phải tựa như thần rút, giống như dao nhọn một loại trực tiếp cắm vào quân địch nội địa. Vẹn vẹn nửa canh giờ, quân địch một bên bị tách ra, Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu mang theo tướng sĩ, dùng bao vây chi thế đem quân địch rào sát tại trong đại quân. Quân địch không còn tiên nhân tương trợ, mà Tấn Quốc bên trong còn có Triệu Chính Trạch cái này vừa sửa sĩ, trong đó tiên thiên võ giả tại hắn cùng Dương Thanh Châu liên thủ, căn bản vô lực ngăn cản. Trời chiều rơi xuống, tà dương rơi huyết sắc chiến trường, quân địch đại bại mà chạy. Mà Tấn Quốc, trung quy là đại hoạch toàn thắng. Cũng liền tại lúc này, xa xa chân trời, có tung bay giật thân ảnh phi độn mà tới, chính là Lý Thanh Sơn. Trong tay hắn còn cầm một khỏa giữ tận đầu, nhìn tới, hắn truy sát quân địch tiên nhân, cũng thành công. Chương 97, luận công hành thưởng chương 97, luận công hành thưởng Tấn Quốc đại hoạch toàn thắng, đánh tan quân địch phía sau, đại quân liền tại biên cảnh dừng lại chỉnh đốn. Chờ đến quét dọn sạch sẽ chiến trường, xử lý tốt quân bạn thi cốt, đại quân liền sẽ vòng ngược mà về. Mà quân địch tổn thất nặng nề, e rằng tương lai mấy chục năm cũng không đủ sức tái chiến. Đến tận đây, tại Tấn Quốc biên cảnh duy trì hơn 10 năm chém giết, cuối cùng là kết thúc. Trình đốn thời điểm, Tấn Quốc tướng sĩ biết được ít hôm liền có thể trở về nhà, cho dù trên mặt còn dính đầy vết máu, mỗi cái cũng lộ ra nụ cười. Mà giờ khắc này, Tấn Quốc đại tướng quân trong doanh trướng, không ít tướng sĩ tụ tập trong đó. Có thể sống đến đại chiến kết thúc tướng sĩ, nhất là võ quan, mỗi cái đều hoặc lớn hoặc nhỏ đạt được quân công. Mà lần này tụ tập, chính là đại tướng quân luận công hành thưởng thời điểm. Trong doanh trướng, có một thân tài khôi ngô, một mặt uy nghiêm nam tử ngồi tại chủ vị, người này chính là Tấn Quốc nhị phẩm võ quan đại tướng quân. Rất nhiều võ quan tề tụ một đường, tuy là đối với hắn tràn đầy tôn kính, nhưng nhìn về phía bên cạnh hắn một vị nam tử áo trắng, lại càng là kính sợ. Chỉ vì đại tướng quân bên cạnh người chính là cái kia luyện khí hậu kỳ Lý Thanh Sơn. Trận chiến này chính là bởi vì có hắn chém giết quân địch tiên nhân, mới có thể thu được đến thắng lợi cuối cùng nhất. Rất nhiều tướng sĩ không nói một lời, cùng nhau nhìn xem hai người, chờ đợi hai người mở miệng. Mà Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người cũng đồng dạng chờ. Một lát sau, đại tướng quân đống nhiên đứng dậy. Các vị, lần này chiến dịch quân ta đại hoạch toàn thắng, có thể giống như cái này kết quả, không thể không có các vị dũng cảm giết địch công. Cho nên hôm nay bản tướng quân liền sẽ luận công hành thưởng. Lời vừa nói ra, tại trận tướng sĩ nhộn nhịp hưng phấn không thôi. Tại chiến trường chém giết nhiều năm, làm chính là hôm nay kết quả. Mà mọi người ở đây hưng phấn nghị luận chính mình sẽ đạt được loại nào phong thưởng thời điểm, đại tướng quân bên cạnh Lý Thanh Sơn chợt đứng dậy, lập tức ánh mắt hướng về xa xa Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu trên mình. Nhìn thấy hắn đứng dậy, mọi người cũng nháy mắt an tĩnh lại. Lý Thanh Sơn tại trong quân nhiều năm, các tướng sĩ cũng đã sớm biết được, hắn là người trong triều đình, mặc dù không có chức quan, nhưng địa vị lại so đại tướng quân còn cao hơn nhiều. Thậm chí truyền văn, hắn đã thành quốc sư. Mà Triệu Chính Trạch ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lý Thanh Sơn ánh mắt, trong lòng cũng là không ngừng bồn chồn. Hắn tại bạo lộ bản thân tu tiên giả phía sau, trong quân tướng sĩ đối với hắn ngược lại cực kỳ tôn kính. Cuối cùng đối với phàm nhân mà nói, tiên nhân thực lực đáng sợ, Triệu Chính Trạch lại giết tiên tiên võ giả, tự nhiên lần chịu tôn kính. Nhưng mà hắn tu vi bất quá luyện khí tầng 2, đối luyện khí hậu kỳ Lý Thanh Sơn tới nói, thực lực thấp kém, nếu là hắn có cái gì ác ý, e rằng Triệu Chính Trạch cũng không còn sức đánh trả. Nhưng Lý Thanh Sơn mới mở miệng, Triệu Chính Trạch lo lắng liền bị bỏ đi. Lần này lại chiến, may mắn có Triệu Chính Trạch tương trợ, đánh tan quân địch ma tu tà pháp. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ ta cũng sẽ bị cái kia ma tu chém giết. Có thể nói, lần này đại chiến có khả năng chiến thắng, Triệu Chính Trạch có hơn phân nửa công lao. Cho nên, ta liền thay mặt thánh thượng phong thưởng. Triệu Chính Trạch phó tướng, vì có đại công, tấn thăng làm tam phẩm trung dũng tướng quân, thay thế nguyên phó đao tướng quân quân trước, mặt khác thưởng ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim ngàn lượng. Chờ đến đường về, ta còn muốn khải minh thánh thượng, mời hắn hạ lệnh, phong ngươi quận trưởng chức vụ. Dứt lời, Lý Thanh Sơn ngữ khí dừng một chút, hướng về Triệu Chính Trạch mỉm cười nói, Triệu tướng quân, chờ đến nhàn rỗi xuống tới, còn mời tới ta trong trướng tụ họp một chút, người ta giao lưu một phen. Phía sau, cái này Lý Thanh Sơn liền không còn lưu lại, phiêu nhiên rời khỏi. Lúc này, rất nhiều tướng sĩ nhộn nhịp sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ vì Lý Thanh Sơn đối Triệu Chính Trạch phong thưởng, thật sự là quá cao. Tuy nói Triệu Chính Trạch cơ hồ là ngăn cơn sóng dữ, làm cho chiến cuộc chuyển biến, nhưng có thể có loại này phong thưởng, e rằng hơn phân nửa cũng là bởi vì hắn tiên nhân thân phận. Rất nhiều tướng sĩ tuy là thèm muốn, nhưng cũng không dám có cái gì dị nghị. Dương Thanh Châu thay Triệu Chính Trạch cao hứng, chụp về phía bờ vai của hắn tay cũng là bộc phát dùng sức. Triệu Chính Trạch ngược lại cũng không phải đặc biệt quan tâm cái gì phong thưởng, chỉ là minh bạch Lý Thanh Sơn đối với hắn giống như cái này khen thưởng, hẳn không có địch ý. Lúc này, hắn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phía sau, đại tướng quân tiếp tục phong thưởng, mỗi cái tướng sĩ đều có ban thưởng. Dương Thanh Châu bởi vì đột phá tiên thiên, cũng bị đại tướng quân dịu dắt thành tam phẩm võ quan, nhưng cũng không quá nhiều ngoài định mức ban thưởng, chỉ có ruộng tốt ngàn mẫu cái này một loại. Luận công hành thưởng rất nhanh kết thúc, Triệu Chính Trạch nhớ tới Lý Thanh Sơn mời, lập tức hướng về trong lều của hắn đi đến. Chờ đến đi tới cửa, cái kia Lý Thanh Sơn âm thanh liền truyền đến. Triệu đạo hữu, kính xin mời vào một lần. Nghe được âm thanh, Triệu Chính Trạch hít sâu một hơi, lập tức bước vào trong đó. Trong trướng, Lý Thanh Sơn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt pha lên một bình trà, hương trà bốn phía, Triệu Chính Trạch hơi hơi khẽ ngửi, trên mặt liền có ngoài ý muốn. Chỉ vì nước trà này bên trong, rõ ràng còn có cỗ mỏng manh linh khí. Đạo hữu mời ngồi. Lý Thanh Sơn rồi giơ tay, ra hiệu Triệu Chính Trạch ngồi xuống. Mà Triệu Chính Trạch cũng không nắm chắc, chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Ha ha, Triệu đạo hữu, người ta đều là tu sĩ, cũng đều là luyện khí tu vi, ngang hàng tương xứng là được. Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta đã thân chết. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Cái này Lý Thanh Sơn nhìn lên ngược lại bình dị gần gũi, nửa điểm không có phía trước sát phạt lăng lệ tàn nhận ý nghĩ. Không nghĩ tới, cô ta bên trong còn có một vị khác tu sĩ, Triệu đạo hữu thế nhưng giấu giếm ta rất lâu, đạo hữu đã là tu sĩ, hơn nữa còn có một cái có phá tà thần thông yêu thú, vì sao không rất sớm lộ diện? Nếu là ngươi ta sớm đi liên thủ, cái kia ma tu căn bản không đủ gây sợ. Nghe lời ấy, trong lòng Triệu Chính Trạch bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn bất đắc dĩ, cuối cùng hắn cũng không nguyện bạo lộ tu sĩ thủ đoạn. Nhưng bây giờ đã bạo lộ, hắn cũng chỉ có thể qua loa suy đoán giải thích. Lý đạo hữu, tại hạ tuy có tu vi, nhưng không sư thừa, chỉ là ngẫu nhiên đạt được tiên duyên, đạp lên tiên lộ. Tự biết tu vi thấp kém, tự nhiên không dám xuất đầu. Nghe được Triệu Chính Trạch dạng này giải thích, Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Yên lặng chốc lát, hắn mới chậm rãi mở miệng. Triệu đạo hữu, như là đã bước lên tiên đồ, sau này liền không cần lo ngại, ngươi đã làm ta tấn quốc quận trưởng, lại là tiên nhân thân phận. Mà triều đình đối tu sĩ cực kỳ ưu đãi, không chỉ bổng lộc phong phú, hàng năm còn có linh thạch cùng đan dược đem tạo. Mấu chốt nhất là trong hoàng cung có một tàng thư các, trong đó có không ít tiên gia công pháp và pháp thuật cất giữ. Ta nhìn ngươi có thể thôi động yêu thú, có lẽ tu luyện cái gì ngự thú pháp môn a, hoàng cung trong tàng thư các tựa như cũng có tinh diệu ngự thú chi thuật. Ngươi nếu có hứng thú, không ngại tại đại quân trở về thời điểm theo ta cùng nhau tiến đến gặp mặt thánh thượng, ta cũng hảo dẫn ngươi đi tàng thư các nhìn qua. Nghe đến đó, trong lòng Triệu Chính Trạch kinh ngạc, hắn chỉ là theo trong miệng Triệu Phương Niên biết được tấn quốc triều đình có thúc dục tiên nhân thủ đoạn, nhưng cũng không biết tỉ mỉ. Mà Lý Thanh Sơn trước mắt lại còn nói trong hoàng cung còn cất giữ không ít tiên pháp, nhất là còn có ngự thú pháp môn, có thể thấy được tấn quốc triều đình thủ đoạn cũng không đơn giản. Tuy là cực kỳ tâm động, nhưng hồi tưởng lại trước kia Triệu Phương Niên giáo dục qua chính mình hành sự cẩn thận, Triệu Chính Trạch cũng không lộ ra cái gì muốn tâm động, mà là từ chối nói. Đa tạ Lý đạo hữu, bất quá tại hạ tổng quân nhiều năm, không nhớ nhà bên trong thê tử trưởng bối nhớ mong, vẫn là muốn về nhà trước một chuyến. Mặc kệ cái này Lý Thanh Sơn nói như thế nào, Triệu Chính Trạch vẫn là muốn đem những cái này phát hiện cáo chi Triệu Phương Niên. Nghe vậy, Lý Thanh Sơn hiểu rõ gật đầu. Ân, người ta tuy là tiên nhân, nhưng cũng có thất tình lục dục, ngươi muốn về nhà cũng thuộc về bình thường. Đợi đến sau này triều đình phong thưởng cùng nhậm chức văn thư đưa lên cửa nhà ngươi, ngươi lại đi triều đình cũng không muộn. Như vậy, liền đa tạ Lý đạo hữu. Đúng rồi, Triệu đạo hữu, ngươi nói ngươi tự mình tu luyện tới bây giờ, chắc hẳn cũng không biết tấn quốc bên trong tu sĩ tình huống, cũng không biết tấn quốc xung quanh tu tiên thế lực à? Nếu là ngươi có hứng thú, ta ngược lại có thể cho ngươi giới thiệu một phen. Ồ, còn mời Lý đạo hữu cáo chi. Chương 98, huyết sát môn cùng kim kiếm tông. Chương 98, huyết sát môn cùng kim kiếm tông. Triệu Chính Trạch tu luyện tới bây giờ, thấy qua tiên nhân loại trừ Lý Thanh Sơn, liền chỉ có phụ thân Triệu Phương Niên còn có đệ đệ Triệu Chính Xuyên. Đối với tấn quốc bên trong tu sĩ khác còn có tấn quốc xung quanh tu tiên thế lực, hắn tất nhiên cấp bách muốn hiểu. Cuối cùng, hiểu xung quanh thế lực phân bố, cũng có thể để Triệu gia sau này có tiêu chuẩn cân nhắc. Triệu Chính Trạch cùng Lý Thanh Sơn nói chuyện với nhau hồi lâu, cái này Lý Thanh Sơn trước theo tấn quốc bên trong nói về, đại khái có bao nhiêu tiên nhân, thực lực như thế nào mới nói một phen. Mặt khác, hắn cũng đem tấn quốc xung quanh tu tiên thế lực cùng nhau cáo chi. Thỉnh thoảng có không rõ rệt chỗ, Triệu Chính Trạch cũng sẽ mở miệng hỏi thăm. Trọn vẹn nói chuyện với nhau hơn 2 canh giờ, sắp trời bắt đầu tối, còn chưa kết thúc. Triệu Chính Trạch theo trong miệng Lý Thanh Sơn biết được, tấn quốc bên trong, tu sĩ số lượng cũng không ít. Bởi vì tấn quốc triều đình vô cùng nhìn chúng tu sĩ năng lực, loại trừ quanh năm mời chào tu sĩ, cũng sẽ ở một chút phồn hoa quận thành, trong huyện thành, lưu truyền tiên pháp, dùng cung cấp nắm giữ linh căn phạm nhân tu luyện. Chỉ bất quá, nắm giữ linh căn người ngàn không tồn tại một, cho dù có, cũng hơn nửa bởi vì linh căn hơi kém hoặc là không có linh khí mà vô pháp kiên trì tu luyện tới luyện khí tầng 1. Trong Bình An huyện không có triều đình tiên pháp lưu truyền, chủ yếu là bởi vì nơi đây vắng vẻ tột cùng, linh khí mỏng manh đến vô pháp tu luyện, lâu dần, tiên pháp cũng liền thất truyền. Toàn bộ Tân Quốc, căn cứ Lý Thanh Sơn nói, triều đình biết được tu sĩ ước chừng có 8 người. Trong đó 6 người đều là luyện khí sơ kỳ, cũng liền là luyện khí tầng 1 2 3 tu vi. Có một người là luyện khí tầng 5 trung kỳ tu vi, chỉ có Lý Thanh Sơn một người, chính là luyện khí tầng 7 tu vi. Về phần trúc cơ tu sĩ, một cái cũng không có. Cũng không phải luyện khí đột phá trúc cơ có nhiều khó khăn, thật sự là Tân Quốc bên trong linh khí mỏng manh, lại không truyền thừa, cho nên trong đó tiên nhân chỉ có thể tự mình tìm đòi, tu vi khó có tiến bộ. Cũng may triều đình coi trọng tiên nhân, nguyện ý dùng hoàng quyền thủ đoạn tương trợ, tu sĩ vậy mới có một chút tài nguyên như dùng. Tất nhiên, thưởng thụ triều đình tương trợ, cũng cần làm triều đình xuất lực. Lần này cùng nước láng giềng đại chiến, Lý Thanh Sơn liền là chịu triều đình phó thác, tới trước tương trợ. Về phần tu sĩ khác, cũng không phải là không có tới trước, chỉ bất quá cái kia quân địch tu sĩ sở trường quần công thủ đoạn. Tu sĩ khác tu vi không đủ, tới cũng không giúp được một tay, chỉ sẽ chịu chết uổng mà thôi, tại mấy năm trước, đã chết 2 người. Triệu Chính Trạch có thể tại đại chiến ngày diệt sát tu sĩ kia pháp khí uy lực, cũng là bởi vì hắn Thanh Dương Mã có áp chế thai họa thần thông. Ví như không phải loại này tiên thiên áp chế, Triệu Chính Trạch đã sớm bị đầu lâu giết chết. Tấn Quốc bên trong tu sĩ không nhiều, nhưng Tấn Quốc xung quanh, tình huống lại có chút phức tạp. Tấn Quốc cương thổ cũng không tính lớn, toàn bộ đại lục loại trừ cái này một nước nhà, còn có trên 100 cái phàm nhân quốc gia, so ra mà nói, Tấn Quốc kỳ thực chỉ có thể coi là chiếm cứ một góc nhỏ nhỏ yếu nước. Phu cận một vùng, tổng cộng có tương tự hơn 10 quốc gia gặp nhau một đoàn, mà cái này một mảnh địa vực, loại trừ tán tu bên ngoài, còn có hai phương tu tiên thế lực chiếm cứ. Hai phe này thế lực theo thứ tự là Huyết Sắt Môn cùng Kim Kiếm Tông, nghe nói trong đó không thiếu trúc cơ tu sĩ, thậm chí là kim đan tu sĩ cũng đều tồn tại. Huyết Sắt Môn chính là một nhóm tu luyện đặc thù công pháp ma tu. Nguyên cớ được xưng là ma tu, liền là bởi vì loại này tu sĩ công pháp chắc chắn sẽ có rút ra phàm nhân, tu sĩ tinh hồn nhu cầu, hoặc là nói dùng người sống thi thể, tinh huyết luyện chế âm tàn thủ đoạn. Loại này thủ đoạn tại phàm nhân cùng tu sĩ chính đạo nhìn tới, đều là thương thiên hại lý cử chỉ. Mà cùng Tấn Quốc chém giết hơn 10 năm nước láng giềng nguyên cớ sẽ xâm phạm Tấn Quốc, cũng là bởi vì hơn 10 năm trước cái này nước láng giềng tới một vị luyện khí tầng 7 ma tu. Người này luyện chế ra một trôi tên là Vạn Hồn Phiên Ma Đạo pháp khí, cần rút ra phàm nhân tinh hồn, hấp thu sát khí mới có thể tăng lên uy năng. Cho nên, hắn liền một tay thúc đẩy hai nước chém giết, cho đến hắn chết đi, tên này sát tài cuối cùng kết thúc. Mà cái kia Vạn Hồn Phiên pháp khí cũng bởi vậy tổn hại. Tất nhiên, như Huyết Sắt Môn ma tu quá mức cản trở, phủ cận phàm nhân quốc gia đã sớm sinh linh đổ thán. Mặt khác một thế lực Kim Kiếm Tông, chính là chính thống tu tiên thế lực, đối với ma tu một mực căm thù đến tận xương thủy. Hai phương thế lực quanh năm chém giết không ngừng, lẫn nhau ngăn chặn. Mà xung quanh phàm nhân quốc gia cũng bởi vậy có thể an nhiên sinh tồn. Xuất hiện tại nước láng giềng ma tu, hơn phân nửa là bởi vì thực lực quá yếu, Kim Kiếm Tông tu sĩ lười được tới đối phó hắn. Triệu Chính Trạch nghe đến đó thời điểm, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nghĩ tới để hai cái phàm nhân quốc gia chém giết lâu như vậy chân chính nguyên nhân, lại là một cái ma tu. Mà cái này ma tu tại hai cỗ tu tiên thế lực bên trong, bất quá là một loại tương đối đê đẳng tồn tại. Lòng có cảm giác thời khắc, Triệu Chính Trạch cũng hỏi thăm Lý Thanh Sơn, như thế nào gia nhập Kim Kiếm Tông. Cuối cùng, một phương tu tiên thế lực, khẳng định phải quanh năm chiêu nạp đệ tử, bổ sung tươi mới huyết dịch. Đối với Triệu Chính Trạch loại ý nghĩ này, Lý Thanh Sơn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại phi thường lý giải. Bởi vì, hắn cũng sớm tại hơn 10 năm trước đi qua Kim Kiếm Tông, muốn bái nhập tông môn. Nhưng Kim Kiếm Tông chiêu thu đệ tử, chỉ có hai cái điều kiện, đó chính là nắm giữ Tam Linh căn tiên phú, lại tuổi tác bất quá 30 tuổi. Tuổi tác ngược lại cũng dễ nói, nhưng mà tam linh căn quả thực quá khó khăn. Trong phàm nhân, linh căn vốn là ngàn không tồn tại một, thỉnh thoảng xuất hiện một cái, xác suất lớn vẫn là tứ linh căn hoặc là ngũ linh căn. Xuất hiện một cái tam linh căn, còn cần có tu vi nhất định, có khả năng biết được Kim Kiếm Tông cũng thêm bảo, coi là thật ít càng thêm ít. Lý Thanh Sơn tu vi tuy có luyện khí tầng 7, nhưng đã có gần 50 tuổi, lại cũng là tứ linh căn. Triệu Chính Trạch hỏi thăm hắn bình thường tam linh căn tại linh khí đầy đủ dưới tình huống tốc độ tu luyện, ước chừng 1 năm nhưng có luyện khí tầng 3 tu vi. Tất nhiên, đây là mới vào tiên độ tốc độ, tu vi càng cao, tu luyện cũng càng chậm. Triệu Chính Trạch tu luyện tới bây giờ bất quá luyện khí tầng 2, e rằng hơn phân nửa là tứ linh căn, thậm chí ngũ linh căn tiên tư. Như vậy, hắn cũng không cách nào gia nhập Kim Kiếm Tông. Triệu Chính Trạch đối với gia nhập tông môn hứng thú không lớn, nhưng mà đối với kiểm tra linh căn có rất lớn hứng thú. Hắn biết được, bản thân linh căn cũng không phải là trời sinh, sau này còn có phương pháp tăng lên, lập tức cũng thỉnh giáo Lý Thanh Sơn khảo thí linh căn phương pháp. Nhưng hắn nói, trong hoàng cung có kiểm tra linh căn đặc thù trận pháp, đứng trong đó, tiêu hao linh thạch, liền có thể đo ra linh căn. Hắn nếu muốn đo, sau này tiến đến hoàng cung là đủ. Triệu Chính Trạch tự nhiên không đội đi hoàng cung, lập tức lại hỏi một phen cái khác có quan hệ tu tiên giả tin tức, tỉ như pháp khí, pháp thuật, công pháp một loại. Tại đền bù bản thân đối với tu sĩ thưởng thức thiếu thốn phía sau, Triệu Chính Trạch cũng liền chuẩn bị hài lòng rời khỏi. Lý Thanh Sơn cuối cùng thì cáo chi hắn, để hắn đi trước về nhà thăm viếng, triều đình phong thưởng sự tình hắn đã phái người ra roi thúc ngựa tiến đến bẩm báo. Phong thưởng cùng nhậm chức văn thư, nên có thể cùng hắn cùng nhau đạt tới. Đêm khuya, trong doanh trướng, nằm trên giường trong lòng Triệu Chính Trạch cảm khái tột cùng. Tổng quân 3 năm có thừa, theo một cái vô danh tiểu binh leo đến tam phẩm tướng quân. Quả nhiên là không dễ dàng. Bất quá, đây đều là thứ yếu, mấu chốt chính là hắn cuối cùng biết được Tấn Quốc cùng xung quanh tu sĩ tình huống. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau chóng về nhà, đem những tin tức này toàn bộ cáo chi người nhà. Sáng sớm hôm sau, đại quân liền có thứ tự trở về, trong quân tướng sĩ cũng có thể tự mình phản hương thăm người thân. Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu lòng chỉ muốn về, cùng đại tướng quân xin chỉ thị một tiếng sau, liền thẳng đến Bình An huyện tiến đến. Chương 99, Tiên Thiên Võ Giả chương 99, Tiên Thiên Võ Giả Tấn Quốc đại thắng, tin tức này chuyển vào trong triều đình không bao lâu nữa, nhưng muốn truyền khắp toàn bộ quốc gia, còn cần thời gian nhất định. Sau một tháng, Bình An huyện thành. Vì bị cường trinh lao dịch phía sau, cả huyện thành còn cùng trước kia đồng dạng dáng vẻ nặng nề. Giữa trưa, huyện thành Bách Vị quán mặc dù không có ngày trước sinh ý hảo, nhưng lúc này cũng không ít thực khách tại trong đó uống rượu ăn cơm. Mà thực khách uống rượu, tự nhiên là không thể thiếu một phen nói chuyện với nhau nói khoát. Trong đó có một bàn mấy cái thực khách, này lại chính giữa nói chuyện say sưa nói chuyện với nhau, gây nên toàn bộ Bách Vị quán thực khách đều nhìn lại. Nghe nói qua không? Cái này Bách Vị quán lúc đầu lão bản là chúng ta Bình An huyện huyện lệnh Trần Đan. Nhiều mới mẹ a. Tin tức này ta 10 năm trước liền biết, có cái gì dễ nói. Ha ha, phía trước không có gì đáng nói, hiện tại nhưng là có thuyết pháp, nghe nói Trần huyện lệnh đã ở mấy ngày trước đem cái này Bách Vị quán chuyển nhượng cho người ngoài. Ồ, Trần huyện lệnh cái này Bách Vị quán sinh ý không kém, đang yên đang lành hắn vì sao chuyển nhượng? Hừ hừ, người đây liền có chỗ không biết, ta bà con xa biểu tỷ nhị cô ra cháu ngoại lớn Đường Ca, là huyện nha bộ khoái, ta theo hắn cái kia biết được một cái tin tức ngầm, mà chính là cái tin tức này mới để Trần huyện lệnh quyết định chuyển nhượng. Mau nói đi nghe một chút. Là triều đình không cho phép quan viên buôn bán, Trần huyện lệnh sợ. Cũng không phải. Nghe nói là triều đình tại ta Bình Châu quận bổ nhiệm một cái mới quận trưởng, mà Trần Đan huyện lệnh hình như cũng trong triều có chút quan hệ, liền bị triều đình điều động, tiến đến đảm đương quận trưởng bộ hạ quận thừa. Hắn đi lần này, chắc chắn là muốn định cư quận thành, sau này không trở về nữa, huyện thành sản nghiệp vô dụng, tất nhiên muốn biến hiện mang đi. A, chúng ta Bình Châu quận nhậm chức quận trưởng chết bệnh một năm có thừa, bây giờ cuối cùng cần có mới quận trưởng ư? Không biết rõ cái này mới quận trưởng là người thế nào, tính cách như thế nào. Vê đút họ vê đút, quận trưởng chính là quan tam phẩm thành viên, Trần huyện lệnh trực tiếp nhảy đến quận trưởng bộ hạ đảm đương tứ phẩm quận thừa, thất phẩm biến tứ phẩm, quả nhiên là cá chép vượt long môn a. Trần huyện lệnh phát đạt a, không biết rõ hắn cái này một điều đi, sau này tới ta Bình An huyện đảm đương huyện lệnh người, là người thế nào? Rất nhiều thực khách nói chuyện với nhau hồi lâu, nghị luận ầm ĩ mà bọn hắn nói cũng xác thực, Trần Đan biết được cái tin tức này sau, liền trắng trợn bán thành tiền lưu tại Bình An huyện mang không đi tài sản. Cái này Bách Vị quán chính là một cái trong số đó. Bất quá, một phen giày vò phía sau, Trần Đan hình như vẫn chưa đủ, hắn đông nhiên nghĩ đến một người, một cái quanh năm buôn bán, đã tại Bình An huyện phú giáp một phương, thậm chí so hắn cái huyện lệnh này còn cần có chất béo người. Người này không phải người khác, chính là Triệu gia Triệu Phương Nghiên. Ngày hôm đó giữa trưa, Triệu gia trạch viện bên ngoài, cái kia Trần Đan chính giữa mang theo một đám thủ hạ đem trạch viện bao bọc vây quanh. Mà Trần Đan đến, người Triệu gia tự nhiên có phát giác. Gia phó sau khi thông báo, Triệu Phương Nghiên liền đi tới ngoài cửa lớn, đích thân nên đón. Trần đại nhân, không biết hôm nay đến thăm là dụng ý gì? Mấy năm đi qua, Triệu Phương Nghiên bộc phát ổn trọng, giờ phút này sắc mặt hắn nghiêm túc, trong lòng phát giác được có cái gì không đúng. Hắn cùng Trần Đan có chút giao tình, ngày trước hắn tới trước đều là điệu thấp mà tới, lần này mang theo không ít nhân mã, nhất là còn có ba vị đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, đủ để nhìn ra hắn kẻ đến không tiện. Quả nhiên, tại Triệu Phương Nghiên hỏi thăm phía sau, cái này Trần Đan lập tức cười lạnh một tiếng. Triệu Phương Nghiên, bản quan phát hiện, gần đây ngươi Triệu gia Ngọc Thạch, huyết thực sinh ý không tầm thường, cùng huyện lân cận lui tới mật thiết, giao dịch nhiều. Nhưng trải qua ta kiểm tra thực hư, ngươi trốn nộp thuế bạc cũng chỉ có ứng nộp thuế bạc một thành. Trốn thuế lậu thuế, chính là chặt đầu trọng tội. Nể tình ngươi cùng bản quan có chút giao tình, lại làm ta Bình An huyện giao nộp nhiều năm thuế ngân phân thượng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi bù đắp 10 vạn thuế ngân, lại đến giao nộp 20 vạn phạt bạc. Việc này liền có thể chấm dứt. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Những cái kia đi theo Trần Đan tới trước bọn thủ hạ, tựa hồ cũng bị chính mình đại nhân khẩu khí dọa sợ. Liền phạt mang bổ, lại muốn hướng Triệu gia trưng thu 30 vạn lượng bạc. Cái này Trần Đan, thật là khẩu vị thật là lớn. Giờ phút này, người Triệu gia cũng đều theo trong viện đi theo ra ngoài. Hoàng Nguyên Vân, Triệu Chính Xuyên, Dương Dung Nhi, Triệu Chính Linh còn có Triệu Hành Phong, đều là vừa sợ vừa giận. 30 vạn lượng bạc, quả nhiên là khủng bố tột cùng, Triệu gia mặc dù theo thương tới bây giờ, nhưng toàn bộ vốn liếng cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Trần Đan đây là muốn đem hắn Triệu gia vốn liếng một lần hành động móc sạch. Cùng Triệu gia người khác khác biệt, giờ phút này Triệu Phương Nghiên sắc mặt bình thường, hình như cũng không có cái gì nổi cao ý nghĩ. Vừa mới Trần Đan nói tới lậu thuế tử chỉ, trong lòng Triệu Phương Nghiên rõ ràng, hắn không chỉ không có làm qua, thậm chí còn vụng trộm cho Trần Đan không ít chỗ tốt. Trần Đan nguyên cớ nói như vậy, hẳn là để mắt tới Triệu gia gia sản. Yên lặng chốc lát, Triệu Phương Nghiên khẽ cười nói: "Ha ha, Trần đại nhân thật là nói đùa. Ta Triệu gia sinh ý mặc dù không tệ, nhưng cũng không đến mức làm đến lớn như thế." Đại nhân thuận miệng nói: "Ta Triệu gia liền có 10 vạn thuế ngân không giao nộp, tại hạ thực tế khó có thể tin. Bất quá, đã đại nhân nói như vậy, tại hạ cũng không nguyện ngụy biện, đến đây dâng lên 10 vạn lượng bạc, chuyện này kết, đại nhân cảm thấy thế nào?" Triệu Phương Nghiên kỳ thực cũng sớm tại 2 ngày trước biết được Trần Đan gần điều nhiệm, mà hắn cũng biết rõ người này tham lam vô độ, trước khi đi chắc chắn sẽ tới gõ chính mình một bút. Lần này ngôn luận cũng là hắn muốn dàn xếp ổn thỏa, dùng 10 vạn lượng bạc ngăn chặn Trần Đan miệng. Bất quá, Triệu Phương Nghiên ôn tồn thuyết phục, cái này Trần Đan sau khi nghe cũng là cười lạnh: "Hừ, ngươi lậu thuế 10 vạn 2, bù đắp là được rồi. Nếu là như vậy, ngày ấy sau ai còn nguyện ý nộp thuế?" "Triệu Phương Nghiên, ta lặp lại lần nữa, giao nộp tề tam 10 vạn lượng bạc, việc này liền kết, nếu không, ta liền đem ngươi Triệu gia chém đầu cả nhà." Nghe xong lời này, cho dù Triệu Phương Nghiên lại thế nào trầm ổn, này lại cũng có chút kiềm chế không được. Hắn vốn định thả điểm máu đuổi đi Trần Đan, nhưng tên này thật sự là tham lam vô độ, rõ ràng thật muốn móc sạch Triệu gia vốn liếng. 30 vạn lượng bạc, Triệu gia lấy ra được, nhưng cũng là hắn Triệu Phương Niên kinh doanh nhiều năm kết quả. Bây giờ hắn Trần Đan nói có lẽ có tội danh, liền muốn cướp đi, hắn Triệu Phương Niên cũng quả quyết không đáp ứng. Nhẫn nại nhiều năm, thật sự là không thể nhịn được nữa. Triệu Phương Niên trầm giọng nói, "Trần Đan, ngươi quả nhiên là không biết xấu hổ. Những năm này ta đưa cho ngươi chỗ tốt còn thiếu, bây giờ ngươi điều nhiệm rời khỏi, còn muốn theo ta Triệu gia vớt một bút. Thật cho là ta dễ khi dễ sao? Hôm nay ta ngay tại cái này nhìn xem, nhìn một chút các ngươi ai có thể theo ta Triệu gia lấy đi 30 vạn lượng bạc." Triệu Phương Niên lời vừa nói ra, cái kia Trần Đan giận quá thành cười, hắn vội vã thúc giục thủ hạ. "Ha ha, Triệu Phương Niên, ngươi bây giờ thật là cánh cứng cáp rồi. Dám nói chuyện với ta như vậy. Hảo, vậy ta hôm nay liền nhìn một chút, ngươi cái này nhất lưu võ giả, có bản lĩnh gì chống lại bản quan." Tất cả người nghe lấy. Triệu Phương Niên phạm phải trọng tội, kháng mệnh không theo, đem nó ngay tại chỗ chém giết. Ra lệnh một tiếng, Trần Đan bộ hạ rất nhiều võ giả đột nhiên hành động. Trong đó ba vị nhất lưu võ giả đứng nuôi chịu sào, cầm vũ khí liền giết tới đây. Bất quá, trong khi bên trong một vị tốc độ tương đối nhanh võ giả nâng đao tới gần thời điểm, Triệu Phương Niên lập tức tập kích bất ngờ mà ra. Mà tốc độ của hắn so với nhất lưu võ giả nhanh gấp mấy lần. Tại này nhất lưu võ giả chưa thấy rõ thời điểm, Triệu Phương Niên chỉ là nhìn như đơn giản dễ dàng đấm ra một quyền. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, cái này nhất lưu võ giả rõ ràng bị Triệu Phương Niên một quyền đánh nát đầu, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. "Tiên Tiên, ngươi là Tiên Tiên võ giả?" Chương 100, mổ gà lấy trứng. Chương 100, mổ gà lấy trứng. Triệu Phương Niên một chiêu thoải mái diệt sát một vị thực lực không tầm thường nhất lưu võ giả, thủ đoạn như thế, trực khiếu tại trận võ giả định tại chỗ, không còn dám có chút ý động thủ. Trần Đan thủ hạ một vị nhất lưu võ giả nhìn ra hiện tại Triệu Phương Niên đã vượt ra khỏi nhất lưu võ giả thực lực, không kềm nổi kinh ngạc lên tiếng. Mà tiếng nói vừa ra sau, Trần Đan trên mặt cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Phương Niên bây giờ đã là Tiên Tiên võ giả, vậy dạng này thứ nhất, hắn thủ hạ người, liền không người có thể là đối thủ của hắn. Hắn vốn nghĩ gần rời khỏi, Triệu Phương Niên cái này có thể cho hắn đẻ trứng vàng gà mái không còn tác dụng, liền muốn tới một tay mổ gà lấy trứng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này gà mái đã biến thành phượng hoàng, thành hắn cũng không cách nào khống chế tồn tại. Trần Đan giờ phút này sinh lòng ý lui, hắn biết được, một vị Tiên Tiên võ giả chính là võ lực siêu nhiên tồn tại. Coi như là toàn bộ Tân Quốc cũng không có bao nhiêu Tiên Tiên võ giả. Thế nhưng, hắn vừa mới đã hạ lệnh độc thủ, hơn nữa oan uổng Triệu Phương Niên tội danh cũng nói đạo lý rõ ràng. Hiện tại muốn đi, sẽ chỉ để người ngoài cảm thấy hắn là sợ. Chính mình gần thăng quan, làm tứ phẩm quận thừa, nếu là cứ thế mà đi, sau này không khỏi biến thành trò cười. Nay lại, Trần Đan trung quy là minh bạch, như thế nào đâm lao phải theo lao. Yên lặng chốc lát, Trần Đan giang chống đỡ đến đan, nổi giận nói: "Triệu Phương Niên, thế nào? Ngươi cho rằng ngươi đột phá Tiên Tiên võ giả, liền có thể muốn làm gì thì làm? Ta là Triệu Đình tứ phẩm quận thừa, ngươi dám kháng mệnh của ta? Sau này Triệu Đình chắc chắn sẽ phái tới Tiên Tiên võ giả, đem ngươi diệt sát. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, để tránh liên lụy gia quyến." Trần Đan nói xong, có thể nói là khí diễm mười phần, thế nhưng hắn giấu tại sau lưng run nhẹ nhẹ tay, vẫn là nói rõ hắn giờ phút này cực độ căng thẳng. Cuối cùng, Tiên Tiên võ giả thật muốn bất chấp hậu quả đầu thủ, tại nơi trốn có người đều phải chết. Mà cửa trạch viện, trong mắt Triệu Phương Niên lệ khí bộc phát nồng đậm. Những năm này Trần Đan bộc phát tham lam, hắn vẫn luôn tại nhẫn lại, thế nhưng người này gần điều nhiệm, còn muốn làm ra như vậy mổ gà lấy trứng sự tình, hắn quả nhiên là không thể nhịn được nữa. Sớm tại nửa năm trước, hắn dùng trong nhà khí huyết thịt bồi bổ, võ đạo công pháp đại tiến, cuối cùng đột phá Tiên Tiên chi cảnh. Bây giờ, hắn khí lực cũng có 3 vạn 5 ngàn cân trên dưới, có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Tân Quốc, Triệu Phương Niên võ đạo thực lực đều là tương đối không tầm thường. Mặt khác, Triệu Phương Niên những năm này tu vi cũng có tăng lên, bây giờ đã là luyện khí tầng 3 tu vi. Trong nhà Triệu Chính Xuyên cũng có luyện khí tầng 6 tu vi. Liên Hoa Nguyễn Vân đều có luyện khí tầng 1 thực lực. Gia tộc thực lực tiến rất xa, 10 phần phấn khích, coi như là để Triệu Đình biết được chuyện hôm nay, Triệu Phương Niên cũng sẽ không e ngại. Tân Quốc Triệu Đình cũng không phải là tất cả đều là người tầm thường, nếu thật có người truy tra xuống tới, nhất định có thể tra ra Trần Đan bí ác. Coi như Triệu Đình sẽ quan lại bao che cho nhau, từ đó nhằm vào Triệu gia, Triệu Phương Niên cùng lắm thì bạo lộ bản thân tu vi, tin tưởng có tiên nhân thân phận, chắc chắn để Triệu Đình kiêng kỵ lôi kéo. Thực tế không được, hắn cũng có thực lực mang theo cả nhà di chuyển, rời khỏi Tân Quốc sinh hoạt. Cho nên, hôm nay, hắn cũng không nguyện lại chịu Trần Đan ức hiếp. Đánh chết một người phía sau, Triệu Phương Niên cũng không kiếp đảm, nhưng cũng không có quá mức hùng hổ dọa người. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Trần Đan, ngươi chớ có cùng ta nói nhảm liên thiên. Ngươi nếu có gan, lớn có thể phái người tới. Nếu là không có, lập tức cút cho ta xa một chút." Triệu Phương Niên lời này vừa nói ra, tương đương với cùng Trần Đan bị mặt. Ngày trước hai người tình cảm cũng tại lúc này tan thành mây khói. Mà Trần Đan nghe phía sau, sắc mặt lập tức thanh hồng không ngừng, hắn muốn động thủ, có thể lại đấu không lại. Muốn đi, lại sợ mất mặt. Không thể làm gì phía dưới, Trần Đan đành phải quẳng xuống ngoan thoại. "Triệu Phương Niên, ngươi ngu xuẩn mất khôn, đợi ta báo cáo triều đình. Sau này phái Tiên Tiên võ giả tới đối phó ngươi." Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Trần Đan liền muốn rời đi. Mà hắn một đám thuộc hạ giờ phút này cũng là vui mừng không thôi, nhộn nhịp đi theo Trần Đan, chuẩn bị rời khỏi. Bất quá, ngay tại Trần Đan quay người muốn đi gấp thời điểm, một trận phi nhanh tiếng vó ngựa đột nhiên truyền đến. Mọi người tập trung nhìn vào, bất ngờ phát hiện là một đội người mặc áo giáp tướng sĩ. Cầm đầu hai người, một thân nhung trang, mặt mũi tràn đầy cương nghị, trong mắt còn có cố kinh nghiệm xa trường sát khí. hai người kia không phải người ngoài, chính là từ quân mấy năm Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu. Hôm nay, bọn hắn cũng cuối cùng từ chiến trường chạy về, đến Triệu gia. Triệu Chính Trạch một đoàn người rất nhanh liền đi tới cửa trạch viện, mà tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, người Triệu gia lập tức kinh hỉ tột cùng. Là Chính Trạch, còn có cha ta, bọn hắn trở về, bọn hắn đều bình an trở về. Hành Phong, nhìn, cái kia là cha ngươi, còn có ông ngoại ngươi. Lên tiếng trước nhất chính là Dương Dung Nhi, hắn ôm lấy trong ngực Triệu Hành Phong, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng phu quân cùng phụ thân cùng nhau xuất trình, luận dày vò trình độ, e rằng nàng là Triệu gia thụ nhất dày vò người. Bây giờ phát giác phu quân cùng phụ thân đều là bình an trở về, nàng tất nhiên hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Không chỉ là Dương Dung Nhi, Hoàng Nguyễn Vân, Triệu Chính Xuyên cùng Triệu Chính Linh cũng đều quét qua Trần Đan mang tới nội ý, sắc mặt hưng phấn hướng về còn không đến gần Triệu Chính Trạch với tay. Liên Triệu Phương Yên cũng là một mặt ý cười. Cùng người Triệu gia đồng dạng, Trần Đan ánh mắt cũng rơi vào trên mình Triệu Chính Trạch. Bất quá, vẹn vẹn nhìn một chút, hắn liền cảm thấy không ổn. Bởi vì, chỉ là hắn phát giác, Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu hai người rõ ràng mang theo một đội nhân mã trở về, hai người tựa như trong quân võ quan. Mặt khác, hai bọn họ mặc lấy áo giáp rõ ràng cùng binh lính bình thường có rất lớn khác biệt. Trần Đan tỉ mỉ hồi ức, bất ngờ phát hiện, hai bọn họ trên mình áo giáp, đó là tam phẩm võ quan mới có thể mặc. Nhìn đến đây, Trần Đan sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Không có khả năng. Không có khả năng. Vậy mới mấy năm, bọn hắn liền theo một cái đại đầu binh lên tới còn lớn hơn ta tam phẩm võ quan. Mà tại Trần Đan kinh ngạc thời khắc, Triệu Chính Trạch cuối cùng chạy tới cửa. Hắn phi thân xuống ngựa, đột nhiên quỳ rạp xuống Triệu Phương Niên trước người. "Cha, hài nhi bất hiếu, trong quân 3 năm có thừa, hôm nay vừa mới trở về." Triệu Chính Trạch quỳ xuống, sau lưng hắn theo tới rất nhiều tướng sĩ cũng là vội vã xuống ngựa, theo lấy Triệu Chính Trạch cùng nhau quỳ xuống. Như vậy chẳng diện, quả nhiên là kinh người. Chỉ bất quá, Dương Thanh Châu đứng ở một bên, cũng có chút bất ngờ. Triệu Phương Niên không có để ý những chi tiết này, hắn đôi mắt hơi hơi lướt át, đại nhi tử xuất trình nhiều năm, hắn cũng cực kỳ nhớ mong. Bây giờ cuối cùng trở về, hắn thật là thích thú. "Tốt tốt tốt, trở về liền tốt." Chính Trạch, ngươi lần này trở về, là chiến sự kết thúc, vẫn là tạm thời trở về? Cha, đại chiến đã kết thúc, ta Tấn Quốc đại hoạch toàn thắng, mà ta cùng nhạc phụ thu hoạch quân công, bây giờ đã là tam phẩm võ quan. Triệu Chính Trạch hưng phấn hướng Triệu Phương Niên kể ra chính mình nhiều năm chiến công. Bất quá, hắn hưng phấn kể ra đồng thời, thỉnh thoảng liếc nhìn một bên Dương Dung Nhi, nhìn trong lực nàng chừng chừng quan sát chính mình nam đồng, lập tức chần chờ hỏi thăm. "Cha, hải tử này là?" "Ha ha, Chính Trạch, không nghĩ tới ngươi đã thành tam phẩm võ quan. Quả nhiên là cho ta Triệu gia tăng thể diện. Về phần cái này Nam Đồng, chính là nhi tử. Chính Trạch, ngươi có nhi tử, tên là Triệu Hành Phong." Triệu Phương Niên thoải mái cười to, chính mình nhi tử thành tam phẩm võ quan, đã là trong triều đại quan, hắn cái này làm phụ thân, tự nhiên xúc động cao hứng. Triệu Chính Trạch này lại trong mắt đều là trong ngực Dương Dung Nhi hài tử, căn bản không để ý tới Triệu Phương Niên hưng phấn. Hai tay của hắn run rẩy, trong lòng căng thẳng và phần, nhẹ nhàng tiếp nhận trong ngực Dương Dung Nhi hài tử, liên tục trêu bừa lên. "Ha ha, ta có nhi tử, ta có nhi tử, Hành Phong. Triệu Hành Phong, ta là cha ngươi." "Cha, ngươi là đại tướng quân ư? Ngươi phải không?" "Không sai, cha ngươi ta thế nhưng tam phẩm đại tướng quân, hơn nữa, không bao lâu nữa, triều đình sẽ còn bổ nhiệm ta làm Bình Châu quận tam phẩm quận trưởng. Thế nào, cha ngươi ta lợi hại a?" Triệu Chính Trạch cùng Triệu Hành Phong chơi đùa không ngừng, trong miệng cũng là thẳng thắn. Nhưng lại tại hắn nói xong sau đó, xa xa một mực ngắm nhìn Trần Đan, đột nhiên kinh hãi rơi xuống dưới đất, toàn thân như nhũn ra. Chương 101, ngay tại chỗ vấn trạm chương 101, ngay tại chỗ vấn trạm nếu như nói, tại phát giác Triệu Chính Trạch đã thành tam phẩm võ quan thời điểm, Trần Đan trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Vậy bây giờ nghe được Triệu Chính Trạch chính mình nói ra gần đảm đương Bình Châu quận quận trưởng chức vụ sau, Trần Đan tâm lý liền chỉ có hoảng sợ. Bởi vì, chỉ vì hắn lần này nâng lên, chính là tiến đến Bình Châu quận đảm đương quận thừa. Quận trưởng là quan tam phẩm thành viên, mà quận thừa thì là thứ phẩm. Tất nhiên, quan viên chênh lệch nhất phẩm, không đủ dùng để Trần Đan như vậy hoảng sợ. Chân chính để hắn như vậy hoảng sợ nguyên nhân, là bởi vì quận thừa chính là quận trưởng bộ hạ. Ngay bình thường, quận thừa cần hiệp trợ quận trưởng xử lý chính sự, trực tiếp chịu quận trưởng quản hạt. Ví như có tội tình gì trách, quận trưởng thậm chí có thể xử phạt. Mà Trần Đan vừa mới tới trước Triệu gia đại náo một tràng, càng là quẳng xuống sau này trở về trả thù lời nói. Cử động lần này không thể nghi ngờ là tại đỉnh đầu của hắn thượng cấp trên mặt của Triệu Chính Trạch mạnh mẽ đánh một bàn tay. Mặt khác, hắn nói tới Triệu gia trốn thuế lậu thuế, chính xác đều là từ không sinh có. Triệu Chính Trạch nếu là so sánh lên, cũng có thể trực tiếp trở lên cấp thân phận đối nó xử phạt. Về phần xử phạt lực độ như thế nào, liền đều xem Triệu Chính Trạch ý tứ. Trong lòng bối rối như nha, Trần Đan dưới tay dịu đỡ bên trong chậm chậm đứng dậy. Cũng nguyên nhân chính là hắn phen này động tĩnh, thành công đem Triệu Chính Trạch ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh Trần Đan, lại liếc mắt nhìn trên đất thi thể không đầu, này lại mới nhớ tới hỏi thăm lão cha. "Cha, Trần huyện lệnh vì sao tại cái này? Lại vì sao sẽ có thi thể?" Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên liếc mắt nhìn Trần Đan, lập tức mỉm cười, cũng không nói thẳng, mà là vô vô bả vai của Triệu Chính Xuyên, ra hiệu hắn nói cho Chính Trạch. Mà chính giữa quả mổ tổ liền đối Trần Đan dị thường mang hận, nếu không phải Triệu Phương Niên không cho, hắn cũng đã sớm muốn lợi dụng chính mình tu sĩ thủ đoạn đem nó diệt sát. Bây giờ đại ca làm đại quan, hắn cũng muốn mượn đại ca trong triều địa vị trừng phạt một phen cái này tham lam vô độ Trần Đan. Triệu Chính Xuyên lập tức liền đem Trần Đan như thế nào oan uổng Triệu gia, ý đồ vơ vét gia sản cùng đối Triệu Phương Niên động thủ sự tình toàn bộ nói ra. hơn nữa còn đem Trần Đan nói vô cùng bá đạo vô sỉ. Mà tại nghe xong phía sau, Triệu Chính Trạch sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn cố nén nộ khí, vuốt vuốt đầu Triệu Hành Phong, đem nó đưa về đến trong ngực Dương Dung Nhi. "Dung Nhi, ngươi mang Hải Tử đi về trước, chớ có nhìn nhiều." Nghe nói như thế, trong lòng Dương Dung Nhi cũng minh bạch, Triệu Chính Trạch chỉ sợ là muốn khai sát giới. Hắn lại không nhiều lời, lập tức ôm lấy Hải Tử rời khỏi. Mà Hoàng Nguyễn Vân này lại cũng kéo lấy Triệu Chính Linh trở về. Chờ cho các nàng trở về, Triệu Chính Trạch vậy mới xoay người, lạnh giọng chất vấn Trần Đan. "Trần Đan, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lời này chính là Trần Đan chất vấn Triệu Phương Nhiên Tử, bây giờ ngược lại bị Triệu Chính Trạch ngược lại dùng tại trên người hắn. Mà Trần Đan nhìn thấy toàn thân sát khí Triệu Chính Trạch, này lại càng là hù dọa chân như run rẩy, run đến ngăn không được. Triệu tướng quân, việc này đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trần Đan cuối cùng vẫn là gánh không được nội tâm hoảng sợ, vội vã bồi lấy khuôn mặt tươi cười, thái độ cũng là cùng kính rất nhiều. Cho dù hắn không biết do Triệu Chính Trạch là có hay không liền là ngày khác sau thượng cấp, nhưng hắn một thân tam phẩm võ quan áo giáp làm không được giả. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Triệu gia đã không phải là hắn có thể bắt chẹn đắc tội. Trần Đan bộ dáng như thế, ngược lại để Triệu Phương Niên có chút khinh thường. Hắn nếu có thể dùng một mực kiên cường, Triệu Phương Niên nói không chắc sẽ còn coi trọng mấy phần. Nhìn thấy hắn như vậy sợ dạng, Triệu Phương Niên cũng là lắc đầu. "Chính Trạch, ngươi nhìn xem xử lý, xong xuôi sau tới tìm ta một chuyến." Hướng lấy về viện, Triệu Phương Niên gật đầu một cái, Triệu Chính Trạch lại giận dữ mắng mỏ Trần Đan. "Hừ, hiểu lầm? Có hiểu lầm gì? Cha ta cùng ngươi kết bạn nhiều năm, ngươi làm ta không biết rõ ngươi là đồ vật gì. Trần Đan, ngươi cố tình vi phạm, bóc lột bách tính, tự mình buôn bán, tham ô thai lương, rất nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất. Hôm nay ta dùng tam phẩm trung dũng tướng quân cùng tam phẩm bình châu quận trưởng thân phận phán ngươi tội chết, lập tức vấn trạng." Triệu Chính Trạch trước kia chưa tòng quân thời điểm, liền đối một mực tựa như sâu mọt hút triệu ra huyết dịch Trần Đan cực kỳ bất mãn. Bây giờ vinh quy quê cũ, gặp tên này lại kiếp sau sự tình, thù mới hận cũ đều có, Triệu Chính Trạch tất nhiên không tha cho hắn. Mà Trần Đan hiển nhiên không nghĩ tới, Triệu Chính Trạch rõ ràng trực tiếp dùng quan viên thân phận định tử tội của hắn, này lại cũng là liên tục ngụy biện. "Triệu đại nhân, tại hạ coi là thật không có phạm phải như vậy tội ác, còn xin ngươi thu về mệnh lệnh đã ban ra. Mặt khác, ta cũng gần bổ nhiệm Bình Châu quận thừa chức vụ, còn mời Triệu đại nhân xem ở trước kia ta cùng phụ thân ngươi tình cảm cùng sau này vì ngươi phân ưu phân thượng, tha qua ta lần này." Trần Đan những lời này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn phục mềm. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp Triệu Chính Trạch muốn giết quyết tâm của hắn. Chỉ thấy Triệu Chính Trạch không còn có để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía một bên tướng sĩ. "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem Trần Đan ngay tại chỗ vấn trạm, người ngoài nếu là ngăn cản, cùng nhau chém giết." Những cái này tướng sĩ đều là đi theo Triệu Chính Trạch võ quan cùng quân tốt, đi cùng hắn chém giết hồi lâu, tự nhiên chỉ hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người nhộn nhịp lấy ra binh khí, muốn chém giết Trần Đan. Trần Đan bất quá chỉ là một cái quan văn, cũng không bất luận cái gì võ nghệ tại thân, này lại nhìn thấy trắng sáng dao nhỏ tới gần, lập tức hù dọa sắp nứt cả tim gan. Hắn bất chấp gì khác, vội vã giận dữ hét: "Triệu Chính Trạch, người chưa nhậm chức, không có quyền giết ta." Lời vừa nói ra, rất nhiều tướng sĩ không bị ảnh hưởng chút nào. Trần Đan thấy thế, đành phải thúc giục một bên thủ hạ: "Các ngươi nhanh động thủ, cản bọn hắn lại." Trần Đan bên cạnh một đám thủ hạ nghe lời ấy, từng cái đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn tuy là Trần Đan thủ hạ, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Trước mắt một cái tam phẩm võ quan tại, đằng sau trong trạch viện còn có một cái tiên thiên võ giả tại. Thật muốn cùng bọn hắn đối nghịch, e rằng hậu quả cũng không phải bọn hắn có khả năng gánh chịu. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng liền là rất có ăn ý tản lui mà ra, không làm nửa điểm ngăn cản. "Các ngươi nhóm thùng cơm này, phế vật. Bản quan nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, này lại đều không dám lên. Không, các ngươi không thể giết ta. Ta gần điều nhiệm tứ phẩm của thừa, ta còn có tốt đẹp hòa lộ. Ta..." Tại Trần Đan gần như điên cuồng gào thét bên trong, một thanh trường đao đột nhiên chém xuống đầu của hắn. Lúc này, tiếng gào thét của hắn im bặt mà dừng. Đến tận đây, vị này gần điều nhiệm tứ phẩm quận thừa Trần Đan, vốn nhờ vì mình tham lam, cuối cùng chết oan chết uổng. Nhìn thấy Trần Đan một cái chết, Triệu Chính Trạch vậy mới hừ lạnh một tiếng, ra hiệu thủ hạ tướng sĩ trở về. Hắn lần nữa phân phó nói: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đem nơi đây thi thể kéo tới trên núi vùi lấp, phía sau tại cửa ra vào cắm trại, chờ đến triều đình người tới, các ngươi lại cho ta cùng nhau vào kinh diện thánh." "Được." Chúng tướng sĩ ngay ngắn đáp lại phía sau, liền đại Triệu Trạch bên ngoài công việc lưu đủ lên. Mà Triệu Chính Trạch cùng Dương Thanh Châu cũng không còn nhiều, quay người vào viện. Giờ phút này, cái kia Trần Đan thủ hạ con sai, cũng không dám lưu thêm, liên tiếp chật vật mà đi. Hôm nay một chuyện, xem như chấm dứt. Bất quá, không bao lâu, Trần Đan bị chém một chuyện, liền sẽ tại huyện thành truyền ra. Mà Triệu gia ra một cái tam phẩm tướng quân cũng đảm đương Bình Châu quận trưởng một chuyện, cũng chắc chắn sẽ ở huyện thành vỡ tổ. Chương 102, cha con nói chuyện với nhau. Chương 102, cha con nói chuyện với nhau. Trần Đan huyện lệnh tại điều nhiệm quận thừa phía trước bị chém đầu, mà chém nó đầu người lại là tân nhiệm quận trưởng, đồng thời cái này tân nhiệm quận trưởng vẫn là một cái nho nhỏ mãn thôn thương hộ nhi tử. Tin tức như vậy nhanh chóng tại trong Bình An huyện thành du tẩu, làm cho vô số dân chúng kinh hãi hồn bay lên trời. Mà xem như kẻ đầu têu Triệu gia, nhưng lại không để ý việc này. Triệu Chính Trạch về nhà một lần, liền vội vàng tìm vợ con của mình đi, liền Triệu Phương Niên, hắn đều tạm thời không đi qua nhiều giao lưu. Rời nhà 3 năm có thừa, đột nhiên phát hiện nhi tử mình 3 tuổi, cái này khiến Triệu Chính Trạch làm sao không vui. Liền Dương Thanh Châu cũng là đối đột nhiên xuất hiện ngoại tôn yêu thích vô cùng. Hai người cùng Triệu Hành Phong luồng địch hồi lâu, không có chút nào một điểm trước kia xa trường giết địch hung hãn dáng dấp. Cho đến sắp trời bắt đầu tối, hai người vậy mới coi như thôi. Triệu Phương Nghiên làm nên đón hai người khải hoàn mà về, đặc biệt phái xuống người chuẩn bị tối. Trên bàn ăn, người một nhà tề tụ một đường, nghe lấy Triệu Chính Trạch hai người kể ra chiến trường sự tình, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Bất quá, khi nghe đến cái kia Phú Hưu Vinh khắp nơi nhằm vào, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm lúc, cho dù bây giờ Triệu Chính Trạch đã bình an trở về, mọi người cũng đều làm bọn hắn lau vệt mồ hôi. Mặt khác, khi nghe đến Triệu Chính Trạch nói lên hai quân tiên nhân chém giết thủ đoạn cùng tu vi lúc, đồng thời Triệu Chính Trạch tu sĩ thân phận cũng bộc lộ ra đi, Triệu Phương Nghiên cũng cấp bách muốn biết trong Triệu đỉnh tiên nhân đối với hắn là cái gì thái độ. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, nghĩ đến sau khi ăn cơm lại tìm Triệu Phương Nghiên tâm tình một phen, càng kẽ hiểu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Triệu Phương Nghiên bưng chén rượu lên, đứng dậy nhìn về phía Dương Thanh Châu. Ông thông gia, đầu tiên cung chúc các ngươi cha vợ hai người có thể khải hoàn mà về, thứ yếu, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, trong 3 năm khắp nơi hộ Chính Trạch chu toàn. Nhiều lời nói không nói, ta mời ngươi một chén. Triệu Phương Nghiên biểu tình trịnh trọng, trong mắt cũng tràn đầy cảm kích. Hắn hiểu được, Triệu Chính Trạch có thể thuận lợi trở về, Dương Thanh Châu công lao không nhỏ. Mà Dương Thanh Châu cũng là đứng dậy nâng chén. Triệu Minh, người một nhà không nói hai nhà lời nói, từ lúc Chính Trạch cùng Dung Nhi ngày thành thân lên, ta liền đem hắn trở thành hài tử nhà mình, ngươi không cần cảm ơn ta. Đây đều là việc nằm trong phận sự. Hai người nâng chén đối ẩm, tình nghĩa đều tại trong rượu. Sau khi ăn cơm, Dương Thanh Châu không nguyện ở lâu, mang theo mấy cái thân vệ, trực tiếp quay trở về huyện thành. Mà Triệu Chính Trạch tại cùng Dương Dung Nhi dính nhau một lúc sau, cũng đi theo Triệu Phương Nghiên tới phòng luyện công. Chính Trạch, cùng ta nói một chút, ngươi chỗ hiểu tu sĩ có liên quan tin tức. Triệu Phương Nghiên đóng cửa phòng, theo sau liền đi thẳng vào vấn đề. Mà Triệu Chính Trạch cũng là biết gì nói nấy, đem theo Lý Thanh Sơn biết được hết thảy đều cáo chi Triệu Phương Nghiên. Bao gồm tấn quốc tu sĩ tình huống, triều đình như thế nào lễ đãi tu sĩ, cung cấp linh hạch, còn có đủ loại tiên pháp, thậm chí còn có Lý Thanh Sơn đưa ra ngự thú pháp môn sự tình mới nói. Mặt khác, tấn quốc bên ngoài hai cỗ tu tiên thế lực, Huyết Sát môn cùng Kim Kiếm Tông cũng đều từng cái cáo chi. Hồi lâu sau, Triệu Phương Nghiên cho mày, trên mặt tràn đầy vẻ suy tư. Giống như cái này biểu tình, cũng là bởi vì Triệu Chính Trạch chỗ cáo chi tin tức, đối với hắn tới nói, vẫn là quá bất ngờ. Yên lặng hồi lâu, Triệu Phương Nghiên mới chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới, tấn quốc bên ngoài còn có cái này hai cỗ quái vật khổng lồ, có thể thấy được, chân chính tu tiên giới cũng là gió nổi mây phun, cũng không thái bình. Cũng may tấn quốc bên trong cũng không quá lợi hại tu sĩ, cao nhất cũng hẳn là cái kia luyện khí tầng 7 Lý Thanh Sơn. Nói đến đây, Triệu Phương Nghiên chuyển đề tài. Theo ngươi miêu tả tới nhìn, cái kia Lý Thanh Sơn đối ngươi cũng không cái gì ác ý, thậm chí còn phát hiện ngươi thanh dương mã, chủ động cáo chi ngươi ngự thú pháp môn có thể chọn. Vi phụ cảm thấy, cử động lần này quả thực có chút tốt quá mức. Triệu Phương Nghiên mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Triệu Chính Trạch tại cái kia luyện khí tầng 7 Lý Thanh Sơn nhìn tới, bất quá là một vị luyện khí tầng 2, thực lực thấp kém sơ kỳ tu sĩ. Cho dù hắn có thanh dương mã loại thủ đoạn này, cũng không có gì chỗ lợi hại. Cuối cùng hiện giai đoạn thanh dương mã, thực lực cùng luyện khí 2-3 tầng tu sĩ không kém nhiều. Duy nhất đem ra được, liền là nó cái kia áp chế hai hỏa thần thông. Cha, ngươi nói là Lý Thanh Sơn hoặc là Triệu Đỉnh, đối ta có mưu đồ khác. Triệu Chính Trạch cũng nhíu mày, mới đầu hắn còn cảm thấy Lý Thanh Sơn là bởi vì đối với hắn cảm kích mới như vậy. Nhưng bây giờ trải qua Triệu Phương Nghiên như vậy vừa phân tích, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng. Triệu Phương Nghiên hơi hơi lắc đầu. Hiện tại kết luận, làm lúc còn sớm. Triệu Đình cùng Lý Thanh Sơn đến tột cùng có tâm tư gì, hiện tại ngươi ta cũng không đoán ra được. Bất quá, vi phụ phải nhắc nhở ngươi, nhưng nên có tâm phòng bị người, nhất là tu vi thủ đoạn so với ngươi mạnh tu sĩ. Triệu Phương Nghiên thế nhưng một vị theo tầng dưới chót bỏ lên thợ săn, thậm chí Triệu Đình đối dân chúng tầm thường bóc lột. Hắn không tin, Triệu Đình sẽ chỉ vì muốn dựa vào tiên nhân thủ đoạn, mà như vậy lôi kéo tu sĩ. Cho nên, này lại hắn cũng là cảnh cáo Triệu Chính Trạch một phen. Đúng rồi, Lý Thanh Sơn biết được ngươi tu sĩ thân phận sau, ngươi không đem bản ra còn có tu sĩ khác sự tình nói cho hắn biết à? Cha, ngươi đây yên tâm, ta cũng không phải ngốc tử, loại việc này khẳng định không thể nói. Cuối cùng, một cái gia tộc bên trong, cha mẹ huynh đệ đều có linh căn, thực sự quá mức dọa người rồi. Lý Thanh Sơn nếu là biết, tất nhiên sẽ truy xét đến đấy. Ân, ngươi biết liền tốt. Người trong gia tộc đều là tu sĩ, mới là ta Triệu gia sừng sững không ngã căn bản. Cha, bây giờ ta tu sĩ thân phận đã bạo lộ, ngươi nói, sau này sẽ có hay không có tu sĩ tới trước điều tra? Nếu là ngươi phát hiện ngươi cùng nương bọn hắn đều có tu vi, phải làm sao mới ở đây? Ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm, ngươi lại thi triển vọng khí thuật, nhìn một chút ta tu vi như thế nào. Nghe được Triệu Chính Trạch lo lắng, Triệu Phương Nghiên một mặt ý cười. Mà Triệu Chính Trạch lập tức liền đánh ra một đạo pháp thuật, đôi mắt lấp lóe linh quang. Nhưng hắn nhìn kỹ, nhưng lại chưa phát hiện Triệu Phương Nghiên trên người có nửa điểm pháp lực, tựa như bình thường phàm nhân. Cha, vì sao ta nhìn không thấy tu vi của ngươi, tựa như cùng phàm nhân không khác? Ha ha, 2 năm qua ta giao cho ngươi pháp thuật, ngươi có phải hay không chỉ học được vọng khí thuật, hỏa cầu thuật cùng khu vật thuật? Ân, đúng. Ngươi nhìn không tới ta tu vi, chỉ vì ta thi triển liễm tức thuật, loại này pháp thuật có thể thu lại bản thân pháp lực, làm cho cùng giai tu sĩ vô pháp dùng vọng khí thuật quan sát tu vi. Ta đã sớm lo lắng người trong gia tộc cũng bắt đầu tu luyện, sau này khả năng sẽ bạo lộ tu sĩ thân phận, cho nên sớm tại 2 năm trước, ta liền để mẹ ngươi còn có Chính Xuyên đều đi theo luyện cái này liễm tức thuật. Dứt lời, Triệu Phương Nghiên một tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh quang tản ra, liễm tức thuật tiêu tán không gặp. Có thể thấy được, hắn cái này liễm tức thuật đã lô hỏa thuần thanh. Nhưng lại tại Triệu Phương Nghiên giải tán liễm tức thuật phía sau, Triệu Chính Trạch lại đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Cha, ngươi rõ ràng đột phá luyện khí tầng 3. Nhìn thấy Triệu Chính Trạch như vậy phản ứng, Triệu Phương Niên cười nhẹ vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần kinh ngạc như thế. Ngươi làm mấy năm này cha ngươi ta nửa bước không tiến lên ư? 3 năm xuống tới, tuy nói ngươi ta linh căn đều là hậu tiên diễn hóa, tư chất không cao, nhưng quanh năm khắc khổ, ta đã có luyện khí tầng 3 tu vi, mẹ ngươi cũng có luyện khí tầng 1 tu vi. Mỗi mỗi ngươi chính linh ham chơi, hiện tại vẫn là nhị lưu võ giả, không thể ngự thú diễn hóa linh căn. Bất quá, đệ đệ ngươi Chính Xuyên, linh căn tư chất có lẽ không tầm thường, bây giờ đã là luyện khí tầng 6 tu vi. Chính Xuyên đều luyện khí tầng 6. Không nghĩ tới hắn thiên tư như vậy không tầm thường, cha, nếu là Chính Xuyên cố ý, sau này không ngại để hắn thử nghiệm bái nhập Kim Kiếm Tông. Kim Kiếm Tông chính là quái vật khổng lồ, ta Triệu gia có người bái nhập sân môn, cũng có thể có cái chỗ dựa. Triệu Phương Niên cũng theo trong miệng Triệu Chính Trạch biết được Kim Kiếm Tông thế lực này đại khái tình huống. Bất quá, Kim Kiếm Tông cụ thể ở đâu còn không biết, là có hay không là chính đạo môn phái vô pháp nghiệm chứng, tiến đến đường đi phải chăng có cái gọi là ma tu tồn tại, cũng không biết. Cho nên, tại không làm rõ ràng tình huống cụ thể, hoặc là tu vi không đủ mạnh phía trước, Triệu Phương Niên cũng không tính để Triệu Chính Xuyên bái nhập Kim Kiếm Tông. Việc này không đổi, sau này lại bàn bạc kỹ hơn, ngươi nói cái kia Lý Thanh Sơn bổ nhiệm ngươi làm Bình Châu quận trưởng, e rằng 2 ngày này liền có tin tức truyền đến, mấy ngày này, ngươi lại tại nhà yên tâm chờ lấy, chớ có ra ngoài. Tốt. Đúng rồi, ngươi sau này nếu là không cần Thanh Dương Mã, liền đem nó tổn vào cái kia đá vụn bên trong, có giúp nó tu vi tăng lên. Triệu Phương Niên nói tới đá vụn, tự nhiên là trong Vạn Thú Động Tiên đá vụn, hắn ý tứ này cũng là để Triệu Chính Trạch không có việc gì liền đem Thanh Dương Mã để vào Vạn Thú Động Tiên. Nghe đến đó, Triệu Chính Trạch có chút không rõ ràng cho lắm. Ân, cha, vì sao có thể tăng cao tu vi? Chớ có hỏi nhiều, làm theo chính là, đi, phía ngươi mới trở về, cũng là có nhiều mỏi mệt, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Triệu Chính Trạch cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức cáo lui. Triệu Chính Trạch nhìn xem bóng lưng của hắn, trong miệng cũng là thầm nói. Ha ha, nguyên cớ có thể tăng lên ngự thú tu vi, tự nhiên là trong Vạn Thú Động Tiên, đã diễn sinh ra một đầu linh mạch cấp 1. Chương 103, linh mạch cấp 1 chương 103, linh mạch cấp 1 Triệu Chính Trạch rời nhà hơn 3 năm. 3 năm này, hắn biến hóa không nhỏ, Triệu gia tự nhiên cũng có rất lớn biến hóa. Loại trừ người Triệu gia đại bộ phận đều đã nắm giữ linh căn, có thể tu luyện tiên pháp. Triệu Phương Niên Vạn Thú Động Tiên cũng là rất có biến hóa. Sớm tại 1 tháng trước, Triệu Phương Niên liền phát hiện, Vạn Thú Bi bên trên gia tộc linh quang không ngừng tăng lên, liền có hơn 300 sợi. Có thể tiến đến nhiều như vậy, loại trừ người trong gia tộc có tu vi bên ngoài, còn cùng ngày gia tộc càng thêm triển lớn mạnh cũng quan hệ rất lớn. Tất nhiên, muốn nói ai cống hiến nhiều nhất, cái kia tất nhiên là Triệu Chính Trạch. 1 tháng phía trước Vạn Thú Bi nhắc nhở, Triệu Chính Trạch lập xuống đại công, quan cấp tăng nhiều. Tuy nói không có cụ thể đảm nhiệm cái gì chức quan, nhưng trực tiếp tăng thêm hơn 100 sợi linh quang. Như vậy, Triệu Phương Niên cũng biết Triệu Chính Trạch nhất định không có nguy hiểm, cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị. Cho nên, hắn lần này trở về cáo chi gần nhậm chức tam phẩm của trưởng, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Mà gia tộc linh quang đạt tới hơn 300 sợi, Triệu Phương Niên cũng là cực kỳ cấp bách đem nó tất cả đều dùng cho khuyết trương Vạn Thú Động Tiên. Lần nữa tiêu hao 300 sợi linh quang, Vạn Thú Động Tiên cuối cùng đạt tới 10 mẫu. Mà tại đạt thành 10 mẫu phạm vi phía sau, Vạn Thú Động Tiên đột nhiên biến hóa. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất, trung bộ nhanh chóng cao cao nổi lên, từng bước tạo thành một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ không lớn, tuy nói chỉ có cao hơn 10 trượng, nhưng tại trong cả động tiên cũng có chút dễ thấy. Mà từ núi nhỏ xuất hiện phía sau, toàn bộ trong động tiên đột nhiên tràn ngập đến linh khí nồng nặc tới. Như vậy, Triệu Chính Trạch liền minh bạch, cái này dưới núi nhỏ liền là trong động tiên linh mạch cấp 1 chỗ. Linh mạch vừa xuất hiện, liền tựa như giống như núi cao vùng dậy, hắn suy đoán, sau này linh mạch tiếp tục tăng lên phẩm giai, chỉ sợ cũng phải càng ngày càng cao lớn. Không có để ý những chi tiết này, Triệu Phương Niên sau đó liền thường xuyên đem tâm thần chìm vào không gian, quan sát linh mạch xuất hiện tại phía sau sẽ có cái gì tình huống. Liên tiếp quan sát gần 1 tháng, hắn cũng coi là hiểu rõ không sai biệt lắm. Đầu tiên, linh mạch xuất hiện phía sau, trong động thiên linh khí dồi dào, mỗi cái ngự thú đặt trong đó đều có thể tự mình thổ nạp thiên địa linh khí. Như vậy, bọn chúng liền không cần lại tiêu hao linh thạch tăng cao tu vi. Bọn chúng trường kỳ chờ tại trong đó, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Thứ yếu, trong động thiên tràn ngập linh khí, 1 tháng xuống tới, Triệu Phương Niên ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản tại trong động thiên sinh trưởng ngũ gốc, linh quả thụ, tình hình sinh trưởng bộc phát khả quan. Cái kia linh quả thụ không chỉ kết ra thêm 2 cái trái cây, liền ngày trước thành thục trái cây, trong đó linh khí đều tăng lên một chút. Như vậy, Triệu Phương Niên chờ mong cái quả này đột phá nhị giai thiên địa linh vật, cũng không phải là không có khả năng. Mà trong động thiên mảng lớn ngũ gốc, không chỉ sinh trưởng tốc độ tăng lên rất nhiều, hơn nữa ngũ gốc bộc phát sung mãn, trong đó còn giàu có điểm điểm linh khí. Sau này chờ là thành quen, nói không chắc có thể chuyển biến thành linh gốc. Mặt khác, đã phổ thông ngũ gốc có thể lột xác thành linh gốc, vậy sau này lại trồng trọt chút thảo dược, nói không chắc còn có thể lột xác thành linh thảo. Cuối cùng, Triệu Phương Niên cũng thử nghiệm để tiểu hắc đào lên động thiên dưới đất, bất ngờ phát hiện tại động thiên dưới đất linh mạch, trong đó trải rộng linh thạch. Linh mạch nguyên cớ được xưng là linh mạch, liền là linh thạch tụ tập tại một chỗ, ngưng kết thành linh mạch. Đồng thời theo lấy linh mạch bên trong linh khí tiêu tán, xung quanh núi đá cũng sẽ từng bước tạo thành linh thạch, từ đó sản xuất linh thạch. Như vậy, liền có thể tiến hành đào bới, chỉ cần bảo trì một cái cân bằng, cái kia linh thạch liền có thể liên tục không ngừng. Phát hiện một điểm này sau, Triệu Phương Niên liền để tiểu hắc, hỏa nguyên hầu loại này thích hợp khai thác yêu thú tiến hành lấy quặng. 1 tháng xuống tới, hắn cũng tính toán ra, mỗi tháng đào bới 100 khối linh thạch, liền là ổn định linh mạch điểm cân bằng. 100 khối linh thạch, so với Triệu gia kinh doanh ngọc thạch sinh ý mỗi tháng thu thập hơn 10 khối linh thạch nhiều nên nhiều. Một lúc sau, tích lũy tháng ngày xuống tới, cái kia lợi nhuận cũng không thể khinh thường. Có những cái này phát hiện, Triệu Phương Niên lập tức mừng rỡ như điên. Hắn bước lên tiên đồ, liền hiểu được, tu sĩ cá nhân, thậm chí tại tu tiên gia tộc, muốn tăng cao tu vi, lớn mạnh thực lực, không thể không có bốn dạng đồ vật. Theo thứ tự là tài lữ pháp địa, cũng liền là tu hành tài nguyên, đạo hữu trợ thủ, pháp thuật công pháp và nơi tu luyện. Mà Triệu gia từng bước lớn mạnh, trong gia tộc người tu tiên sẽ càng ngày càng nhiều, còn có thể thúc dục yêu thú, tự nhiên thỏa mãn lữ cái này một yêu cầu. Mà pháp, tuy nói trước mắt không có tốt nhất công pháp, nhưng huyết khế ngự thú thuật liền có thể làm gia tộc đánh xuống cơ sở. Mà, cái này nơi tu luyện cũng không phải là tùy ý một chỗ hoang dã là được, tu sĩ muốn tu luyện, tự nhiên cần dư giả linh khí, cũng liền là linh mạch. Tuy nói trong vạn thú động tiên linh mạch chỉ có thể tồn tại ở trong động tiên, nhưng cũng sản xuất linh thạch, cũng có thể cho ngự thú cung cấp nơi tu luyện, cũng coi là miễn cưỡng thỏa mãn địa cái này một nhu cầu. Về phần tiền tài cái này một tài nguyên, trong động tiên có thể bồi dưỡng linh gốc, linh thảo cùng cây ăn quả, đợi một thời gian, tài nguyên này cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Có thể nói, Triệu Phương Niên trong tâm thần vạn thú động tiên, làm Triệu gia cung cấp nền móng vững chắc. Chỉ cần Triệu Phương Niên có thể bảo trì địa thấp, hành sự cẩn thận, không đem gia tộc bí mật bạo lộ. Gia tộc kia lớn mạnh, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Triệu Phương Niên để Triệu Chính Trạch không có chuyện gì liền đem Thanh Dương Mã Thu vào trong động tiên, cũng không cáo chi nó động tiên tình huống, đây cũng là hắn cẩn thận cử chỉ. Hắn làm Triệu gia gia chủ, cái này vạn thú động tiên bí mật, hắn một người biết được liền đầy đủ, người ngoài vẫn là chớ có biết được quá nhiều, để tránh để lộ. Bóng đêm dần sâu, Triệu Phương Niên gặp Triệu Chính Trạch đã rời đi, chính mình cũng chậm chậm tu luyện. Mà tu luyện phía sau, hắn cũng đem tâm thần chìm vào trong vạn thú động tiên. Tra xét một phen ngũ cốc cùng cây ăn quả tình huống, lại đem Tiểu Hắc cùng Hỏa Nguyên Hầu hôm nay khai thác linh thạch lấy đi. Phía sau, hắn cũng rút khỏi động tiên, trở về phòng khu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Triệu gia vẫn như cũ một bộ vui vẻ hòa thuận dáng dấp. Về phần hôm qua Trần Đan huyện lệnh sự tình, tuy là tại huyện thành náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng nghe nói là gần đạm đường tam phẩm quận trưởng Triệu Chính Trạch chỗ chém, cũng không có người dám có cái gì dị nghị. Đối với việc này, Triệu Phương Niên cũng cùng Triệu Chính Trạch trao đổi một phen, phỏng đoán triều đình biết được việc này sau lại là cái gì thái độ. Nhưng hai người suy nghĩ một phen, cảm thấy nên không sao. Tuy nói Trần Đan là mệnh quan triều đình, nhưng bất quá thất phẩm huyện lệnh, mà lại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Triệu Chính Trạch chém hắn không gì đáng trách, cũng không sợ triều đình trách tội. Lại nói, Triệu Chính Trạch tu sĩ thân phận bạo lộ, triều đình lại ưu đãi tu sĩ, cũng liền càng sẽ không nói thêm cái gì. Triệu gia không có quá nhiều để ý việc này, thưởng thụ niềm vui gia đình đồng thời, cũng đang lặng lặng chờ đợi triều đình động tĩnh. Sau ba ngày, đột nhiên có một chi đội ngũ đến Bình An huyện. Chi đội ngũ này đều là quan sai, người cầm đầu vẫn là cái thái giám. Bách tính nhìn thấy chi đội ngũ này, nghị luận không thôi, bởi vì chỉ vì có thái giám đội ngũ, tất nhiên là từ hoàng đế thân phái mà tới, địa vị tôn sùng. Đội ngũ này trực tiếp tiến về Mãng thôn, tại đến Triệu gia trạch viện phía trước mới dừng lại. Giờ phút này, Triệu gia trạch viện phía trước không chỉ có Triệu Chính Trạch mang tới thân vệ tướng sĩ, còn có như vậy một chi triều đình nhân mã. Mặt khác, còn có Mãng thôn cùng theo huyện thành chạy đến vây xem Bách tính. Giờ phút này, Triệu gia trạch viện phía trước đã là người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Đang lúc Triệu Phương Niên mang theo một đám gia quyến ra ngoài nên đón thời điểm, cái kia cầm đầu thái giám đột nhiên vung lên sắc bén cổ họng hô: "Thánh chỉ đến!" Tam phẩm trung dũng tướng quân Triệu Chính Trạch tới trước tiếp chỉ. Chương 104, thánh chỉ đến chương 104, thánh chỉ đến thái giám một tiếng này âm thanh sắc bén, lập tức để người người nhốn nháo Mãng thôn an tĩnh lại. Cuối cùng, thái giám truyền chỉ, như hoàng đế đích thân tới, mọi người ở đây nếu là dám trắng trợn ồn nào, quan sai đều có thể đem nó trực tiếp chém. Phụ tiên thừa bận, hoàng đế chiếu biết. Bình Châu quận Bình An huyện Mãng thôn người Triệu Chính Trạch, tại biên cương chém giết bên trong nhiều lần lập kỳ công, giúp ta Tấn Quốc đại quân đại hoạch toàn thắng. Cho nên, đặc thù ban thưởng. Thưởng: Dũng tốt ngàn mẫu, hoàng kim ngàn lượng. Quan thăng tam phẩm trung dũng tướng quân, kiêm nhiệm Bình Châu quận trưởng chức vụ. Tiếp chỉ sau, nhanh đi triều đình hộ bộ trong danh sách đăng ký, gặp mặt thánh thượng. Cũng mau chóng tiến đến Bình Châu quận thành nhậm chức. Thái giám nhẹ nhàng nói chuyện, theo sau một chiều, sau lưng quan sai cũng là nâng lên lụa đỏ hạng chót khế ước, hoàng kim lên trước. Ngàn lượng hoàng kim, ngàn mẫu ruộng tốt, giờ phút này quả thực chìm điện dị thường. Nhìn xem người quan sát bên trong nâng lên ban thưởng, nguyên bản yên tĩnh vây xem mắt tính, cũng lại kiềm chế không được. Vẻ mặt bọn hắn khác nhau, ánh mắt đồng loạt tập trung vào cái kia khế ước cùng hoàng kim bên trên. Không trách ánh mắt bọn hắn hưng hực, thật sự là cái này ban thưởng quá mức bắt mắt. Ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim ngàn lượng, ta lão nương a, đời ta đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, chưa từng thấy, hiện tại chẳng phải nhìn thấy. Chỉ tiếc chúng ta chỉ có thể xa xa nhìn lên một cái. Trước đó không lâu nghe Triệu Chính Trạch chém ta Bình An huyện lệnh Trần Đan, còn nói hắn gần đạm đương Bình Châu quận trưởng, ta còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật. Không nghĩ tới chúng ta như vậy xa xôi Bình An huyện còn có thể ra một vị đại tướng quân. Không chỉ là tướng quân, cái kia Triệu Chính Trạch vẫn là ta Bình Châu quận trưởng đây. Đại anh hùng, đại anh hùng, Triệu Chính Trạch là ta Bình An huyện đại anh hùng là đây. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, sau này cái này Triệu gia chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Ha ha, Triệu Chính Trạch thế nhưng chúng ta Mãng thôn người, ta là Mãng thôn thôn chính Lý Tụ Tài, nhiều năm trước ta còn ôm qua Triệu Chính Trạch đây. Cái gì Triệu Chính Trạch, muốn gọi Triệu đại nhân? Một đám mất tính, thôn dân, võ giả đang ngó chừng rất nhiều ban thưởng thời điểm, vẫn không quên nghị luận lên. Mà nghị luận bên trong, tuy có không ít đấu kỵ vẻ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, sau này cái này Triệu gia xa không phải phổ thông mách tính, võ giả có khả năng treo chọc tồn tại. Cùng xung quanh sắc mặt khác nhau người đứng xem khác biệt, Triệu Phương Niên một mặt bình thường, hắn hướng lấy hơi có phân thần Triệu Chính Trạch liếc mắt ra hiệu. Mà Triệu Chính Trạch cũng liền bận bịu đứng dậy, lên trước tiếp chỉ. Thần tiếp chỉ. Tiếp nhận thánh chỉ cùng ban thưởng, cái kia thái giám cũng khách khí nói: "Triệu đại nhân, chúc mừng." Thánh thượng đặc biệt căn dặn, nhìn Triệu đại nhân tiếp chỉ sau mau chóng tiến đến diện thánh, mặt khác, Lý Thanh Sơn Lý đại nhân cũng phải cùng đại nhân gặp mặt một lần. Nghe lời ấy, Triệu Chính Trạch lông mày hơi động, như có điều suy nghĩ, lập tức gật đầu một cái. "Đa tạ công công. Việc này ta đã minh bạch, chờ xử lý hảo trong nhà sự vụ, tại hạ chắc chắn không ngừng không nghỉ tiến đến hoàng cung diện thánh." "Công công, trong nhà đã thiết tiến, ví như không chê, còn mời công công tại cái này ăn chút cơm thưởng, chỉnh đốn một phen." "Ha ha, như vậy cũng tốt." Triều đình thánh chỉ truyền đến, Triệu gia cũng bởi vậy tại Bình An huyện danh tiếng vang xa. Từ ngày hôm nay, Triệu gia tại toàn bộ Bình An huyện cũng tất nhiên là số một số hai đại hộ nhân gia. Sau này chờ đến Triệu Chính Trạch tại Bình Châu quận thành dừng chân, e rằng toàn bộ quận thành bên trong, Triệu gia đều có một chỗ cắm rủi. Truyền chỉ quan sai tại chỉnh đốn sau một ngày, liền trở về hoàng cung. Bình An huyện vị trí xa xôi, khoảng cách kinh thành hoàng cung chừng hơn nửa tháng lộ trình. Thái giám tại rời đi phía trước, đã từng liên tiếp thúc giục Triệu Chính Trạch mau chóng tiến đến diện thánh, không muốn làm trễ nải thời gian. Mà tại quan sai rời đi đêm đó, Triệu Chính Trạch liền tìm tới Triệu Phương Niên thương lượng, gần tiến đến diện thánh một chuyện. Đêm đến, Triệu gia một gian trong sương phòng, Triệu Chính Trạch chính giữa cao mày. "Cha, ta gần vào kinh diện thánh, mà diện thánh phía sau, ta còn phải nhanh một chút tiến đến quận thành nhậm chức, sau đó, ta cũng cần định cư tại quận thành. Tuy nói Bình An huyện sở thuộc Bình Châu quận, nhưng huyện thành khoảng cách quận thành cũng có ngàn dặm xa. Đường đi xa xôi, nếu không, chúng ta toàn tộc di chuyển, cùng nhau đi quận thành định cư như thế nào?" Triệu Chính Trạch mặt lộ chờ mong, hắn sẽ phải đi quận thành nhậm chức, tất nhiên muốn tại quận thành định cư. Như vậy, hắn cũng muốn cả nhà đều cùng theo một lúc đi. Ngược lại cả nhà vào quận thành, cũng có thể có tốt hơn không gian phát triển, gia tộc sinh ý cũng có thể càng tốt, nhất là ngọc thạch sinh ý càng tốt, thu thập linh thạch cũng dễ dàng hơn. Nghe ra Triệu Chính Trạch trong lời nói ý tứ, Triệu Phương Niên lại tại trầm tư một lát sau khẽ lắc đầu. "Chính Trạch, toàn tộc di chuyển, hơi sớm. Cha, vì sao không đi? Đi quận thành, ta không phải có thể thu thập càng nhiều linh thạch ư? Quận thành càng phồn hoa, linh thạch tất nhiên hảo thu thập, nhưng lại thế nào hảo thu thập, khẳng định cũng không bằng Triệu Chính Trạch mỗi tháng theo trong vạn thú động thiên thu thập 100 khối linh thạch nhiều." Mà Triệu Phương Niên mơ hồ cảm thấy, triều đình đối Triệu Chính Trạch hình như tốt quá phận. Vẹn vẹn một cái luyện khí tầng 2 tu sĩ, coi như lại thêm cấp một yêu thú thanh dương mã, cũng không đến mức như vậy. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Triệu Phương Niên lo lắng triều đình dụng ý, vẫn là muốn lại quan sát một phen. "Chính Trạch, bây giờ hoàng đế cùng cái kia Lý Thanh Sơn dụng ý không rõ, tại xác định bọn hắn không có ác ý phía trước, ta Triệu gia vẫn là không đi quận thành. Quận thành khoảng cách kinh thành không xa, một khi triều đình đối ta Triệu gia động thủ, lại có tiên nhân tương trợ, ta Triệu gia cũng vô lực ngăn cản. Mà Bình An huyện vị trí xa xôi, xung quanh đều là sơn mạch, thật muốn có cái gì nguy hiểm, chúng ta cả nhà trốn vào thâm sơn liền có thể không lo. Cho nên, lần này ngươi đi quận thành nhậm chức, chúng ta vẫn là không rời đi, ngươi như nhớ mong, mỗi tháng trở về một chuyến là được. Tuy có ngàn dặm xa, nhưng ngươi ngồi cưỡi thanh dương mã, một ngày liền có thể qua lại, cũng cực kỳ thuận tiện." Nghe đến đó, Triệu Chính Trạch cũng rốt cuộc minh bạch Triệu Phương Niên cố kỵ chỗ. Hắn không nói thêm lời, chỉ là gật đầu đồng ý hảo, "Vậy hay nghe cha." "Đúng rồi Chính Trạch, lần này tiến đến kinh thành diện thánh, ngươi còn cần khắp nơi cẩn thận, triều đình có thể thúc dục luyện khí tầng 7 tu sĩ, tất có thủ đoạn đặc thù, không được sơ suất, ngươi không cần thiết bạo lộ chính mình bí mật." "Ân, cha, hài nhi ghi nhớ." Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Chính Trạch liền cưỡi lên thanh dương mã, tại người nhà đưa tiễn bên trong, mang theo một đám binh mã, cùng Dương Thanh Châu cùng nhau vào kinh diện thánh. Rất nhiều tướng sĩ trùng trùng điệp, sau một lát liền biến mất không gặp, chỉ có bụi đất tung bay. Triệu ra cửa ra vào, Triệu Hành Phong nhìn xem rời đi phụ thân, hoa hoa khóc không ngừng. Mà Dương Dung Nhi thì là đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng dỗ dành. "Hành Phong chớ khóc, Hành Phong chớ khóc, phụ thân tiến đến kinh thành sau, sẽ còn trở lại đón bên trên chúng ta, tiếp đó một chỗ tiến đến quận thành. Mấy ngày này, chúng ta liền yên tâm chờ đợi phụ thân trở về. Mặt khác, ngươi cũng muốn cùng gia luyện thật tốt võ, sớm học được bản thạch thung công." Tại Dương Dung Nhi ôn nhu trấn an phía dưới, Triệu Hành Phong cũng dần dần ngừng tiếng khóc. Hắn thoải mái tránh ra Dương Dung Nhi trong lòng, lập tức hướng về trong viện chạy tới. Bên cạnh chạy còn bên cạnh gào thét: "Cô cô, cô cô, nhanh lên một chút đi ra, chúng ta một chỗ cùng gia học võ đi." Không bao lâu, Triệu Chính Linh cái tiểu nha đầu này liền một mặt bất đắc dĩ bị Triệu Hành Phong túm lấy, tiến đến phòng luyện công đi theo Triệu Phương Niên một chỗ luyện võ đi.